Chương 54 giết ta, chương 54 giết ta. Đan Cơ trong lòng giận mình, dưới thân giẫm lên thiếu niên ngay tại chậm rãi đứng lên, liền tựa như vừa mới tại Bách Hoa động bên trong, thiếu niên này quật cường từ dưới thân thể của mình đứng lên, như nô lên ngọn núi bình thường thế không thể đỡ. Nàng quyết không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh, hiện tại nàng tại Trường Khanh linh cảnh bên trong, nàng chính là chỗ này nữ vương. Nàng đạp chân xuống, một cú cự lực chuyển đến, đem Trường Khanh hung hăng nghiền ép trên mặt đất, mấy cây khắc họa lấy phù văn phức tạp xiển xích không có dễ mà sinh, đem hắn chăm chú khóa lên. Trường Khanh trong miệng phun ra máu tươi, khí thế nhưng không có bất luận cái gì yếu bất tình thế. "Vô dụng, Đan Cơ, ngươi dọa không được ta. Kỳ thật, ngươi là giết không được ta đi." Đan Cơ nổi giận, từ hài cốt vương tọa phía dưới trong huyết chỉ rút ra chôi kia to lớn cốt kiếm, chống đỡ tại trên cổ của hắn. "Muốn chọc giận ta? Có tin ta hay không thật giết ngươi?" "Không không không, ngươi giết không được." Trường Khanh nghiêng mặt qua, nhìn về phía Đan Cơ, một đôi con ngươi tựa như sâu không thấy đáy nước đầm, không có chút nào gợn sóng. Lại xuất hiện, tại trải qua thật sâu vô lực, dao động, tuyệt vọng, phẫn nộ đằng sau, Trường Khanh lại biến thành bộ dáng này, không vui không buồn, để Đan Cơ sinh lòng e ngại. Kỳ thật trái lại tưởng tượng, ngươi thua rất thảm a. Truyền ta công pháp, gạt ta cùng ngươi tu hành, đơn giản là vì cho ngươi chính mình lưu đầu đường lui. Nhưng ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, đường lui này lại làm cho ngươi chật vật không chịu nổi, ngay cả nhục thân đều không thể không dung tha. Cái gì tiên thiên linh thể, luyện pháp thánh thể, bách hoa truyền thừa, hơn được ngươi 300 năm này tu vi. Chớ tự mình lừa gạt mình. Muốn cho ta tuyệt vọng, dao động, thần phục với ngươi. Ngươi thua đến như thế triệt triệt để, còn muốn tự an ủi mình sao? Thật sự là ngây thơ buồn cười a. Lời vừa nói ra, Đan Cơ triệt để bạo nộ rồi, vương tọa phía dưới, huyết chỉ quyết trường, phủ kín toàn bộ không gian, nàng chui vào trong huyết chỉ, huyết thành một cái đỉnh thiên lập địa hư ảnh khổng lồ. Tay nàng cầm cự kiếm, hướng Trường Khanh chém vào đi qua, mỗi một kích đều làm mảnh hư vô này thiên địa vì đó run lên. Ngươi bất quá là một cái sâu bọ. Bản tôn tung hoành thế gian hơn 300 năm, sao lại tại ngươi đầu này lật thuyền trong mương? Chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một kích lại một kích chém vào phía dưới, cốt kiếm băng liệt, máu thịt bé bé, nàng lại tế ra đến không hết ngự linh, vô số sát chiêu hướng Trường Khanh đánh tới, uy thế so cùng Bách Hoa tàn hồn giao chiến lúc càng sâu. Chỉ một thoáng, huyết vụ tràn ngập, thiên băng địa liệt. Không biết qua bao lâu, Đan Cơ động tác chậm lại. Nàng gầm thét dần dần sa sút, cuối cùng chuyển thành không phát ra thanh âm nào. Bởi vì Trường Khanh đã từ dưới đất đứng lên, hắn sừng sững tại nguyên chỗ, sắc mặt trầm tĩnh, vây cuốn hắn xiển xích che kín vết rách, phát ra sắp sụp đổ rên rỉ. Không có khả năng, không có khả năng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn không có từ bỏ? Dựa vào cái gì hồn phách của ngươi như vậy kiên nghị? Bản tọa trải qua 300 năm gió táp mưa sa, nội tâm sớm đã kiên nghị như sắt, làm sao có thể thua ngươi? Nàng huyễn hóa thành hư ảnh khổng lồ cao giọng giận hô, một đạo xẹt qua chân trời màu đỏ tươi chạm kích hướng Trường Khanh đánh tới. Có thể Trường Khanh vẫn như cũ mặt không biểu tình, bất vi sở động đối diện tiếp nhận một kích này. Quyền tia đổi hồn đoạt xá chi pháp, mỗi một chữ ta đều nghiêm túc đọc qua một lần, nhớ cho kỹ, trên đời này trừ ngươi ở ngoài hiểu rõ nhất thuật kia pháp người chính là ta. Chân chính thành công thi pháp là đổi hồn, đem cả hai hồn phách trao đổi, mà ngươi sớm đã không có nhục thân, ngươi chiếm cứ nhục thể của ta, lại không thể đem hồn phách của ta đổi đi, cho nên ngươi mới làm bộ nói cái gì không nỡ giết ta, muốn lợi dụng ta tiên thiên linh thể. Đan Cơ cái kia hủy thiên diệt địa một chém chém vào ở trên người hắn, nhưng không có lưu lại bất kỳ vết tích. Đây hết thảy đều là giả. Trường Khanh lắc đầu. Tất cả tu sĩ đều chỉ có thể tu hành một loại công pháp, ngươi cũng không ngoại lệ. Mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì thi triển cái này đoạt xá chi pháp, nhưng ngươi là huyết pháp tu sĩ, hồn phách của ngươi chẳng có gì ghê gớm. Nói nhiều như vậy đơn giản là muốn để cho ta dao động, để cho ta đánh mất đấu trí, hướng ngươi thần phục thôi. Đừng có nằm động. Nói đi, hắn rốt cục hướng về phía trước phóng ra một bước, trói lại hắn xiềng xích lập tức nhao nhao băng liệt. Chết, chết cho ta. Lan ra thân thể này, phô thiên cái địa công kích hội tụ thành màu đỏ huyết vụ vòi rồng, lại tốt giống như một đầu lấy Đan Cơ làm đầu nguồn đổ xuống mà ra Trường Hạ, đánh út về phía Trường Khanh. Mà Trường Khanh cứ như vậy đi ngược dòng nước, đón công kích của nàng, không ngừng hướng nàng đi tới. Hắn không có bất kỳ cái gì công kích thủ đoạn, chỉ có như sắt thép ý chí để thân thể của hắn kiên cố. Cứ như vậy đi qua, đi đến trước mặt của nàng, đem nàng đuổi ra thân thể của ta. Một vòng kim quang hư ảnh từ phía sau hắn hiện hiện, đó là linh hồn của hắn. Ngồi đi một bước, sau lưng hư ảnh liền lớn mạnh một phần. Cũng ngay, đừng tới đây, đừng tới đây. Đan Cơ điên cuồng mà thôi động vô số huyền hóa ra ngự linh phát ra công kích. Có thể cái này đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Bị ốm đau tra tấn, bị sợ hãi tử vong áp bách, ly biệt quê hương, đi vào mảnh này thế giới tàn khốc, nhưng hắn biết mình muốn đi đường, còn có nhất định muốn gặp đến người. Hắn bị hóa thành nước mù, bị ép thành thịt nát, bị luyện thành đan dược, bị tra đạp, bị tra tấn, nhận hết khuất nhục cùng thống khổ. Có thể những này đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng cao lớn, thẳng đến cùng Đan Cơ sánh vai, siêu việt Đan Cơ, cùng thiên địa sánh vai, siêu việt thiên địa. Tại Đan Cơ trong mắt phảng phất thành to lớn, khai thiên tích địa thần linh. Đan Cơ té bị dưới đất, nàng cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, như là sâu kiến. Nàng đội vàng quát tay, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Dừng tay, ta đã cùng ngươi linh cảnh hòa làm một thể, ngươi sẽ đem ngươi linh cảnh cũng cho vậy thì tới đi. Trường Khanh đột nhiên quát to một tiếng, cả kinh Đan Cơ như là bị hoảng sợ chuột bình thường, run lẩy bẩy. Còn nói cái gì ngươi muốn ta như thế nào ta liền muốn như thế nào, hắn mặt không thay đổi trên mặt rốt cục hiện ra một vòng dáng tươi cười. Một vòng cười lạnh. Vậy ngươi liền để ta dừng lại thử nhìn một chút. Không cần. Nương theo lấy Đan Cơ rít lên một tiếng, Trường Khanh một quyền vung ra, toàn bộ hư không ầm vang pha toái, mảnh này thuần trắng thế giới hư vô cùng Trường Khanh còn có đan cơ hư ảnh khổng lồ cùng một chỗ, như là cái gương vỡ nát bình thường, biến thành vô số đạo mảnh vỡ. Trường Khanh cùng đan cơ cùng nhau, tại chỉ còn lại có đen kịt một màu trong vực sâu, không ngừng rơi xuống. Người tên điên này, không có linh cảnh, chúng ta đều sẽ chết. Thân thể của ngươi lại biến thành một bộ cái xác không hồn. Đan cơ nổi điên bình thường kìm ở Trường Khanh cổ. Phải không? Trường Khanh lại cười nhạt một tiếng. Đầy đủ, đầy đủ. Lạc Hồng Nhan nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất tìm kiếm Bách Hoa Lệnh Trường Khanh đột nhiên dừng lại, trong miệng thình lình toát ra một câu nói như vậy. Ngươi nói cái gì, Trường Khanh? Một bên khác ngay tại tìm kiếm Lạc Hồng Nhan đi đến phía sau hắn, vô vô bờ vai của hắn. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lạc Hồng Nhan cảm giác được một tia kinh ngạc, sau đó lại có chút cảm giác quỷ dị, nàng lung lay Trường Khanh bả vai, nhưng hắn lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Từ hắn trong thất khiếu, càng không ngừng chảy ra máu tươi. Trường Khanh. Lạc Hồng Nhan giật mình, vừa bận bịu đi thử hơi thở của hắn, Trường Khanh lại đột nhiên đưa tay bắt lấy Lạc Hồng Nhan cổ tay. Hắn khuôn mặt vặn mèo, thanh âm khàn khàn, phản phất tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Giết ta. Chương 55 đồng quy vu tận, chương 55 đồng quy vu tận cái gì? Lạc Hồng Nhan còn chưa kịp phản ứng, Trường Khanh một bàn tay liền bóp lấy nàng cổ. Hắn thất khiếu chảy máu, mặt thật giống như giữ tợn ác quỷ, điên cuồng bổ nhào Lạc Hồng Nhan. Ta giết tiểu nữ hoa này, giết ngươi nữ nhân yêu mến. Thanh âm hắn như nữ nhân giống như lanh lảnh. Lạc Hồng Nhan bị dọa đến còn không có ý thức được trước mắt nguy hiểm, thậm chí ngay cả ngạt thở cảm giác đều bị xem nhẹ, hoàn toàn ngây dại. Thẳng đến cảm giác hít thở không thông truyền đến, nàng mới bắt đầu ra sức dãy rủa. Khu cụ dài Trường Khanh ngươi, ngươi thế nào, ta chỗ nào trên người ngự linh tất cả đều bị hủy, rời ngự linh, nàng cũng chỉ là một cái bình thường con gái yếu ớt mà thôi, bị đặt ở dưới thân, đã không có cơ hội phản kháng, không bao lâu liền hai mắt trắng dã, mắt thấy là phải hương tiêu ngọc vẫn. Ngay tại nàng lập tức sẽ tắt thở lúc, Trường Khanh đột nhiên buông lỏng tay ra. Hắn xoay người rời đi Lạc Hồng Nhan, không chút nào dây dưa dài dòng. Toàn lực chạy hướng động bên cạnh vách tường, một đầu liền đục vào. Ha 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 ha, vô dụng, vô dụng. Huyết hải bị ngạn linh cùng huyết ma linh đều tại, nhục thể của ngươi không chết được. Quả nhiên, hắn vỡ vụn đầu lâu nhanh chóng phục hồi như cũ. Tại hồn phách tiêu tán trước, ta nhất định phải lại kéo nàng đệm lưng. Lạc Hồng Nhan miệng lớn thở hào hẹn, trở về từ coi chết, nàng khó có thể tin nhìn về phía Trường Khanh. Nhưng ngay lúc đó nàng liền ngây ngẩn cả người, Trường Khanh chính thống khổ dãy rồi lấy, phản phất có hai cái linh hồn tại cướp đoạt thân thể của hắn. Giết ta. Hắn cắn răng, gàn từng chữ một. Lạc Hồng Nhan dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, do dự một chút, hay là chạy đến bên cạnh hắn. Ngươi có phải hay không trúng hồn pháp linh, ta nên làm cái gì? Lạc Hồng Nhan kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra đến một chút mánh khỏe. Nhưng nàng chỉ sợ không biết, Trường Khanh lúc này đã là cái kẻ chắc chắn phải chết. A a a. Hắn liền đẩy ra Lạc Hồng Nhan, hàm răng của hắn cắn ra máu tươi, phản phất đưa thân vào vòng xoáy phong bạo bên trong, mỗi một bước đều mang to lớn lực cản, bước đi liên tục khó khăn. Tay của hắn run rẩy đưa về phía bụng của mình. Phốc phốc một tiếng, hắn trực tiếp móc mở bụng của mình. Không, ngươi muốn làm gì? Không được. Thanh âm của hắn lại trở nên bén nhọn, đang cơ cùng hắn ngay tại tranh đoạt bộ thân thể này quyền khống chế. Trường Khanh khó khăn từ trong bụng móc ra một đóa huyết đục bờ bên kia hoa, lại lấy ra một cây tơ máu nhuyễn trùng. Chính là huyết hải bị ngạn cùng huyết ma linh. Hắn hao hết tâm thần, hai viên ngự linh ở trong tay của hắn lúc gần lúc hiện, lung lay sắp đổ. Không, không, ngươi muốn làm gì? Buông ra. Thanh âm của hắn lại trở nên bén nhọn, đang cơ linh hồn khống chế thân thể của hắn khó khăn muốn đem cái này hai viên ngự linh một lần nữa nhét trở lại trong cơ thể của hắn. Cho ta diệt. Theo Trường Khanh gầm lên giận dữ, cái này hai viên ngự linh rốt cục ở trong tay của hắn tiêu tán. Ha ha ha, lần này là ta thắng. Hắn giữ tợn cười một tiếng, ngã trên mặt đất. Lạc Hồng Nhan chạy tới, đỡ lấy Trường Khanh, nàng tựa hồ đã hiểu cái gì, khóc ròng nói: "Không, không, Trường Khanh, ngươi không nên chết." Có thể Trường Khanh đã không thể trả lời nàng, trong bóng tối, hắn chỉ cảm thấy chính mình thân ở vô biên vực sâu, cùng đan cơ cùng nhau rơi xuống. Lạc Hồng Nhan khóc đỏ hốc mắt theo hắn rơi xuống tại trong tầm mắt của hắn nhanh chóng đi xa, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu tòa kia quỷ dị đồng hồ bắt đầu nghịch chuyển. Mặt đồng hồ cùng kim đồng hồ tựa như ác mộng giống như vô định hình sụp đổ, nhúc nhích, chảy xuôi, 12 quả đại biểu thời gian con mắt, mụ dịch giống như tại nó mặt ngoài không ngừng mà hình thành lại phân giải, lóe ra tà dị quan mang. Đây là cái gì tà vật? Thời khắc cuối cùng, hắn nghe được đàn cơ thanh âm hoảng sợ. Lại lần nữa mở mắt ra, đập vào mi mắt lại là cái kia quen thuộc trần nhà. Theo thường lệ hắn mở ra trước điện thoại, xác nhận một ít thời gian. Ngày 8 tháng 1, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn luốt có chút nặng nề đầu, ngồi dậy. Vẫn như cũng là quen thuộc gian phòng, chỉ là lần này trở về, hắn rõ ràng có thể cảm giác được tình trạng thân thể của mình so trước kia tốt hơn nhiều. Một thế này là cách thành công gần nhất một lần, cũng là ta tu vi cao nhất một lần. Là bởi vì ta tại một thế giới khác tu vi đề cao, dẫn đến trong hiện thực tình trạng cơ thể cải thiện a. Nghĩ như vậy, điện thoại lần nữa vang lên, ánh mắt của hắn không khỏi trở nên nhu hòa, kết nối video. Trường Khanh, ngươi tốt điểm sao? Diệp Thanh Hà khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện tại trong màn hình. Vẫn như cũng là màu trắng áo lông, lúc đầu trắng non gương mặt bị hàn phong thổi đến có một chút phím hồng, tóc dài màu đen có chút lộn xộn mà khoác lên trên vai, nhưng như cũng khó nén nàng mỹ lệ. Ta không có gì đáng ngại, ngươi làm sao vừa đi vừa cùng ta video, coi chừng nhìn đường Trường Khanh hay là cùng trước đó một dạng đáp lại, nhưng đột nhiên, hắn ngây mẩn cả người. Trong đầu, xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc. Tiểu tử, đây là nơi nào? Là đăng cơ. Thế nào, Trường Khanh, đột nhiên không nói đâu. A, không có gì, không có gì, ngươi đi trước lên lớp, ta bên này có chút việc. Hắn hơi có chút hốt hoảng qua loa đạo, đội vàng cúp điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Đan Cơ cùng mình cùng nhau xuyên việt về tới? Đến cùng là ảo giác của mình hay là xác thực? Vì nghiệm chứng suy đoán này, hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ trong đầu của mình chốt sâu. Cái kia quỷ dị đồng hồ, cảm nhận được hắn ánh mắt sau, trên mặt đồng hồ ngạo nghễ đại biểu thời gian 12 quả con mắt đồng thời quỷ dị mở ra, con ngươi như là sâu thẳm tinh không. Khác biệt duy nhất chính là, tại đồng hồ bên cạnh, nổi lơ lửng một cái màu đen hư ảnh hình người, ngay tại không ngừng lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đây là Đan Cơ hồn phách a. Trường Khanh thử nghiệm cùng nàng tiến hành giao lưu, tuy nhiên lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn hồi tưởng lại tại quyển kia đổi hồn đoạt xá chi pháp bên trên nhìn thấy tri thức, nếu như không phải dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù luyện hóa ra hồn phách, là không có cách nào trực tiếp cùng người giao lưu. Muốn cùng hồn phách giao lưu, trừ dùng phương thức đặc thù đem luyện hóa bên ngoài, còn có một cái phương pháp đơn giản nhất chính là tìm kiếm một bộ huyết nhục thân thể, để hồn phách tạm thời phụ thuộc trong đó. Hắn tự nhiên không có cách nào luyện hóa Đan Cơ hồn phách, đây là địa cầu, đừng nói cái gì ngự linh, ngay cả một thế giới khác cái gọi là linh khí hắn đều không cảm giác được, thủ đoạn gì đều không thi triển ra được. Cái kia duy nhất biện pháp khả thi chính là cho Đan Cơ tìm một bộ huyết nhục thân thể. Huyết nhục thân thể a, ta cũng không thể đi nhà tang lễ trộm thi thể, càng không thể đi làm tội phạm giết người đi trước làm chút nếm thử tốt, nắm chặt thời gian, không biết lần này trở lại hiện thực có thể tiếp tục bao lâu, nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy, Trường Khanh liền thu thập xong ra cửa. Hắn nhất định phải thừa dịp còn thân ở hiện thực lúc làm rõ ràng trong đầu hư ảnh màu đen kia rốt cuộc là thứ gì, Đan Cơ có phải hay không cùng mình xuyên biệt về tới, không phải vậy hắn nhưng không cách nào bỏ mặc trong đầu của mình xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn gì, sự nghiêm trọng trình độ có thể so với hậu viện cháy. Dù sao tại một thế này, hắn linh giáo đến hồn pháp khủng bố chỗ quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, chính mình nhất định phải chú ý cẩn thận, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Một bên nghĩ như vậy, hắn đã mặc quần áo xong, vội vã ra cửa. Không bao lâu, hắn liền chạy về, mang về 3 món đồ. Đồ vật quá nặng, tăng thêm thân thể nguyên nhân, chuyển về lúc đến dù hắn một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử, cũng là mệt không được. Trên mặt bàn bày biện một cái từ chợ bán thức ăn mua về hoàn chỉnh đầu heo, cùng một cái vừa cởi dây ngay tại trong phòng loạn bay nhảy gà trống lớn. Một bên khác đứng thẳng một cái cao cỡ một người dương lớn, dùng màu đen đóng gói che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hắn cầm lấy dây dán tường đao, mở ra đóng gói, nghĩ đến đây đồ vật mua sắm quá trình, liền lúng túng có chút tê cả da đầu. Tóm lại, trước thử một chút đi. Nhìn trên bàn cười khiến cho người ta sợ hãi nhị sư mình, Trường Khanh nghĩ, đem cái chán đè vào đầu heo bên trên, nhắm mắt ngưng thần, muốn đem trong đầu đoàn kia hư ảnh màu đen dẫn đạo nhập trong đó. Hư ảnh kia tại Trường Khanh tâm niệm thôi động bên dưới, tựa hồ dao động mấy phần, nhưng cuối cùng cũng không có tiến vào đầu heo bên trong. Hắn có chút thất vọng bung ra đầu heo, quay người bắt được con gà trống lớn kia, lại dùng đồng dạng biện pháp thử một chút. Vẫn không có hiệu quả gì. Súc vật thân thể không có cách nào dung nạp nàng a, xem ra chỉ có thể thử một chút nhân loại trí tuệ kết tinh. Chương 56 Nguyệt Thiên chương 56 Nguyệt Thiên Trường Khanh có chút không tình nguyện mở ra bên người cao cỡ một người to lớn dương đóng gói, đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Tại túi chống đùi bên trong là một cái không đến sợi vải nữ thể. Chuẩn xác mà nói là, một so một chân nhân nhiệt độ cơ thể trí năng phát ra tiếng toàn tự động mô tơ điện hợp kim khung xương lục hợp một cách chơi mô phỏng chân thật bút bê xì lì cồn. Tiện thể nhấc lên, hay là chân dài ngự tỷ phiên bản. Khi lão bản kia nhiệt tình cho Trường Khanh giới thiệu chính mình chấn điếm chi bảo lúc, dù là tại Hợp Hoàn Tông đối mặt vô số hiểm cảnh ngay cả mí mắt đều không nháy mắt hắn, cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mới từ chợ bán thức ăn trở về, một tay mang theo đầu heo, một tay mang theo gà trống, sau đó tiến vào trường thành cửa hàng. Đây là cái gì địa ngục vẽ bản đồ? Đem bé con ôm đến trên giường, Trường Khanh đem cái chán đỉnh đi lên. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, dưới mắt ta có thể làm đến phù hợp huyết nhục thân thể khái niệm đồ vật, trừ đầu heo gà sống, cũng chính là bút bê silicon. Tâm niệm vừa động, thôi động lên trong đầu hư ảnh màu đen, cái kia hình người hư ảnh màu đen trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng lại thật tại trong đầu của hắn từ từ tiêu tán, hội tụ đến trước mắt bé con bên trong. Đây là thành công. Tiểu tử, đây là địa phương nào? Trường Khanh còn chưa kịp xác nhận, dưới thân bé con đột nhiên phát ra tiếng kêu, dọa đến hắn cuốn quýt lui lại, về sau hướng lên, quẳng xuống đất. Rùi rùi con mắt, hắn có chút khó có thể tin nhìn lại, đã thấy bé con miệng cũng không có bất kỳ động tác gì, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Cứ việc tại một thế giới khác nhìn thấy dị sự đã không ít, nhưng đây chính là chân thật phát sinh ở địa cầu bên trên sự tình, có thể nào để hắn không kinh ngạc. Mau đưa bản tôn quần áo lấy ra. Lại nhìn tin hay không móc mắt người. Bé con thanh âm lần nữa truyền đến, Trường Khanh lúc này mới phát hiện, miệng của nàng sắc thực không hề động, lên tiếng địa phương là cổ nàng phía sau ẩn tàng nhỏ âm hưởng. Người là Đẳng Cơ. Trường Khanh hỏi dò. Nếu không muốn như nào? Người đến cùng đối bản tôn làm cái gì? Đây là cái gì hồn pháp thủ đoạn? Bé con một bên dùng nàng có chút cứng ngắc điện tử âm nói, một bên điên cuồng chuyển động con mắt của nàng, nhưng lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể lặng lặng nằm ở nơi đó, không lúc đích. Trường Khanh tỉnh táo một chút, cắt tỉa một chút hiện tại tình huống. Rất hiển nhiên, Đan Cơ quả thật bị chính mình trùng sinh năng lực cho mang về đến trong thế giới hiện thực, mà lại nàng tựa hồ không có bất luận sức phản kháng gì, hoàn toàn thành dê đợi làm thịt. Đối với mình tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Như vậy lần nữa xuyên qua lúc, bách hoa động bên trong Đan Cơ sẽ là một cái dạng gì trạng thái? Trường Khanh nghĩ, có 3 loại khả năng. Loại khả năng thứ nhất, Đan Cơ triệt để không tồn tại, một thế giới khác hoàn toàn không có nàng người này. Loại thứ hai khả năng, một thế giới khác Đan Cơ hết thể như thường, nguyên bản tà tôn Đan Cơ cùng thế giới này bé con Đan Cơ đồng thời tồn tại. Loại thứ ba khả năng thì là, một thế giới khác đan cơ đã không có hồn phách, biến thành một bộ cái xác không hồn, còn sống thi thể. Hắn có thể được ra cái này ba loại mỗi cái kết luận hiển nhiên là trải qua vô số truyền hình điện ảnh tiểu thuyết tác phẩm hung đúc, cái thứ nhất có rõ ràng khắc hệ hương vị, cái thứ hai thì là loại kia thời gian hệ phong cách khoa huyễn, cái thứ ba càng khuynh hướng truyền thống huyền huyễn. Cùng chính mình đoán mò, không bằng hỏi nàng một chút. Trường Khanh cân nhắc một chút, mở miệng nói: "Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm thụ được đi, nơi này cùng ngươi thế giới cũng hoàn toàn khác biệt, không có bất kỳ cái gì linh khí, ngự linh tồn tại, đây là ta nguyên bản thế giới, hồn phách của ngươi bị ta mang theo tới. Hiện tại ngươi mặc ta bài bố, muốn sống, liền phải nghe ta." Đan Cơ thanh âm rõ ràng chần chờ một chút. "Ngươi nói, ngươi là giới ngoại ma?" "Không có khả năng, giới ngoại ma làm sao có thể tại hai cái giữa giới vực xuyên thẳng qua, ngươi đừng nghĩ là ta." Trường Khanh đối với nàng thuyết pháp có chút không hiểu, dò hỏi: "Như lời ngươi nói giới ngoại ma là có ý gì, ta không rõ." Đan Cơ trầm mặc một lát, nàng tựa hồ cũng từ nghi hoặc giật mình bên trong khôi phục tỉnh táo, mô phỏng chân thật ánh mắt một trận chuyển động, dò xét bốn phía. "Nơi này không phải Cửu Châu giới vực a?" Trường Khanh lắc đầu, "Nơi này gọi địa cầu, không phải ngươi nói cái gì Cửu Châu giới vực." "Địa cầu? Chưa từng nghe thấy. Ngươi đem ta vây ở chỗ này là mục đích gì?" Chờ chút, nàng đột nhiên giật mình run rẩy nói: "Ngươi là người tiên?" "Ta hiểu được, chắc không được trong cơ thể ngươi còn phong ấn khủng bố như vậy tà vật, chắc không được ngươi rõ ràng tuổi còn nhỏ lại có khủng bố như vậy ý chí cùng tâm trí, nguyên lai ngươi là người tiên, cái này nói thông được." "Nghiệt tiên? Cái gì là nghiệt tiên?" "Ngươi không biết cái gì là nghiệt tiên rất bình thường, nghiệt tiên chuyển sinh đằng sau, liền sẽ mất đi trí nhớ kiếp trước, chỉ coi chính mình là người bình thường, thẳng đến một cái nào đó đặc biệt thời kỳ, sau khi thức tỉnh, mới có thể khôi phục toàn bộ ký ức." Trường Khanh nghe được như lọt vào trong sương mù, còn không phải rất rõ ràng. "Ngươi nói giới ngoại ma, nghiệt tiên, ta cũng không rõ ràng lắm, giải thích cho ta rõ ràng một chút." "Ai?" Đan Cơ thở dài, "Nếu bị bắt được ngươi thiên vực bên trong, ta cũng triệt để phản kháng ghê gớm, không ngại liền theo ngươi lăn lộn, nếu có thể đi theo ngươi gà chó lên trời, cũng đáng." Giới ngoại ma chính là một cái giới vực người mang theo trí nhớ tiếp trước chuyển sinh đến những giới vực khác. "À, giới vực là cái gì? Ngươi hẳn là cũng không biết đi, bình thường, có chút người tu hành dù cho tu hành đến cảnh giới rất cao cũng không biết giới vực tồn tại, cho là mình vị trí chi địa chính là toàn thế giới. Kỳ thật thế gian này chia làm 4 châu giới vực, theo thứ tự là Cửu Châu, Tám Duyên, Bát Hoang, Bát Hoành. Cái này tứ giới như là 4 cái vòng tròn một dạng, lẫn nhau cùng bộ, lại không liên quan đến nhau, cho nên trong giới vực người cũng rất ít có thể biết những giới vực khác tồn tại. Cái kia Bách Hoa động vị trí, chính là Bát Diên giới vực bên trong, mà ta thì lại đến từ Bát Hoang giới vực, trải qua trùng điệp khó khăn đằng sau, dưới cơ duyên xảo hợp, mới từ Bát Hoang đi vào Tám Duyên. Trường Khanh cũng coi như kiến thức rộng rãi, học thức phong phú, lập tức liền nghe rõ cái gọi là giới vực là có ý gì. Đại khái cùng loại với có ít người mê tín bình địa nói, địa cầu trung tâm là Bắc Cực, Nam Cực là vây quanh địa cầu trung quanh một vòng băng sơn, mà tại Nam Cực bên ngoài, vẫn tồn tại rộng lớn hơn không biết thế giới. Trong đó, Cửu Châu ở vào tứ đại giới vực trung tâm, Cửu Châu bên ngoài là Tám Duyên bên ngoài là Bát Hoang bên ngoài là Bát Hoành. Một cái giới vực người hồn phách chuyển sinh đến những giới vực khác bên trong thì được xưng là giới ngoại ma. Đan Cơ nói đi, Trường Khanh ngắt lời nói: "Nếu là bí mật, ngươi vì sao biết đến như vậy rõ ràng?" "Bởi vì ta chính là một cái giới ngoại ma." Ha ha ha, nàng hơi có vẻ cười chua xót cười, có lẽ là vận mệnh chiếu cố, có lẽ là chuyển sinh mang tới chênh lệch tin tức, giới ngoại ma thường thường so đồng nhân nhiều chút mới có thể, luôn có thể quay phong vân, làm ra một phen đại sự, cũng liền thu nhận người khác đố kỵ, nhưng phàm là tu vi cao một chút tu sĩ đều có một cái chung nhận thức, đó chính là muốn đem giới ngoại ma bóp chết trong trứng nước. Trường Khanh lại hỏi, cái kia Nghiệt Thiên lại là cái gì? Đan Cơ hồi đáp, so với giới ngoại ma, Nghiệt Thiên càng là khó lường, giới ngoại ma chỉ có thể xưng là vạn người không được một, mà Nghiệt Thiên thì là vạn năm khó gặp một cái. Ngươi biết cảnh giới tu hành chỉ có 8 cái đi? Nàng lại hỏi ngược lại. Ta chỉ biết là 6 cái, đồng nhiên, sát na, khoảnh khắc, truyền tuấn, tu du, thiên thu. Trường Khanh trả lời, thiên thu phía trên, còn có biển khô, thiên hoàng, kỳ thật ở thiên hoàng phía trên, còn có được xưng là đại đế cắn cổ cảnh giới. Nhưng bởi vì thiên đạo chế ước, cắn cổ cảnh giới mỗi cái thời đại chỉ có thể tồn tại một người. Mà nếu như tại cùng một cái thời đại, đồng thời tồn tại mặt khác thiên hoang cảnh giới tu hành viên mãn cường giả, là không có cách nào bước vào cắn cổ cảnh giới. Vì bước vào cắn cổ cảnh giới, bọn hắn sẽ đem chính mình chuyển thế giải thể, đem bản mệnh ngự linh phong ấn tại trong linh hồn, mà toàn thân của mình tu vi thì chứa đựng tại trong hồn phách mở trong một cái tiểu thế giới, xưng là thiên vực, dạng này chuyển thế người chính là Nghiệt Thiên. Nghiệt Thiên sẽ một mực ngủ say tại thiên vực bên trong, tại đại đế vẫn lạc thời đại xuất thế, nhập thân vào trên thân những người khác, bắt đầu từ số 0, từng bước một, lại tu luyện từ đầu đến thiên hoang cảnh giới đằng sau, lấy thêm về chính mình phong ấn tại hồn phách trong tiểu thế giới thiên hoang cảnh viên mãn tu vi, nhanh nhất trùng kích cắn cổ cảnh giới. Lần này Trường Khanh nghe rõ, Nghiệt Thiên thì tương đương với trong trò chơi bảng xếp hạng lão nhị người chơi, đem tài khoản tài nguyên chuyển rời đến tiểu hảo, mục đích đúng là vì thay cái khu đi đoạt toàn bộ sẽ vợ thứ nhất. Nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn là sinh trưởng ở địa phương địa cầu người, làm sao có thể là đến từ một thế giới khác Nghiệt Thiên? Chương 57 mặt khác người xuyên việt, chương 57 mặt khác người xuyên việt, bất quá hắn hay là hỏi: "Ngươi là lấy cái gì làm gốc nghe nói ta là Nghiệt Thiên?" "Ngươi hoàn toàn phù hợp Nghiệt Thiên tiêu chuẩn, thứ nhất, trong hồn phách của ngươi phong ấn một cái không gì sánh được tà ác tồn tại cường đại, hẳn là ngươi kiếp trước bản mệnh ngự linh đi, phi thường cứng hãn, ta có thể cảm giác được loại kia đến từ linh hồn cảm giác áp bách." Trường Khanh sững sờ, Đan Cơ nói chính là trong đầu hắn tòa kia quỷ dị đồng hồ a. "Mặt khác, ngươi dẫn ta hồn phách lại tới đây, không phải liền là ngươi thân là Nghiệt Thiên tốt nhất chứng minh. Người bình thường trong hồn phách làm sao lại tồn tại một cái hoàn chỉnh thế giới, tồn tại thiên vực? Trường Khanh suy tư một lát, cười nhạt một tiếng. Vô dụng, ngươi nói ta một chữ đều sẽ không tin, ta là ai, ta muốn làm gì, nơi này là nơi nào, ta rõ ràng nhất, ngươi không cần gạt ta. Đan Cơ lại thở dài, có chút bất đắc dĩ. Nếu là người khác, khả năng không có ta biết chuẩn xác như vậy, nhưng ta xác định ngươi nhất định chính là Nghiệt Tiên, bởi vì ta liền thấy tận mắt một cái Nghiệt Tiên, tình trạng của hắn cơ hồ cùng ngươi giống nhau như lúc. Ngươi nói ngươi thế giới này gọi địa cầu đúng không? Kỳ kỳ quái quái danh tự, bất quá không bằng hắn, hắn nói mình thế giới tên là Lam Tinh. Trường Khanh tinh thần vì đó rung một cái, là một cái thâm niên tiểu thuyết mê, Lam Tinh cái từ này, hắn quá quen thuộc, Đan Cơ nói hẳn là thật, nàng liền xem như nói bừa cũng không cách nào trùng hợp như thế biên ra hai chữ này. Chẳng lẽ thế giới này còn có mặt khác người xuyên biệt? Bị Nghiệt Thiên phụ thân đằng sau, hắn liền trở nên điên điên cùng cùng, thần quỷ không rõ, vẫn cho là chính mình là người của một thế giới khác. Kiếp trước hắn là hồn pháp tu sĩ, bị hắn giết chết hồn phách đều bị hắn thu nhập đến tiên vực bên trong, để hắn huyễn tưởng thành cái gọi là thân nhân bằng hữu, thật sự là buồn cười. Thằng đến tu hành đến thiên hoang cảnh giới, thu hồi kiếp trước tu vi cùng ký ức, hắn mới rốt cục ý thức được chính mình là Nghiệt Tiên, hắn cái gọi là Lam Tinh, thân nhân bằng hữu, đều chẳng qua là hắn sáng tạo ra huyễn tưởng thế giới thôi. Trường Khanh chỉ cảm thấy lưng có chút phát lạnh, theo bản năng lắc đầu. Ngươi cái này lão vung không có ý nghĩa gì, ta sẽ không tin tưởng. Ta biết, ngươi khẳng định không muốn thừa nhận chính mình là Nghiệt Tiên, nhưng ta không có gì tất yếu lừa ngươi, ta nói cái kia Nghiệt Tiên là của ta cha ruột. Hai người đều không có lại nói tiếp, lẫn nhau đều trầm mặc hồi lâu sau, Đan Cơ mới tiếp tục nói. Hắn đối với mình không phải người của thế giới này tin tưởng không nghi ngờ, không phân rõ hiện thực cùng huyễn tưởng, thậm chí chu diệt nửa cái tông môn đồng tộc, chỉ vì tưởng tượng ra được một cái gì hư vô mờ mịt thuật pháp, có thể giúp hắn trở lại cái kia cái gọi là Lam Tinh. Thằng đến tu hành đến thiên hoang cảnh giới, thu hồi kiếp trước tu vi cùng ký ức, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vô luận nói như thế nào, đột nhiên thu hồi tu vi để cảnh giới của hắn trực tiếp từ vừa mới bước vào thiên hoang tăng vọt đến tiếp cận thiên hoang viên mãn. Người khác cần hơn ngàn năm khổ tu, hắn trong vòng một đêm liền làm được, đây là lựa gạt không được người. Các ngươi đều là Nghiệt Tiên, ngươi phải cùng hắn đồng dạng đi. Đột nhiên đã mất đi nguyên bản ký ức, ngược lại biến thành ngươi tại cái này cái gọi là địa cầu bên trên ký ức. À, nói như vậy có chút kỳ quái, theo ý của ngươi hẳn là ngươi tại cái này cái gọi là địa cầu bên trên sinh sống thật lâu, sau đó đột nhiên đi tới một thế giới khác, biến thành một người khác đi. Nàng để Trường Khanh triệt để cứ thế ngay tại chỗ. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Hắn đột nhiên chưa bao giờ có phẫn nộ, đem trên giường bút bê xỉ lì cuộn hung hăng quẳng xuống đất. Bị kiểm tra ra ung thư não, bị hợp hoan tông nữ yêu trà tấn, bị vô số lần đẩy vào tuyệt cảnh, cũng không từng để tâm tình của hắn từng có như vậy ba động. Nhưng Đan Cơ lời nói để hắn đối với mình nhân sinh đều sinh ra hoài nghi. Chính mình hơn 20 năm qua nhân sinh, chẳng lẽ đều là tại một cái được sáng tạo ra nho nhỏ kén trong phòng hoàng lương nhất mộng à, kinh lịch của hắn, giấc mộng của hắn, hắn người trọng yếu nhất, chẳng lẽ đều là hư giả. Hắn bị chữa trị chính mình tật bệnh, vì ở thế giới này hào hào sinh hoạt, vì có thể một mực nhìn thấy Diệp Thanh Hà khuôn mặt tươi cười, đều là không có ý nghĩa sao? Đan Cơ có phải hay không là đang gặp người, có mưu đồ? Ha ha ha, mặc dù ta bị ngươi bắt được, lưu lạc đến tận đây, nhưng ta vẫn là lần thứ nhất gặp ngươi thất thố như vậy. Ngươi nổi giận dáng vẻ so tâm kia mặt không thay đổi mặt chết đáng yêu nhiều ha ha ha. Bé con máy móc gầm để hắn nghe không rét mà run, thế nhưng là Đan Cơ cũng không có bỏ qua. Ngươi liền không có nghĩ tới một cái chuyện rất kỳ quái a. Ta quyển kia đổi hồn đoạt xá chi pháp ngươi xem hiểu không, đó là dùng bát hoang giới vực văn tự biết, rõ ràng bắt diên giới vực người xem không hiểu, có thể ngươi vì cái gì nhìn hiểu đâu. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng có loại kia trùng hợp, ngươi cái này cái gọi là địa cầu văn tự cùng bát hoang giới vực sử dụng 100005 văn tự giống nhau như đi. Chỉ là bởi vì ngươi kiếp trước đại khái là một tên bát hoang giới vực bên trong thiên hoàng thánh giả thôi. Ngươi im miệng. Trường Khanh một cước đá vào bé con trên khuôn mặt, Đan Cơ lại cười càng mừng hơn. Ngươi còn không có chú ý tới a? Ta chính là ví dụ tốt nhất. Thế giới này chính là ngươi tưởng tượng ra được, ở trong thế giới này ngươi tùy tâm sử dụng, không có linh khí, không sử dụng bất luận cái gì ngự linh, ngươi lại có thể làm cho ta một cái hồn phách nhập thân vào cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật bên trên, cùng ngươi mở miệng nói chuyện. Chính ngươi cảm thấy hợp lẽ thường a? Ta để cho ngươi im miệng. Trường Khanh cầm lên trên đất bé con, sung huyết con mắt đỏ dò người, gắt gao nhìn chằm chằm Đan Cơ, gàn từng chữ một. Ta mặc kệ ta có phải hay không Nghiệt Tiên, hiện tại là ngươi rơi vào trong tay ta. Ta muốn ngươi im miệng, ngươi nghe không hiểu a? Hắn xưa nay không là một cái không quả quyết người. Coi như hắn là Nghiệt Tiên, coi như hắn quan tâm hết thảy đều là hư giả, đây cũng không phải là dưới mắt hắn nên suy tính sự tình. Với hắn mà nói càng quan trọng hơn là giải quyết hết phiền toái trước mắt, về phần thật thật giả giả, giả lập hay là hiện thực, đến lúc đó rồi nói sau. Nếu như hết thảy đều là giả lập, nếu như ngay cả Diệp Thanh Hà đều là hắn tưởng tượng ra được, hắn không còn dám tiếp tục suy nghĩ, nghĩ tiếp nữa hắn sẽ điên mất. Tốt tốt tốt, không có vấn đề, dù sao ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch, bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi linh cảnh đã bị chính ngươi tự tay đánh nát, cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta, linh cảnh bể nát cũng tránh không được hồn phi phách tán, quả quyết không có khả năng còn sống, ngươi là thế nào sống sót? Trường Khanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói ra, ta dựa vào cái gì đem bí mật của mình nói cho ngươi? Ngươi rất không cần phải cẩn thận như vậy, hiện tại ta bị vây ở ngươi thiên vực bên trong, hai chúng ta có vinh cùng đình có nhục cùng nhục, nếu như ngươi chết, ta cũng không có đường sống, huống hồ đừng nói ta đã mất đi tất cả ngự linh. Ngươi nơi này ngay cả một tia linh khí đều không có, ta coi như muốn dở trò xấu, cũng không có cách nào không phải sao? Gặp nàng nói như thế, Trường Khanh nghĩ nghĩ, xác thực cũng có đạo lý, dù sao nàng hiện tại cũng chỉ là cái có thể nói chuyện bút bê xì lì cồn mà thôi, ngay cả động cũng không động được. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là thế nào đoạt xa ta? Rõ ràng lúc đó ngươi thân chúng phong ấn khiếu huyệt độc linh, trên người linh lực cùng huyết khí đều đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể sử dụng 6/8 phủ bên trong huyết pháp linh, cuối cùng lại dùng hồn pháp thủ đoạn đem ta đoạt xá. Đan Cơ trầm mặc một lát, mới mở miệng nói: nghe nói qua tam đại hồn pháp ngự linh thuật ta, ái ly biệt, hoán tăng sẽ, cầu không được. Không có, ngự linh thuật lại là cái gì? Trường Khanh Hồ nghi nói: ngươi không phải lại đang gạt ta đi? Muốn nói lừa gạt, hai chúng ta cũng vậy, ngươi gạt ta cũng không ít. Ngự linh thuật, tam đại hồn pháp ngự linh thuật cũng không tính là cái gì đặc biệt bí ẩn bí mật, chỉ là ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, còn tiếp xúc không đến, chờ sau này ngươi có cơ hội có thể từ nơi khác nghe ngóng, liền biết ta có hay không lừa ngươi. Được chưa? Ngươi nói. Trên người của ta có mẫu thân của ta lưu lại ái ly biệt, có thể sử dụng 3 lần. Lúc trước từ Bát Hoang giới vực xuyên qua Tử Hải đi vào Bát Diên giới vực dùng 1 lần, cùng Bách Hoa Tà Thánh lưu lại tàn hồn giao chiến lúc dùng 1 lần, đoạt xá ngươi thời điểm dùng 1 lần. Ái ly biệt chỉ có đang sử dụng người tử vong một khắc này mới có thể sử dụng thành công, sẽ ở một người khác trên thân lưu lại 3 đạo ân ký, mỗi tiêu hao 1 đạo ân ký, liền có thể không cần bất kỳ điều kiện gì thôi động người sử dụng khi còn sống 1 viên ngự linh. Chỉ có cùng chí thân chí ái người tách rời lúc kích phát vô biên thống khổ mới có thể sử dụng ái ly biệt, mà lại nhất định phải là thuần túy thống khổ, không có trộn lẫn một tia mặt khác tình cảm, không có oán trách, không có căm hận, chỉ có vì yêu sinh ra thống khổ mới được. Hiện tại đã biết rõ, tạm thời coi ngươi nói là sự thật đi. Trường Khanh có thể nghe ra Đàn Cơ trong thanh âm một tia đắng chát cùng thật sâu mọi bệnh, hắn cũng không muốn tiếp tục truy cứu cái này ái ly biệt. Vậy bây giờ đến phiên ngươi, bí mật của ngươi, dù sao cũng nên nói cho ta biết đi. Đàn Cơ hỏi. Chương 58 ca nguyện vì nô, chương 58 ca nguyện vì nô. Mặc dù Đàn Cơ nói tới Nghiệt Thiên để trong lòng của hắn thật lâu không có khả năng bình tĩnh, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, tạm thời đem Nghiệt Thiên Tuyết Pháp này xem như mở mị tương lai, không để ý tới. Mục đích của hắn rất đơn giản, một thế này chính mình tu hành đến sát na nhị chuyển cảnh giới, trở lại hiện thực hậu thân thể trạng vững đều tốt rất nhiều. Nếu như hắn tại dị giới tu vi có thể tăng trưởng đến triệt để chữa trị ung thư não, vậy hắn cũng liền vô dục vô cầu, có thể cùng Diệp Thanh Hà tại trong hiện thực thật tốt sinh hoạt là được. Về phần Nghiệt Thiên không Nghiệt Thiên cái gì, hắn không muốn suy nghĩ thêm. Không sai, ta khi nào lo trước lo sau, do dự không tiến qua, bất quá là một cái hư vô mở mị thuyết pháp thôi, há có thể để cho ta dao động. Nghĩ đến đây, hắn lần nữa lên dây cót tinh thần, bắt đầu suy tính tới dưới mắt nên như thế nào lợi dụng Đan Cơ. Nếu nàng đối với mình không có cái gì uy hiếp, vậy liền có thể càng lớn phạm vi cùng nàng trao đổi tình báo, để nàng mang đến càng lớn giá trị. Ngươi nói kỳ thật không sai, cái kia cái gọi là linh cảnh phá toái đằng sau, ta cũng xác thực sẽ chết. Bất quá, ta có trùng sinh năng lực. Nghĩ đến đây, Trường Khanh không do dự nữa, đem chính mình bí mật lớn nhất nói thẳng ra. Trùng sinh. Đan Cơ sững sờ. Khởi tử hoàn sinh. Ngươi bản mệnh ngự linh là cái gì? Ngươi không phải nói ta bản mệnh ngự linh là cốt thứ linh a? Trường Khanh hỏi ngược lại. Cho cười, ngươi đường đường Nghiệt Thiên, bản mệnh ngự linh làm sao có thể là cốt thứ linh loại đồ rác rưởi kia? Nghiệt Thiên bản mệnh ngự linh chính là mình tiếp trước bản mệnh ngự linh, chỉ là giấu ở hồn phách bên trong, bình thường sử dụng không ra, cũng khó có thể phát hiện. Đã ngươi bản mệnh ngự linh có khởi tử hồi sinh trí năng, vậy ngươi kiếp trước không phải rũ pháp thành thánh, chính là huyết pháp thành thánh. Trường Khanh lắc đầu, ta nói trùng sinh, không phải khởi tử hồi sinh, mà là trở lại quá khứ, làm lại từ đầu. Có ý tứ gì? Đan Cơ có chút không có kịp phản ứng, nhưng lập tức liền cả kinh nói, ngươi nói là nghịch chuyển thời không trí năng? Không sai, ta tại sau khi tử vong, có thể tại quá khứ một cái thời gian bên trong trùng sinh. Lại có như thế tà ác quỷ dị ngự linh. Làm sao, ngay cả ngươi cũng chưa nghe nói qua có loại hiệu quả này ngự linh? Chưa từng nghe thấy. Đan Cơ chần chờ một lát, hỏi: cường đại như vậy năng lực, không có khả năng không có hạn chế, sử dụng loại năng lực này đại giới là cái gì? Tu vi của ta sẽ theo trùng sinh mà hạ xuống, tỉ như ta trùng sinh trở lại quá khứ thời gian nào đó, lúc đó ta là số hốt nhị chuyển, sau khi trùng sinh khả năng liền biến thành số hốt nhất chuyển. Chỉ thế thôi. Còn có ta tại địa cầu bên trên, tại thế giới của ta bị vĩnh viễn vây ở cùng một ngày, mỗi lần trùng sinh, ta cũng sẽ ở địa cầu bên trên cùng một ngày sống lại một lần. Cái này hoàn toàn đã chứng minh ngươi là người tiên. Ngươi ngự linh có thể nghịch chuyển thời không, nhưng tại ngươi cái này cái gọi là địa cầu bên trên, không có ngự linh, cũng không có linh lực, ngươi lại giống nhau nghịch chuyển thời gian, chứng minh cái này địa cầu chính là ngươi tưởng tượng ra được. Khả năng đi. Mặc dù Đan Cơ lần nữa nâng lên Nghiệt Thiên, Trường Khanh biểu lộ cũng rất đạm mạc, không còn giống như vừa mới như vậy tâm loạn như ma. Đan Cơ hai viên viên thủy tinh trên ánh mắt bên dưới đánh giá hắn một phen, có chút khó chịu nói: biến trở về khuôn mặt chết này, thật không thú vị, còn tưởng rằng lại có thể nhìn thấy ngươi tức giận bộ dáng chật vật đâu. Tuy ngươi, ta hiện tại không quan tâm cái này, giống ngươi nói, chúng ta bây giờ có vinh cùng bình, có nhục cùng đủ, ta cần ngươi giúp ta vượt qua nan quan. Ta ngược lại thật ra cùng ngươi không có thủ án gì, ngươi muốn thế nào chúng ta đều có đàm luận. Đan Cơ không có vấn đề nói. Trường Khanh âm thầm đoán thầm, nghĩ thầm trước đây không lâu nàng còn chiếm theo lấy thân thể của mình muốn đem Lạc Hồng Nhan cũng giết chết đẹp lưng, cái này cũng gọi không có thủ án gì. Bất quá Đan Cơ tư duy hắn có thể hiểu được, mấy trăm năm kinh lịch sớm bảo nàng quen thuộc lợi ích trên hết cách tự hỏi, không có kẻ địch vĩnh hằng, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Trước đó muốn kéo lấy Lạc Hồng Nhan đồng quy vu tận là xây dựng ở nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn đối với Trường Khanh triển khai trả thù trên cơ sở. Nhưng dưới mắt nàng bị vây ở nơi này, phát hiện sự tình còn có chuyển cơ, cũng chỉ có thể ỷ vào Trường Khanh, liền lập tức đổi cái sắc mặt. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, nàng cùng Trường Khanh là một loại người, tàn nhẫn, vô tình, lợi ích trên hết, biết ẩn nhẫn. Ta có 3 cái điều kiện, nếu như ngươi có thể giúp ta làm đến, về sau ta có thể giúp ngươi tái tạo nhục thân, giúp ngươi phục sinh. Trường Khanh thử nghiệm dùng hiện đại tư duy nhất quán bánh vẽ phương pháp, muốn trước tiên đem đàn cơ biết đến tình báo đều moi ra đến lại nói. Chỉ là tái tạo nhục thân cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Ngươi là nghịch thiên, lại giống như này nghịch thiên bản mệnh linh bản thân, tiền đồ vô khả hạn lượng, đối với ngươi mà nói đây là nước chảy thành sông sự tình. Đan cơ tựa hồ đối với Trường Khanh cái này cái gọi là nghiệt thiên thân phận có một loại vượt mức bình thường tự tin. Ta cũng có 3 cái điều kiện, ngươi phải dùng huyết thể linh thể giúp ta hoàn thành, tại ngươi giúp ta tái tạo nhục thân, giúp ta phục sinh trước đó, ta sẽ không điều kiện nghe lệnh của ngươi. Ngươi nói xem. Thứ nhất, tại ngươi thăng làm tiên thu cảnh giới đằng sau, liền muốn trước tiên giúp ta chủ sinh, mà lại đằng sau không được can thiệp tự do của ta. Thứ hai, ta sau khi chủ sinh, giúp ta trở lại Cửu Châu giới vực. Thứ ba, đợi ngươi lên tới thiên hoang cảnh giới đằng sau, giúp ta giết một người. Trường Khanh không có vội vã đáp ứng, mà là cân nhắc lấy trong đó lợi và hại. Ba chuyện này, mỗi kiện nghe đều không giống như là rất dễ dàng liền có thể làm được, nói thực ra như thế nào giúp ngươi tái tạo nhục thần, ngay cả chính ta cũng không biết nên làm như thế nào. Không quan trọng, ngươi là nghiệt tiên, trước hai chuyện đối với người khác tới nói khả năng khó như lên trời, đối với ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay. Nói như vậy, chuyện thứ ba là khó khăn nhất. Ân, muốn giết người cùng ngươi một dạng, cũng là nghiệt tiên. Đan Cơ cũng không giấu giếm, phóng khoáng nói, muốn ta giúp ngươi giết cha. Trường Khanh lắc đầu, ngươi nói ba chuyện này mỗi kiện cũng khó như lên trời, giúp ngươi khởi tử hoàn sinh đã là cực hạn, còn muốn mang ngươi xuyên qua giới vực, càng cần hơn cùng thiên hoàng cảnh giới cường giả là địch, quá không có lời. Chớ nóng đội cự tuyệt, ta sẽ dẫn cho ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt, khẳng định không thiệt thòi. Nói một chút, tại ngươi tu hành đến thiên thu cảnh giới trước đó, có tôn giả hộ thân, đủ a? Đan Cơ lời nói không khỏi để trong lòng của hắn khẽ động. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, nếu hồn phách của ta đã bị ngươi lấy đi, đợi đến ngươi sau khi trùng sinh, nhục thể của ta cũng liền biến thành một bộ không có hồn phách nhục thể, bộ thân thể này mặc cho ngươi thúc đẩy. Ngươi là tiên tiên linh thể, có thể không cần luyện hóa, trực tiếp sử dụng ngự linh, nhưng là phổ thông ngự linh đều là gánh chịu tại trong khiếu huyệt vật hư vô mà mịt, trừ phi tu sĩ chủ động giao cho ngươi, nếu không ngươi là cấp đoạt không được. Có thể huyết pháp linh là thấy được sờ được ngự linh, bọn chúng phần lớn du tẩu tại trong cơ thể ta, chỉ cần ta cho ngươi biết một chút đặc thù thuật pháp, liền có thể dẫn đạo ra trong cơ thể ta bất kỳ một cái nào huyết pháp linh. Ngươi chỉ cần lấy ra một viên huyết nô linh, đối với ta sử dụng đằng sau, nhục thể của ta tức lại biến thành máu của ngươi nô, quanh thân huyết khí, linh lực, ngự linh, ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng, mặc dù ở trên thân thể ngươi phát huy ra thực lực kém xa chân chính tôn giả, nhưng cũng là một món tài sản khổng lồ. Phải biết, một cái thiên thu cảnh giới tôn giả lưu lại truyền thừa đều đủ để tông môn cỡ lớn chạy theo như vịt, lẫn nhau cấp đoạt, huống chi bên cạnh ngươi có một cái còn sống tôn giả. Chương 59 luyện hóa huyết nô, chương 59 luyện hóa huyết nô, làm sao ngươi biết ta sau khi trùng sinh thân thể của ngươi sẽ mất đi hồn phách, biến thành một bộ cái xác không hồn. Coi như lại nghịch thiên ngự linh, cũng không có khả năng vi phạm thiên đạo, nếu là ngươi sau khi chủ sinh, đan cơ hay là hoàn chỉnh đan cơ, vậy ta là ai? Hắn ban tín bán nghi, nhưng đan cơ tựa hồ phi thường vững tin. Nghĩ nghĩ, Trường Khanh lộ ra một cái nụ cười tà ác. Ngươi biện pháp này rất tốt, nhưng tựa hồ ta không có gì hợp tác với ngươi tất yếu, đã ngươi nhục thể đã mất đi hồn phách, phản kháng không được, vậy ngươi có thể cho ta đơn giản chính là từ trong cơ thể ngươi dẫn xuất huyết nô linh phương pháp thôi, ta đại khái có thể chính mình từ nếm thử, từ trong cơ thể ngươi tìm tới huyết nô linh, lại dựa theo phương pháp của ngươi để cho ngươi nhục thân biến thành của ta huyết nô. Ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút, ta và ngươi nói những này là xây dựng ở ngươi không có cơ hội cự tuyệt trên cơ sở. Nếu như nói bé con có thể làm ra biểu lộ, Đan Cơ lúc này nhất định là cùng Trường Khanh giống nhau như lúc cười ta. Xác thực, đối với trợ giúp ngươi đạt được cái kia nhục thân, ta không có gì đại dụng. Nhưng ta có thể cho ngươi không chiếm được nó. Chỉ cần ta để cho mình hồn phi phách tán, thân thể này cũng sẽ biến thành nguyên bản Đan Cơ, khi đó, coi như không phải một bộ không có hồn phách nhục thể, ngươi muốn dựa vào huyết nô linh khống chế một cái chân chính tà tôn, quả thực là nằm mơ. Trường Khanh trầm tư một lát, hỏi: trở lại Cửu Châu giới vực, cùng giết chết phụ thân ngươi, đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy à, thậm chí không tiếc để cho ngươi lấy cái chết áp chế ta. Cũng không tính là áp chế đi, chỉ là ta nhìn ra ngươi cùng ta là giống nhau người, có không thể không mạnh lên lý do, đối mặt loại dụ hoặc này là khẳng định không nhịn được. Tốt, ta đáp ứng. Vậy ngươi dù sao cũng nên tìm cho ta bộ y phục đi, nói thực ra bộ thân thể này thật chẳng ra sao cả, chiếu so ta lúc đầu có thể kém xa, chúng ta cũng coi là đồng minh đi, ngươi có phải hay không có thể cho ta đổi một cái tốt hơn liền bộ thân thể này, không có khác. Trường Khanh trong nhà cũng không có kiểu nữ quần áo, chỉ có thể xuất ra đóng gói bên trong tự mang quần áo cho Đan Cơ mặc vào. Nhìn xem trên người ống dài chỉ đen cùng như ẩn như hiện nhẹ thấu váy ngắn, Đan Cơ trêu chọc nói: "Chậc chậc, nghĩ không ra ngươi nhìn xem một bộ sắc đẹp không gần mặt chết, tưởng tượng ra được quần áo thế mà như thế dâm hế dơ bẩn, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Chờ chúng ta chính thức trở thành minh hữu đằng sau, cho ngươi thêm tìm kiện bình thường điểm quần áo, hiện tại trước hết chịu đựng đi, ngươi làm sao trở nên nói nhảm nhiều như vậy? Kỳ thật ta không có vấn đề, bộ thân thể này là ngươi tìm cho ta tới quái đồ vật, đoán chừng đã bị ngươi xem qua, dù sao ta chỉ là một cái hồn phách, tùy ngươi thấy thế nào đi. Ngươi lại nói nhảm ngay cả thân thể này đều không có." Trường Khanh vừa nói xong, lại đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, vội vàng gọi tới phòng vệ sinh, đối với ao nước gói ra. Lần này cảm giác hôn mê tới so mấy lần trước đều muốn muộn, hẳn là thân thể của hắn có chỗ chuyển biến tốt đẹp mang tới biến hóa, nhưng đột nhiên xuất hiện khó chịu cảm giác cũng vẫn như cũ để hắn vô cùng thống khổ. Thẳng đến nôn mửa đến co rút, hắn chỉ cảm thấy trong bụng một trận quặn đau, ánh mắt trở nên mơ hồ, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Hô, hắn đột nhiên mở to mắt, đập vào mi mắt là một mảnh huyết hồng, bốn phía đều là nồng đậm mùi huyết tinh. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ phút này tay hắn nắm một thanh trường đao, nửa quỳ tại một cái trong huyết trì, đan cơ thân thể chính treo ở trước mặt hắn. Đây là giam giữ đan cơ hang động. Ta trùng sinh trở về lúc nào? Trường Khanh đứng người lên, trước tiên chính là chạm đến một chút đan cơ thân thể, phát hiện nàng không có bất kỳ phản ứng nào đằng sau, rốt cục xác nhận, xem ra đan cơ nói là sự thật, thân thể của nàng đã biến thành một bộ không có hồn phách nhục thể. Nghĩ không ra lại có thần kỳ như thế ngự linh, thật có thể nghịch chuyển thời không. Trong đầu, đan cơ thanh âm truyền đến. Ngươi không phải là bị ta lưu tại địa cầu bên trong a? Tại sao lại xuất hiện tại trong đầu của ta? Đều nói rồi vô số lần, ngươi cái gọi là địa cầu, chỉ là ngươi miễn tưởng ra thiên vực mà thôi, ta từ đầu đến cuối đều bị phong ấn ở hồn phách của ngươi bên trong, không có biến hóa qua. Trường Khanh trong lòng kiên kỵ, mặc kệ cái này cái gọi là nghiệt tiên lý luận là thật là giả, đan cơ cái này xảo trá hồn phách lưu lại tại trong đầu của mình tóm lại để hắn bất an, kém xa nàng lưu tại địa cầu để cho mình yên tâm. Ngươi không cần lo lắng, ta tại địa cầu hay là tại trong đầu của ngươi, từ góc độ của ngươi đến xem khả năng có khác nhau, từ góc độ của ta đến xem đều là giống nhau, dù sao cái kia địa cầu cũng chỉ là ngươi tưởng tượng ra được. Ta nhìn trộm không được nội tâm của ngươi, không cách nào chi phối hành vi của ngươi, ngươi là cao hơn ta cấp độ tồn tại, ta chỉ có thể cùng hưởng ngươi ngũ giác mà thôi, dạng này chúng ta bắt đầu giao lưu cũng tương đối dễ dàng, đúng không? Dưới mắt Trường Khanh chỉ có thể tiếp nhận hiện trạng này, đứng người lên, cảm thụ một chút tu vi của mình cùng thân thể biến hóa, tự lẩm bẩm. Tu vi của ta vẫn như cũng là sát na nhị chuyển, xem ra lần này trùng sinh đại giới cũng không phải là giảm xuống tu vi, mà là đẩy vào thời gian. Kiểm tra một hồi trong khiếu huyệt ngự linh, phát hiện có cốt thứ linh, phi toàn linh, huyết vũ linh cùng đàn cơ về sau cho hắn chữa huyết linh. Trường Khanh trong lòng lập tức thầm nghĩ không ổn. Không tốt, xem ra ta trùng sinh đến Liễu Lộ đã lợi dụng huyết ma linh trùng sinh, mà ta vừa đem Lạc Hồng Nhan đưa tiện thời điểm. Hắn vội vàng nói, Liễu Lộ cũng không lâu đằng sau liền sẽ giết tiền đến, việc này không nên chậm trễ, trước hết để cho ta lấy ra một viên huyết thể linh, đối với ngươi lập xuống lời thề, chúng ta minh ước chính thức bắt đầu. Dễ nói, tới đi. Tại đan cơ chỉ thị bên dưới, Trường Khanh từ đan cơ trong thân thể lấy ra một viên huyết thể linh. Ta lệnh Vũ Trường Khanh ở đây lập thể, chỉ cần đan cơ trở thành của ta huyết nô, toàn tâm toàn ý giúp ta tu hành đến thiên thu cảnh giới, ta đem giúp đỡ phục sinh, đằng sau không được can thiệp tự do của nàng. Đợi cho đan cơ phục sinh đằng sau, ta nhất định phải nghĩ biện pháp mang nàng trở lại Cửu Châu giới vực. Đợi ta tu hành đến thiên hoang cảnh giới, ta nhất định phải tuân thủ lời thề, giết chết Đan Tiêu. Đan cơ tại trong đầu hắn nhắc nhở. Tốt. Trường Khanh lại lần nữa phát một lần lời thề đằng sau, huyết thể linh hóa thành một đầu hình con giết trăm chân nhuyễn trùng, chui vào trong cơ thể của hắn. Lần này có thể, hiện tại đến lượt ngươi thực hiện lời hứa, để cho ta lấy ra huyết nô linh, đem nhục thể của ngươi luyện hóa đi. Tự nhiên. Nói đi, Đan cơ liền tại trong não truyền thụ Trường Khanh tìm ra huyết nô linh thuật pháp, để Trường Khanh từ trong cơ thể nàng lấy ra một viên huyết nô linh. Huyết nô linh hình như một cây huyết đục tạo thành xiềng xích, theo Trường Khanh thôi động toàn thân linh lực, huyết nô linh quấn quanh ở Trường Khanh cổ tay cùng đàn cơ nhục thân chỗ cổ, phát ra hào quang màu tím sẫm, đúng là chân quý địa linh. Nếu không phải Trường Khanh tu luyện ra địa cung phủ, thật đúng là không sử dụng được. Cái này huyết nô linh cùng huyết thể linh một dạng, đều là chỉ có thể sử dụng một lần liền sẽ tiêu tán ngự linh, sử dụng đằng sau, bộ thân thể này chỉ cần tại bên cạnh ngươi, trong đó huyết khí, linh lực, ngự linh đều có thể dựa vào huyết nô linh hiệu quả tùy thời tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Bộ thân thể này cũng sẽ nghe ngươi thúc đẩy, nhưng bởi vì không có hồn phách nguyên nhân, bản thân nó là không sử dụng được ngự linh, chỉ có thể chấp hành đơn giản một chút mệnh lệnh. Bất quá ngươi phải chú ý, mặc dù trong bộ thân thể này rất nhiều cao cấp ngự linh, nhưng lấy ngươi bây giờ tu vi đến dựa vào địa cung phủ mới có thể sử dụng, nói cách khác ngươi thủ đoạn tuy mạnh, lại không thể đồng thời sử dụng một viên trở lên cường lực ngự linh, nếu là sử dụng sát phạt thủ đoạn cường lực ngự linh, không có bảo mệnh ngự linh bản thân, vẫn lạc cũng là vài phút sự tình, khuyên ngươi điệu thấp làm việc. Đã rất tốt. Trường Khanh hài lòng nói, đang sử dụng qua huyết nô linh sau, hắn rõ ràng có thể cảm giác được đan cơ nhục thân cùng mình có một loại đặc thù liên hệ, phi thường vi diệu. Chương 60 tái chiến Liễu Lộ, chương 60 tái chiến Liễu Lộ, nhưng vào lúc này, một đại đoàn rắn từ cửa hàng chui ra. Cái kia một đại đoàn thân rắn sau tựa hồ còn kéo lấy thứ gì, chui vào một nửa đằng sau, đến không hết xà nhãn cùng nhau chuyển động, cuối cùng khóa chặt tại Trường Khanh trên thân. Đồ Nhi Oan, tìm, đến, ngươi. Hai đầu quấn đầy rắn độc cánh tay từ trong huyệt động rối vào, chống đỡ cửa hàng, đem Liễu Lộ cổng kềnh nửa thân dưới một chút xíu kéo tiến đến. Trường Khanh ánh mắt như lao, gắt gao tiếp cận muốn leo đến trong động Liễu Lộ, tỉnh táo hướng đang cơ hỏi, có phần thắng a, ngươi cũng quá coi thường ta bộ này nhục thể mang cho ngươi tới tăng lên. Vậy là tốt rồi. Trường Khanh quay người chém đứt đang cơ đầu lâu, từ cổ của nàng chỗ bắt đầu dâng lên nồng đậm huyết khí, khoảnh khắc ở giữa liền khôi phục như thường, một lần nữa sinh trưởng ra một viên đầu đến, tấm kia khuôn mặt lánh diễm bàng lần nữa lại thấy ánh mặt trời, duy nhất có chút khác biệt chính là hai mắt có chút vô thần. Vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù bộ thân thể này linh lực cùng huyết khí đều có thể dựa vào huyết nô linh tùy thời chuyển rời đến trên người của ngươi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bộ thân thể này tất cả ngự linh ngươi cũng có thể sử dụng. Có một ít đặc biệt cao cấp ngự linh, tỉ như nói xích huyết sôi trào, huyết hải bị ngạ, loại cấp bậc này ngự linh, thoáng thôi động cần tiêu hao linh lực cùng huyết khí đều lớn xa hơn ngươi toàn thân linh lực cùng huyết khí tổng lượng, tiêu hao tốc độ cũng vượt xa quá huyết nô linh giúp ngươi bổ sung tốc độ, loại này ngự linh nếu như ngươi sử dụng, chẳng khác nào tự sát. Cuối cùng, ta bộ thân thể này là dùng không được ngự linh, ngươi sử dụng ngự linh tiêu hao hay là chính ngươi huyết khí cùng linh lực, bộ thân thể này chỉ là có thể giúp ngươi bổ sung mà thôi. Trường Khanh gật gật đầu, hắn rất dễ dàng lý giải đàn cơ ý tứ. Nói ngắn gọn liền giống với hắn một cái manh tân kế thừa đại lão một thân đỉnh cấp trang bị, nhưng là một lần chỉ có thể trên trang bị một cái, đồng thời có chút trang bị đẳng cấp không hợp, mặc vào liền sẽ ra bụt, bị phong hào. Bất quá cũng đã đầy đủ biến thái, phải biết, đàn cơ thân là tôn giả, hơn 300 năm tích lũy, nhục thể của nàng bản thân liền là một tòa to lớn bảo khố, huống chi còn có thể lấy cực nhanh tốc độ vì chính mình khôi phục linh lực cùng huyết khí. Trường Khanh gật gật đầu, tâm niệm vừa động, tại chỗ cổ tay của hắn không có dễ sinh ra một đầu huyết đục đúc thành xiềng xích, một mực liên tiếp đến đăng cơ nhục thân chỗ cổ, xiềng xích kia tương tự phóng đại bản huyết nô linh, chính là huyết nô linh hiệu quả. Hắn có thể cảm nhận được liên tục không ngừng huyết khí cùng linh lực đang từ đan cơ cái cổ chỗ liên tiếp đến cổ tay của mình, càng có đếm không hết ngự linh, chờ đợi hắn tùy thời lấy dùng. Có nhục thể của ngươi gia trì, thực lực của ta đại khái tại một cái gì trình độ? Đại đa số người được lực lượng đằng sau cũng không khỏi lâng lâng, ngươi lại cẩn thận như vậy, yên tâm đi, tuy nói tu vi của ngươi quá thấp, dẫn đến rất nhiều công phạt cường lực ngự linh đều khó mà sử dụng. Nhưng nếu như tiêu hao một chút bản nguyên, cưỡng ép sử dụng một chút đền bù khá cao ngự linh, vẫn có thể ổn ép liễu lộ một đầu, bất quá muốn tốc chiến tốc thắng, không phải vậy ngự linh lại không ngừng từng bước xâm chiếm ngươi bản nguyên, ảnh hưởng đến ngươi tương lai tu hành. Thậm chí nếu như quá nhiều sử dụng loại này viễn siêu ra ngươi năng lực huyết pháp linh, sẽ để cho ngươi khiếu huyệt biến thành tử huyệt, tu hành không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Biết ta tại sao là tóc trắng a? Cũng là bởi vì thời gian trước bị ép sử dụng tới một chút viễn siêu năng lực ta ngự linh, tiêu hao bản nguyên, ảnh hưởng tới thiên tư của ta. Tóc trắng mắt đỏ, chính là tiêu hao quá nhiều biểu hiện. Đan cơ thanh âm xuất hiện tại Trường Khanh trong đầu chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vào lúc này, liễu lộ toàn bộ thân thể cũng rốt cục chui vào trong động. Nàng như là tập tễnh học theo trẻ lớn một dạng, phóng tới trong huyết chỉ hai người. Trên đường đi vô số màu đỏ tươi xúc tu nương theo lấy rắn độc từ trong cơ thể nàng chấn động rất xuống đi ra, vùng khắp nơi đều có. Chấn động rất xuống ra mảnh vụn bên trong, còn lờ mờ có thể thấy được rất nhiều nện chân cụ tay đức, cùng hoa hồng nửa gương mặt. Đói, thật đói, đây chính là đắc đạo phi thăng cảm giác sao? Vì cái gì như thế đói? Huyết thực, ta muốn huyết thực. Liên để các ngươi làm ta phải đạo phi thăng huyết thực đi, nói đi. Liễu lộ trên thân vô số màu đỏ tươi xúc tu hội tụ thành một cái cự thủ, đánh tới hướng Trường Khanh. Tới. Tinh tâm ngưng thần, ném đi tạp niệm, dựa theo chỉ thị của ta sử dụng ngự linh. Đan cơ thanh âm truyền đến, Trường Khanh không dám thất lễ, dựa theo chỉ thị của nàng, đem một viên màu lam nhạt ngự linh trong nháy mắt thu nhập chính mình địa cung phủ bên trong. Cốt thuẫn linh. Từ cánh tay của hắn chỗ lập tức rôi ra vài gốc to dài cốt phiến, thẳng đội lên đỉnh động, song song nối liền thành một mặt to lớn cốt thuẫn, chặn lại liễu lộ điên cuồng va chạm. Huyết nhật linh. Theo đan cơ chỉ dẫn, Trường Khanh tâm niệm vừa động, đem cốt thuẫn linh đưa về đến thân thể của nàng bên trong, ngược lại lại đem một viên khác màu lam nhạt ngự linh thu nhập địa cung phủ bên trong. Từ phía sau lưng của hắn vỡ ra mấy đạo vết thương, máu tươi phun ra ngoài, nhưng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, đúc thành một thanh huyết sắc trường đao. Hắn cầm đao chém vào, máu tươi kia đúc thành trường đao chạm tại liễu lộ trên thân vô số màu đỏ tươi xúc tu vặn bẹo quấn quanh thành to lớn trách chi bên trên, lại phát ra kim thiết giao thoa thanh âm. Liễu lộ một tiếng quay khiếu, huy động xúc tu to lớn trách chi hướng hắn đánh tới, Trường Khanh thôi động huyết nhật linh. Máu tươi kia trường đao thế mà tại to lớn trách chi dưới một kích trong nháy mắt tán loạn, hóa thành huyết châu. Thẳng đến toàn bộ thân đao vượt qua liễu lộ toàn thân xúc tu tầng tầng phòng ngự sau, thân đao lần nữa ngưng kết thành hình, một kích đâm xuyên liễu lộ ngực. Trường Khanh nắm chặt trường đao, thân thể trên không trung vòng vo mấy vòng, khó khăn lắm tránh thoát liễu lộ huy động xúc tu, đồng thời trường đao tại liễu lộ ngực cấp tốc quấy, đưa nàng ngực quấy đến vỡ nát, bên trong ký sinh vô số huyết ma linh màu đỏ tươi xúc tu nhao nhao bay xuống. Liễu lộ phát ra thống khổ kêu rên, nhưng nàng nhưng như cũng không biết sợ hãi bình thường hướng Trường Khanh đánh tới. Trước ngực phá vỡ lô lớn thỉnh thoảng có màu đỏ tươi xúc tu rơi xuống đi ra, thân thể của nàng liền phảng phất một cái bị sợi bông lấp kín con rối, sớm đã không có cái gọi là ngũ tạng lục phủ các loại nhược điểm. Máu du lịch linh. Trường Khanh thu hồi huyết nhật linh, lần này hắn tại đàn cơ chỉ thị hạ tướng một viên màu tím sậm địa linh nhận được địa cung phủ bên trong. Thôi động ngự linh, thân thể của hắn lập tức trở nên mở đi, trong nháy mắt lại hóa thành một búng máu. Hắn hóa thành huyết thủy tốc độ cực nhanh, linh hoạt không gì sánh được, du tẩu tại mặt đất, vách tường, thậm chí là liễu lộ trên thân. Tại thế công của nàng hạ du lưới đao có thừa. A a a a. Liễu lộ phát ra không cam lòng gào thét, mắt thấy tập sát Trường Khanh không được, quay đầu công hướng một bên đan cơ. Đan cơ lúc này chỉ là một bộ không có hồn phách nhục thân, toàn thân trên dưới lại không nửa điểm tà tôn khí tức, chỉ biết là hai mắt vô thần đứng ngẩn ở nơi đó, mặc cho liễu lộ mang theo thiên quân chi thế một kích quất vào trên thân, đưa nàng trực tiếp đánh bay ra ngoài, ở trên vách tường ném ra một cái hố to. Cũng may huyết nô linh xiềng xích theo Trường Khanh cùng đan cơ hai người khoảng cách biến xa cũng theo đó dài ra, vỡ tại cổ của nàng chỗ là Trường Khanh liên tục không ngừng cung cấp huyết khí cùng linh lực. Không thèm quan tâm nhục thể của ngươi không có vấn đề a. Trường Khanh nhìn thấy đan cơ nhục thân đều khảm vào đến trong vách tường, không khỏi có chút lo lắng nói: "Ngươi cũng quá coi thường ta, loại công kích này đối ta nhục thân căn bản không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương, chuyên tâm chiến đấu." Đầu lâu bị tạc không có, lại bị huyết ma linh ký sinh liễu lộ hiển nhiên không có gì trí tuệ, lão đảo nghiêng ngã vọt tới đan cơ nhục thân bên cạnh, dùng hết toàn lực bắt đầu đối với nàng thân thể triển khai công kích. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, nàng mỗi một lần công kích đều cơ hồ đem đan cơ nhục thân cho nện thành thịt nát, nhưng đan cơ lại sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Tựa hồ là ý thức được chính mình không có cách nào đối trước mắt người này tạo thành chân chính tổn thương, liễu lộ dứt khoát không còn công kích, dùng xúc tu to lớn nắm lên đan cơ, liền chuẩn bị để vào trong miệng cắn xé. Không tốt, nếu là bị huyết ma linh hấp thu huyết nhục của ta, nhất định sẽ tăng cường rất nhiều huyết ma linh lực lượng. Trước đó vì ngươi bản nguyên không bị tiêu hao, ta không để cho ngươi sử dụng quá mức bá đạo ngự linh, bất quá dưới mắt nhất định phải dùng, thừa dịp hiện tại, tốc chiến tốc thắng.
Tốt.
Tại Đan Cơ chỉ dẫn bên dưới, Trường Khanh đem một viên màu vàng ngự linh thu nhập đến địa cung phủ bên trong. Chính là hạ phẩm thiên linh. Người chết huyết bực. Chương 61 ta tất cả đều muốn Trường Khanh từ huyết thủy khôi phục trưởng thành hình, dậm chân một cái, từ hắn dưới chân, một mảnh huyết chỉ trên mặt đất trải rộng ra, một mực lan tràn đến toàn bộ trong động phủ. Liễu Lộ vừa mới hướng Đan Cơ bà bay, một cái trắng bệnh cánh tay liền từ nàng dưới chân trong huyết chỉ rũ ra, bắt lấy nàng chân. Ngay sau đó, là vô số đầu trắng bệnh cánh tay từ trong huyết chỉ nhao nhao đưa ra ngoài, đem Liễu Lộ thân thể một mực vây khốn, không thể động đậy. Liễu Lộ ra sức dây rủa, tại huyết ma linh gia chỉ bên dưới, lực lượng của nàng không gì sánh được to lớn, mấy đầu cánh tay đều bị nàng sinh sinh kéo đứt. Nhưng càng nhiều cánh tay không ngừng mà từ dưới chân của nàng rũ ra, Liễu Lộ liền như là bị vây ở trong mạng nhện vi trùng, mặc dù ra sức dây rủa, nhưng cuối cùng chỉ có thể càng lún càng sâu. Những cánh tay này như là trong truyền thuyết người chết chìm hóa thành thủy quỷ, chính đem Liễu Lộ chậm rãi kéo vào huyết chỉ chỗ sâu. A a a a. Không. Không. Các ngươi mơ tưởng ngăn cản ta phi thăng. Thân thể của nàng đã toàn bộ sa vào đến trong huyết chỉ, chỉ còn lại có đoàn kia lại vô số gián độc, màu đỏ tươi xúc tu, cuốn quanh hội tụ đi ra đầu lâu, còn ở lại bên ngoài. Một khắc cuối cùng, nàng tựa hồ bạo phát ra cực mạnh ý chí, ra sức dãy rủa, nửa người vậy mà đều từ trong huyết chỉ bò lên đi ra. Ta không thể chết. Không thể chết. Ta liền muốn thành. Liền muốn thành. Ta sao có thể vào lúc này chết? Gia hỏa này vẫn rất ương ngạnh, sử xuất toàn lực thôi động linh lực, hiến tế ra ngươi toàn bộ huyết khí, có khác chỗ cố kỵ. Đan Cơ thanh âm mang theo cấp bách đạo. Trường Khanh khẽ cắn môi, một giọt máu nước mắt từ khỏe mắt của hắn chảy ra, lọn tóc từ đôi đến đầu, một chút xíu biến thành cùng Đan Cơ một dạng màu trắng. Lập tức, càng nhiều tái nhợt cánh tay từ trong huyết trì rũ ra, bao khỏa Liễu Lộ toàn thân, đưa nàng triệt để kéo hướng về phía trong huyết trì bực sâu vô tận. Dưới thân huyết trì thu liễm, Liễu Lộ ở trên đời này bất cứ dấu vết gì đều không có lưu lại. Mà Trường Khanh cũng thân thể nhoáng một cái, ngồi sập xuống đất, sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệnh, thân thể cũng càng gầy gò mấy phần, hốc mắt hăm sâu, chuẩn bị xương sườn rõ ràng, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Hai con mắt của hắn đã nhiễm lên nhàn nhạt màu đỏ, tóc cũng có một nửa biến thành cùng Đan Cơ một dạng màu trắng, nhìn hết sức quái dị. Khu khu, ngươi cái này ngự linh, đơn giản muốn mạng. Vừa mới chiến đấu, hắn liền giống với một cái hài đồng 3 tuổi cầm trong tay hỏa pháo cùng người tác chiến, mặc dù cuối cùng chiến thắng đối phương, nhưng xạ kích mang tới sức giật cũng đủ để tổn thương đến chính hắn. Đừng lo lắng, chỉ cần thiếu huyệt không biến thành tử huyệt, liền còn có được yếu, hai chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, ta tổng không đến mức hại ngươi đi. Ta cảm giác trên người khí lực đều bị rút sạch, vì cái gì rõ ràng có nhục thể của ngươi cho ta chuyển vận huyết khí cùng linh lực, vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Vừa mới người chết huyết vực linh, vẹn vẹn thôi động cần thiết tiêu hao linh lực cùng huyết khí liền đã vượt qua trên người ngươi toàn bộ dự trữ, vì thôi động nó, chỉ có thể hao tổn ngươi bản nguyên. Còn có thể khôi phục a? Muốn khôi phục không khó, bất quá cần đại lượng trời địa linh khí đến bổ sung, nhục thể của ta mang cho ngươi linh lực cùng huyết khí cũng chỉ là tạm thời, không có khả năng tạo điều kiện cho ngươi tu hành, hấp thu, chỉ có thể tạo điều kiện cho ngươi tạm thời sử dụng, muốn khôi phục, tu vi của ngươi có thể muốn dậm chân tại chỗ một hồi lâu. Trách ta không có tính toán tốt, hại ngươi hao tổn bản nguyên quá nhiều. Tình thế bức bách, không phải lỗi của ngươi. Trường Khanh nghỉ ngơi một lát, đứng lên, cho nên kiếp trước ta dùng huyết ma linh, kỳ thật cũng đang tiêu hao ta bản nguyên. Huyết ma linh là cái gì phá loạn ý, làm sao dám cùng ta đắc ý người chết huyết vực linh tôn so, lấy ngươi bây giờ năng lực, trong thời gian ngắn thôi động huyết ma linh, không có vấn đề gì lớn, chỉ có thời gian kéo dài lâu mới có thể tiêu hao bản nguyên. Đan Cơ khinh thường nói. Thì ra là thế. Trường Khanh đi đến Liễu Lộ biến mất địa phương, huyết ma linh quang mang ảm đạm nằm trên mặt đất. Hắn nhặt lên huyết ma linh, thu nhập đến chính mình địa cung phủ bên trong. Hiện tại Liễu Lộ đã chết, tứ đại hộ pháp cũng bị ta trừ đi, cái kia bách hoa truyền thừa cũng nên bị ta bỏ vào trong túi. Nghĩ đến truyền thừa, không dễ dàng như vậy, đi trước đem bách hoa lệnh mang tới, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Nói, Trường Khanh đi ra hang động. Khi thấy chỗ động khẩu cái kia huyết đục linh phôi bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn, treo trên tường, hấp hối. Mẹ, đói. Cái kia linh phôi gặp Trường Khanh, giọng trẻ con non nớt mang theo một tia mừng rỡ, thư nhược kêu một tiếng. Thứ này có làm được cái gì a? Trường Khanh hướng Đan Cơ hỏi. Linh phôi mà thôi, lúc trước ta luyện huyết pháp linh thời điểm cũng thử qua luyện chế, nhưng là không thành công, thứ này tác dụng không lớn, khi còn sống chính là cái lãng phí huyết khí đồ vật, Liễu Lộ muốn dựa vào nó đến vì chính mình sáng tạo ra đến một bộ nhục thể mới, thoát thai hoàn cốt, quả thực là người si nói mộng, loại này linh phôi chết biến thành ngự linh còn chưa nhất định là cái gì ngự linh, là thật cân gà. Bất quá thứ này xác thực rất thưa thớt, bởi vì luyện không luyện đến đi ra toàn bằng vật khí, nếu là ta đoạt lấy cái này bách hoa động, có dư lực lời nói, sẽ làm cái kỳ chân nuôi chơi đi. Đan Cơ thản nhiên nói. Dạng này A Trường Khanh thanh đao đỡ đến phôi bên trên, do dự một chút, vẫn là không có vô xuống. Tính toán, dưới mắt ta cũng không thiếu ngự linh, cùng giết còn không bằng nuôi nó, thứ này làm như thế nào nuôi? Linh phôi thứ này ngươi muốn mang ở trên người kỳ thật cũng không có phiền toái như vậy, Liễu Lộ thằng ngu này tại trên người nó tăng thêm các loại loạn thất bát tao huyết đục, kỳ thật bản thể của nó hẳn là chỉ là trong máu thịt ở giữa một cái hạt châu nhỏ, ngươi đem nó quét đi ra, mỗi ngày dùng huyết khí tầm bổ là có thể. Trường Khanh hiểu rõ, cầm lấy đao liền đem trước mắt viên thịt đào lên, từ đó tìm ra một viên to bằng móng tay hạt châu. Hạt châu như là một viên đen như mực con mắt, chính diện còn mang theo mí mắt, mặt sau vươn ra vài gốc thật nhỏ thần kinh, chính ngọng ngậy. Mẹ, đau. Con mắt kia chớp chớp, phát ra gào thét. Trường Khanh cũng không để ý nó gọi thế nào, cầm con mắt kia, nghĩ, xoay người đi đem một bên đan cơ miệng đẩy ra. "Uy uy uy, ngươi đừng đem thứ này tùy tiện phóng tới trong miệng ta được chứ?" Đan cơ bất mãn nói. "Trước dùng nhục thể của ngươi nuôi nó, dù sao nó cần điểm này huyết khí đối với ngươi mà nói cũng không có gì." Trường Khanh không nói lời gì, đem con mắt kia ném vào. Con mắt kia tựa hồ là cảm nhận được bộ thân thể này ẩn chứa tràn đầy huyết khí, lập tức bám vào đan cơ trong miệng, mặt sau thần kinh ở trong đó thật sâu ghim lên dễ. Trường Khanh lúc này mới thỏa mãn nắm đan cơ nhục thân đi ra ngoài động, đi tới kiếp trước chôn giấu Bách Hoa lệnh địa phương, đem Bách Hoa lệnh đào lên. "Tốt, hiện tại cùng ta nói một chút Bách Hoa chuyển thừa sự tình đi." Dưới mắt tình huống có biến, cái này Bách Hoa chuyển thừa thế nhưng là ngay cả lúc trước thân là Tà Tôn đan cơ đều chạy theo như bị đồ tốt, hắn khẳng định phải liều một phen, chạy ra Bách Hoa động, bảo hộ Lạc Hồng Nhan, đạt được Bách Hoa chuyển thừa, hắn tất cả đều muốn. Chỗ này Bách Hoa động nhưng thật ra là 10 vạn năm trước Bách Hoa Tà Thánh lưu lại một chỗ chuyển thừa, nghĩ ra được phần chuyển thừa này, có hai cái biện pháp, thứ nhất, giống ta kiếp trước một dạng, đem Bách Hoa Tà Thánh lưu lại tàn hồn cường thế diệt sát, mặc dù chuyển thừa đại bộ phận sẽ bị hủy đi, nhưng trong chuyển thừa ngự linh ngươi có thể chiếm thành của mình, những này ngự linh khẳng định là trong chuyển thừa có giá trị nhất một bộ phận. Đan Cơ giải thích nói, chẳng qua hiện nay ta chỉ còn lại có một bộ nhục thân, ngươi khẳng định không phải Bách Hoa tàn hồn đối thủ, cũng may chỉ còn lại có nhục thân không có hồn phách, bộ thân thể này đã như là một bộ cái xác không hồn, sẽ không lại phát ra cái gì tôn giả khí tức, sẽ không dẫn tới Bách Hoa tàn hồn diệt sát. Trường Khanh gật gật đầu, kiếp trước mặc dù không thể tận mắt nhìn đến Bách Hoa tàn hồn cùng Đan Cơ đại chiến, nhưng từ Đan Cơ chiến thôi Bách Hoa tàn hồn đằng sau bộ dáng chật vật liền có thể nhìn ra, Bách Hoa tàn hồn thực lực không phải mình bây giờ có thể người giả bị đụng, có thể không kinh động tự nhiên là tốt nhất. Chương 62 cái gọi là chính tà, chương 62 cái gọi là chính tà, nếu như tin tưởng lời của ta, ngươi có thể thử một chút biện pháp thứ hai. Biện pháp gì? Trong cơ thể ta có một viên địch hồn linh, loại này ngự linh mặc dù cũng không cao cấp, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, phi thường chân quý. Nó hiệu quả chỉ có một cái, chính là trợ giúp người tu hành xóa đi khiếu huyệt của mình, đem tu vi xuống đến số hốt nhất chuyển. Ta viên này địch hồn linh là hạ phẩm huyền linh, có thể đem chuyển thuấn cảnh giới trở xuống tu sĩ khiếu huyệt đều xóa đi, cho ngươi dùng mặc dù có chút lãng phí, nhưng lúc này dùng xong phù hợp. Ngươi muốn cho ta bỏ tu vi? Vì cái gì? Trường Khanh hỏi. Muốn có được Bách Hoa truyền thừa lời nói, còn có một loại biện pháp chính là thông qua Bách Hoa Tà Thánh lưu lại thí luyện, mà thí luyện chỗ ngay tại Hợp Hoan Tông trung tâm, Thải Vân Gian đại điện bên trong. Ta từng đi qua nơi đó, thế nhưng là Bách Hoa Tà Thánh bày cấm chế để cho ta không có cách nào tham gia thí luyện này. Tham gia thí luyện yêu cầu chính là nắm giữ Bách Hoa lệnh, lại tu vi không được vượt qua số hốt nhất chuyển. Trường Khanh hơi kinh ngạc. Tu vi không được vượt qua số hốt nhất chuyển? Đây chẳng phải là chỉ có phàm nhân mới có thể tham gia thí luyện này? Ngươi nói không chính xác, không chỉ phàm nhân, thiên tư cực thấp, khai ngộ mới bắt đầu chỉ có số hốt nhất chuyển tuổi mục cũng có thể tham gia, còn có sử dụng tới địch hồn linh, tự phế tu vi người cũng có thể. Nhưng nếu như sử dụng địch hồn linh, ta chẳng phải là mặc người chém giết? Cái này không thể không nâng lên huyết hải bị ngạn công pháp diệu dụng. Đan Cơ có chút đắc ý nói, dù cho ngươi sử dụng địch hồn linh, cũng chỉ là cảnh giới hạ xuống thành số hốt nhất chuyển, nhưng là ngươi tu luyện ra địa cung phủ hay là vẫn tồn tại như cũ, ngươi vẫn như cũ có thể lợi dụng địa cung phủ sử dụng một chút huyết pháp linh chiến đấu, trong thời gian ngắn coi như tổn thất một chút bản nguyên, chỉ cần có thể đạt được chuyển thừa, chính là đăng giá. Chợt nghe chút ngược lại là có thể thực hiện, cái kia thí luyện nội dung là cái gì, ta cần phải chuẩn bị gì? Cái này ta nhưng không biết, ta dù sao không có tư cách tiến vào chỗ kia thí luyện chi địa, cần chính ngươi đi thử một lần. Vậy nếu như thất bại làm sao bây giờ? Khó mà nói, khác biệt chuyển thừa, nó trình độ hung hiểm cũng khác nhau rất lớn, cái này Bách Hoa chuyển thừa chính là 10 vạn năm trước Bách Hoa Tà Thánh lưu lại, tà đạo chuyển thừa, hay là thánh giả cấp bậc, không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng là hung hiểm nhất cái kia hàng một. Đan Cơ nói ra. Trường Khanh gật gật đầu. Xác thực, ngươi một cái tà tôn, đều như vậy âm hiểm xảo trá, hiểm ác không gì sánh được, hắn một cái tà thánh, chẳng phải là càng sâu. Sợ cái gì, buộc cho ngươi hay là nghiệt tiên chuyển thế, càng có nghịch chuyển thời không bản mệnh ngự linh, liền xem như thất bại, cũng có làm lại cơ hội, đi tà đạo, nào có nhiều như vậy sự tình 10 phần chắc chín, thường thường đều là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Quả thật, Đan Cơ nói rất đúng, cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp. Bây giờ cái này Bách Hoa động bên trong ngay cả khoảnh khắc cảnh giới nữ yêu đều chết hết, còn lại tiểu yêu cảnh giới thấp, đối với ngươi không có gì uy hiếp, ngươi bây giờ liền có thể dùng địch hồn linh. Không đợi, chờ đến Thải Vân Gian đằng sau, ta lại dùng, huống hồ ta còn muốn chờ một người. Tuy ngươi vậy, sớm dùng muộn dùng đúng ngươi thông qua Bách Hoa chuyển thừa thí luyện cũng không có ảnh hưởng gì, ngươi là phải chờ tiểu nữ hoa kia. Ân, các ngươi là cùng đi đến cái này Bách Hoa động bên trong, hay là tại trong động quen biết? Mắc mớ gì tới ngươi? Ấy, gấp cái gì, ta đã nhìn ra, ngươi mặc dù tâm tư thâm trầm có thể so với ta loại này trăm năm lắm mà, nhưng là tình yêu yêu phương diện này, ngươi cùng phổ thông con nít chưa mọc lông không có gì khác biệt thôi. Muốn ta đoán, hai người các ngươi khẳng định là tại trong động này quen biết ta, ta nói đúng chứ? A, ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao đoán được? Dưới mắt hai người áp lực chợt giảm, chờ đợi Lạc Hồng Nhan trên đường, Trường Khanh cũng không để ý cùng Đan Cơ đấu võ mồm. Tiểu nữ hoa kia thiên tư chắc tuyệt, luyện pháp thánh thể, một chút liền có thể nhìn ra là đại gia tộc xuất thân, ngươi lại là cái đối với tu hành rốt đặc cán mai ngu ngốc, mà lại tu vi thấp, ném đi ngươi tiên thiên linh thể cùng nhiệt thiên bản mệnh ngự linh không nói, quả thực là tuổi mục bên trong tuổi mục. Huống hồ ngươi mặc dù cực độ thông minh, nhưng là nói chuyện yêu đương bản sự thế nhưng là chẳng ra sao cả, cùng cái khôi băng giống như, nói không nên lời hoa ngôn xảo ngữ nào đó. Dung mạo thôi, cũng tính là anh tuấn, bất quá như ngươi loại này loại hình tướng mạo cũng không phải tất cả mọi người ưa thích. Nhìn như vậy đến, ngươi một chút ưu điểm đều không có, nàng làm sao có thể thích ngươi đâu? Ngươi dạng này muốn cùng nàng loại nữ nhân kia cùng một chỗ, khẳng định là hai người các ngươi tại cái này Bách Hoa động trùng tướng biết, lẫn nhau cùng chung hoạn nạn, mới có thể ngầm sinh tình cảm. Nàng nói thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không có tà tôn phong phạm, giống như là cái nói nguyên tuyến thôn phụ. Ngươi ngược lại là thật biết phán đoán. Khiêm tốn một chút, ta sống hơn 300 năm, nếu là ngay cả các ngươi loại này còn nít chưa mọc lông tâm tư đều phân tích không rõ, chẳng phải là sống vô dụng rồi. Đăng Cơ có chút kiêu ngạo mà nói, sau đó vừa thần bí hề hề đạo. Ta nói cho ngươi, ngươi phải đem nắm cơ hội, tiểu nữ hoa này khẳng định là đại gia tộc nào người, có thể nuôi dưỡng nổi luyện pháp tu sĩ gia tộc bản thân phải có nội tình nhất định, huống chi là giống nàng dạng này từ nhỏ đã bị bồi dưỡng. Ngươi bằng cái này liền kết luận nàng xuất thân đại gia tộc. Không chỉ, ta cho ngươi biết, nàng không chỉ xuất thân đại gia tộc, địa vị còn không tầm thường đâu. Đăng Cơ ra vẻ cao thâm nói ra. Còn nhớ rõ nàng nói qua muốn dẫn ngươi hồi gia tộc cho ngươi tìm một viên địch hồn linh a, ngươi biết có thể nói ra loại lời này là khái niệm gì? Ta đường đường thiên thu cảnh giới tôn giả, tung hành thế gian hơn 300 cắm, mới tích lũy hai viên địch hồn linh. Nàng trên dưới bờ môi đụng một cái liền nói muốn cho ngươi một viên địch hồn linh, chính ngươi ngẫm lại đi. Nàng không khỏi làm Trường Khanh rơi vào trầm tư, bất quá lập tức lại cười nhạt một tiếng. Nàng xuất thân như thế nào có quan hệ gì với ta? Cũng không thể nói như vậy, tiểu tử ngươi đừng giả bộ a, vạn nhất nàng là đại gia tộc nào tiểu công chúa, ngươi coi như thừa long lên trời, lại nói, ngươi lúc đầu không phải cũng thích nàng a, nếu có thể dựa vào ăn bám nhất phi trùng thiên, còn tu cái chứng tà đạo, đi chính đạo không tốt sao? Nàng câu nói này cũng làm cho Trường Khanh hơi kinh ngạc. Ta vẫn cho là tu chân giới chính tà bất lưỡng lập, nếu ta tu chính đạo, chúng ta còn có thể xem như minh hữu ác tại trong lòng ngươi, cảm thấy tu chính đạo hay là tu tà đạo trọng yếu sao? Đăng Cơ hỏi lại. Trường Khanh lắc đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, liền đã chứng minh ngươi là một cái từ đầu đến đuôi tà đạo. Đăng Cơ thở dài. Chỉ có chân chính người trong chính đạo mới có thể cảm thấy chính tà bất lưỡng lập, tà đạo tu sĩ đều nên đuổi tận giết tuyệt. Mà tà đạo bên trong người mới sẽ không quan tâm cái gì chính tà bất lưỡng lập, chỉ cần có thể đạt được muốn, tu hành cái gì đều được. Trường Khanh gật gật đầu, hắn hiểu được Đăng Cơ ý tứ, bởi vì cái này cùng hắn tâm tư là giống nhau. Huống chi, thế sự vốn là tàn khốc, ngươi cho rằng chính đạo liền không giết người, không dở âm mưu quỷ kế, không mục nát dơ bẩn. Đều như thế. Đăng Cơ cảm khái nói. Kỳ thật cái gọi là chính tà, trên bản chất là không hề khác gì nhau hai con đường, chỉ là đi trên đường người khác biệt thôi. Phúc, ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên lương tâm phát hiện, muốn khuyên ta hướng thiện nữa nha. Trường Khanh trêu chọc nói. À, ta khuyên ngươi có cơ hội cùng tiểu nữ hoa kia đi chính đạo, là bởi vì nàng có năng lực kia, để cho ngươi tại trong chính đạo cũng là một mảnh đường bằng thẳng. Đăng Cơ cười lạnh, nếu nàng là một tên phế vật, trả lại khuyên ngươi đi chính đạo, ta sẽ chỉ khuyên ngươi giết nàng. Có người đi tại quang minh đấy trên đại đạo, nhưng không có bất luận thành kiến gì, vẫn như cũng nguyện ý hướng tới con đường khác nhau bên trên người thân xuất biệt thủ, đây là cứu rỗi. Mà có người rõ ràng chính mình bẻ lũ xu định, vẫn đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích con đường khác nhau bên trên người nhất định phải cũng giống như mình an vui hiện trạng, quy về bình thường, đây là ngu xuẩn. Trường Khanh đối với loại này chính tà chi tranh không có hứng thú, hắn cũng không quan tâm Lạc Hồng Nhan xuất thân đến tột cùng như thế nào. Thậm chí bây giờ quay đầu nghĩ đến, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có phải hay không nên cùng Lạc Hồng Nhan bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn chỉ muốn hảo hảo bảo hộ Lạc Hồng Nhan, không để cho nàng bị thương tổn, mới đầu động cơ chỉ là lo lắng thế giới này Lạc Hồng Nhan gặp được nguy hiểm có thể hay không ảnh hưởng đến địa cầu bên trên Diệp Thanh Hà, nhưng bây giờ hắn tựa hồ không cách nào khống chế đem đối với Diệp Thanh Hà tình cảm chút xuống tại Lạc Hồng Nhan trên thân. Ở kiếp trước thời khắc nguy cấp, thường thường hắn không kịp nghĩ nhiều, liền vô ý thức vì nàng làm đủ loại sự tình, bây giờ nghĩ lại, nếu quả như thật để hắn suy nghĩ nên dùng loại nào diện mục đến đối mặt Lạc Hồng Nhan, hắn lại có chút không biết làm sao. Các nàng đến cùng có tính không là một người đâu. Chính mình dạng này có phải hay không đối với Diệp Thanh Hà phản bội? Hắn cũng nói không rõ. Vẹn vẹn chỉ là bảo hộ nàng liền tốt, về phần mặt khác, tại triệt để biết rõ ràng trận này xuyên qua trùng sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lạc Hồng Nhan cùng Diệp Thanh Hà đến cùng phải hay không cùng là một người trước đó, tạm thời không làm đã suy nghĩ kỹ. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, Lạc Hồng Nhan thở hồng hộc chạy vào trong động phủ. Vừa nhìn thấy Trường Khanh trong nháy mắt nàng liền lao đến. Người tên mù ngốc này, không phải đã nói cùng một chỗ chạy đi à? Ta ở bên ngoài vượt qua nửa tòa núi mới tìm được Bách Hoa động lối vào, ngươi biết ta có bao nhiêu sốt rồi à? Lạc Hồng Nhan vọt tới chính là đối với hắn một trận oán trách, bất quá trong giọng nói càng nhiều hơn là ân cần. Chương 63 Hồng Nhan tâm ý, chương 63 Hồng Nhan tâm ý, đừng lo lắng, ta đây không phải không có việc gì à? Trường Khanh nói, lung lay trong tay Bách Hoa lệnh. Ngươi tóc này là thế nào? Sắc mặt làm sao kém như vậy? Có phải hay không chỗ nào thụ thương? Nhìn xem hắn trắng một nửa tóc cùng trắng bệnh như cho tàn một dạng sắc mặt, Lạc Hồng Nhan vội vàng quan tâm nói. Không đợi Trường Khanh lần nữa mở miệng trấn an, Lạc Hồng Nhan liếc mắt liền thấy được phía sau hắn Đăng Cơ, lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này đây là tà tôn. Chớ khẩn trương. Trường Khanh chọc chọc Đăng Cơ mặt, nhìn, nàng hiện tại chỉ là một bộ bị ta không chế khôi lỗi mà thôi. Hắn một động tác này lại dọa Lạc Hồng Nhan nhảy một cái, thẳng đến nhìn thấy trước mắt tà tôn xác thực như là con rối một dạng, hai mắt vô thần, mặc cho Trường Khanh như thế nào đụng vào cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào lúc, mới yên lòng. Đây là có chuyện gì? Ngươi có thể lừa nàng nói hồn phách của ta bị chỗ này chuyển thừa cấm chế Bách Hoa tàn hồn cho diệt sát, ngươi dùng huyết pháp thủ đoạn khống chế nhục thể của ta, dù là tiểu nữ hoa này kiến thức rộng rãi, cũng không phân rõ được thật giả. Ngay tại Trường Khanh không biết nên giải thích như thế nào lúc, Đăng Cơ thanh âm nhắc nhở. Hắn liền như thế trả lời, Lạc Hồng Nhan nghe xong quả nhiên tin tưởng. Cái kia Liễu Lộ đâu? Yên tâm đi, nàng đã chết, bị ta tự tay giết. tại ta bị ngươi đưa ra Bách Hoa động công phu, ngươi liền đem phiền phức đều giải quyết. Lạc Hồng Nhan có chút khó có thể tin, nhưng là mắt thấy trong động này xác thực không có Liễu Lộ thân ảnh, cũng không thể không tin tưởng hắn lời nói. Nhưng nhìn Trường Khanh cơ hồ một bộ người sắp chết sắc mặt, lại một vẻ mớn, Lạc Hồng Nhan mơ hồ minh bạch cái gì. Ngươi có phải hay không dùng cái gì tà đạo cấm thuật mới có thể giết chết Liễu Lộ? Ngươi tên ngu ngốc này, loại kia cấm thuật tùy tiện dùng lời nói sẽ làm bị thương bản nguyên, ngươi sẽ chết. Ta đây không phải còn sống à? Trường Khanh mỉm cười, ôn nhu sờ lên tóc của nàng, "À, thật có lỗi, thật có lỗi, lại không cẩn thận đụng phải ngươi, lần sau ta sẽ nhớ kỹ xin mời." "Ngươi ai, tính toán, có chuyện gì ra ngoài lại nói, chúng ta đi trước đi, việc này không nên chậm trễ, miễn cho lại sinh ra biến cố gì." "Đừng nóng nội, còn có chuyện không làm xong đâu." "Chuyện gì?" "Như vậy có giá trị truyền thừa, ngươi từ bỏ à, đây chính là thánh giả cảnh giới lưu lại truyền thừa, cơ duyên to lớn, bây giờ rơi vào hai chúng ta trên đầu, há có không cầm lý lẽ?" "Truyền thừa?" Lạc Hồng Nhan sững sờ, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng vậy à, cái này Bách Hoa động hẳn là truyền thừa chi địa, chính mình lúc trước vào xem lấy cùng Trường Khanh chạy đi, đều đem sự tình khác không hề để tâm." Nàng có chút do dự nói, "Thánh giả truyền thừa xác thực chân quý, nhưng ngươi phải đáp ứng ta mấy món sự tình, không phải vậy ta nói cái gì cũng không thể để ngươi đi lấy truyền thừa này." Gặp Lạc Hồng Nhan thần tình nghiêm túc, Trường Khanh cũng chăm chú gật đầu. "Ngươi nói đi. Thứ nhất, chúng ta có thể chạy ra cái này Bách Hoa động, có thể nói tất cả đều là công lao của ngươi, vô công bất thụ lộc, cầm tới truyền thừa cũng tất cả đều về ngươi, ta cái gì cũng không cần." "Một người một nửa." Trường Khanh đánh gãy nàng. Lạc Hồng Nhan bất đắc dĩ thở dài, "Thứ hai, truyền thừa này mang tới đằng sau, ngươi không có khả năng tu luyện trong đó công pháp, không có khả năng luyện hóa trong đó ngự linh, đây là tà đạo truyền thừa, ngươi đã bước vào tà đạo rất sâu, ta không có khả năng nhìn ngươi rơi xuống đi nữa xuống dưới, ngươi cùng ta đem trong truyền thừa công pháp và ngự linh mang về gia tộc bên trong, hối đoái thành đẳng ngạch ban thưởng, ta chút xu bạc không cần, tất cả đều cho ngươi. Đây là chuyện tốt, ngươi cùng ta tu hành huyết pháp là có lợi nhất, ngự linh lưu lại, công pháp liền cùng với nàng đổi, vừa bạn còn đã giảm mất đi thủ tiêu tang vật phiền phức." Đang cơ thanh âm xuất hiện tại Trường Khanh trong đầu. Trường Khanh lại hơi có chút không vui nói, "Đều nói rồi một người một nửa, ngươi nếu là cái gì cũng không cần lời nói chúng ta dứt khoát đi tính toán." "Ấy ấy ấy, đừng nha." Lạc Hồng Nhan còn chưa nói cái gì, Đan Cơ trước sốt ruột đạo. Lạc Hồng Nhan gặp Trường Khanh thật làm bộ muốn thôi động Bách Hoa lệnh mang nàng rời đi nơi này, cũng nói, "Được chưa được chưa, chúng ta một người một nửa, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta không có khả năng tu luyện trong đó công pháp, không có khả năng luyện hóa trong đó ngự linh." Trường Khanh lúc này mới hài lòng. Kỳ thật truyền thừa này Lạc Hồng Nhan thật không phải là rất quan tâm, nàng sở dĩ muốn để Trường Khanh lấy được truyền thừa nhưng thật ra là có khác tư tâm. Tên ngu ngốc này không còn sở trường, tu hành thiên tư lại quá xấu rối tinh rối mù, hay là tà đạo xuất thân, mặc dù có thể không cần luyện hóa trực tiếp sử dụng ngự linh thể chất đặc thù, gia tộc mấy cái kia lão ngoan cố cũng sẽ không để ý đi, nhưng nếu như có thể để hắn mang về một phần thánh giả cấp bậc truyền thừa, có lẽ vậy cứ như thế xác định. Suy nghĩ bị Trường Khanh đánh gãy, Lạc Hồng Nhan giống như là chột dạ giống như vội vàng gật đầu. "Ân, ngươi thế nào?" "Không có gì." "Không có gì." Nàng giả bộ như không có việc gì khoát khoát tay, nhịp tim lại là nhanh nửa phần. "Lạc Hồng Nhan a, Lạc Hồng Nhan, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì, người ta còn cái gì đều không có nói sao, ngươi làm sao lại bắt đầu đổi tới giúp người ta nghĩ biện pháp đem chính mình đưa ra ngoài đâu?" Che giấu một chút cảm xúc, nàng dò hỏi, "Liên quan tới truyền thừa này, ngươi hiểu bao nhiêu?" "Ta vừa định nói chuyện này." Trường Khanh từ trong khiếu huyệt lấy ra trước đó chuẩn bị xong địch hồn linh. "Muốn có được truyền thừa, đến tiến hành thí luyện, mà thí luyện điều kiện là tu vi nhất định phải tại số hốt nhất truyền phía dưới, cho nên ta chuẩn bị cái này. Đây là địch hồn linh." "Ngươi từ chỗ nào tới? Ngươi không thể nói có thể đem ta luyện hóa thành huyết nô sự tình, đừng nói ngươi có thể sử dụng trên người ta ngự linh, không phải vậy tiểu nữ hoa này vạn nhất chết đầu óc, để cho ngươi đem ta cũng tới giao cho gia tộc của nàng, coi như phiền toái." Đan Cơ cuống quýt nhắc nhở. "Đây là lúc trước Đan Cơ vì để cho ta đi theo nàng tu hành huyết pháp, chuẩn bị cho ta dùng, bị ta vụng trộm lưu lại, hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng." Trường Khanh đành phải nói dối đạo. "Thì ra là thế, quá tốt rồi, lần này ngươi có thể thoát khỏi tà đạo thân phận." Trường Khanh nghe ra được Lạc Hồng Nhan trong giọng nói tình chân ý thiết ý mừng rỡ, lại chỉ có thể hơi có vẻ lúng túng gãi gãi đầu. Nếu là bị nàng biết mình đằng sau cũng chuẩn bị tiếp tục tu hành huyết pháp, đoán chừng nàng sẽ rất thương tâm đi. "Ngươi chuẩn bị dùng địch hồn linh đem tu vi của mình giảm xuống thành số hốt nhất chuyện, đi tham gia thí luyện à, có thể bị nguy hiểm hay không?" Lạc Hồng Nhan nghĩ nghĩ, lại có chút không yên lòng nói. "Chuyện thừa này nếu là số hốt nhất chuyện trở xuống tu sĩ chuẩn bị, cũng không đến mức đặc biệt khó khăn đi." Trường Khanh trấn an nói. Hắn vẫn tương đối có tự tin. Dù sao hắn so phổ thông số hốt nhất chuyển tu sĩ thế nhưng là nhiều địa cung phụ dạng này một cái đại sát khí, mang theo một cái cường hãn ngự linh đi tham gia thí luyện, nên vấn đề không lớn. Như vậy cũng tốt so mang theo laptop đi tham gia cho học sinh tiểu học chuẩn bị thi cuối kỳ, thuần túy là tại gian lận. Xác thực, đại đa số cường giả lưu lại truyền thừa cũng là vì cho mình tìm kiếm một vị thích hợp truyền nhân, hoặc là cần hậu nhân lợi dụng phần truyền thừa này để hoàn thành chính mình chưa hết tâm nguyện. Lạc Hồng Nhan nghĩ lại, tức giận nói: "Ngươi sẽ không kế thừa truyền thừa đằng sau, lại từ huyết pháp tu sĩ biến thành độc pháp tu sĩ đi?" "Ấy nha, ta kế thừa truyền thừa cũng không phải nói nhất định phải tu hành độc pháp đúng không, ngươi yên tâm đi." Lạc Hồng Nhan kéo ống tay áo của hắn. "Đáp ứng ta, coi như thật sự là bất đắc dĩ, vì kế thừa chuyển thừa tu hành độc pháp, cũng cùng ta hồi gia tộc dùng định hồn linh đem tu vi bỏ, bắt đầu lại từ đầu, có được hay không?" Trường Khanh có chút khó hiểu nói. "Cái này độc pháp giống như cũng không giống huyết pháp tà ác như vậy đi, vì cái gì ngươi như thế bài xích đâu?" coi như tu hành quá trình không tà ác, nó là tà đạo, ngươi không có khả năng tu hành tà đạo. Nếu không tà ác, ta tu hành cũng không sao chứ, là ta tu tà đạo liền không thể đi chính đạo rồi sao? Ấy nha, không phải vấn đề kia, tổng, tóm lại chính là không được. Chỗ nào không được? Tại Trường Khanh ép hỏi bên dưới, Lạc Hồng Nhan dần dần mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày, mới lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói: "Ta, gia tộc bọn ta sẽ không để cho tà đạo tu sĩ ở rể." Chương 64 Thải Vân tặng tâm niệm, chương 64 Thải Vân tặng tâm niệm, lời này vừa nói ra, hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Liền xem như cái du một đầu, cũng có thể nghe ra Lạc Hồng Nhan trong lời nói ý tứ, nhưng Trường Khanh không phải cái gì tình trưởng lão thủ, không bằng nói hắn kinh nghiệm yêu đương cơ hồ là không, giờ phút này đối mặt thiếu nữ mặt đỏ lên, hay là trung tâm não hải của chính mình tâm niệm đọc bộ kia dung nhan, lập tức cũng mất tác dụng. Sau một lát, hắn dẫn đầu ho khan hai lần, phá vỡ trầm mặc. "Vậy ta trước dùng địch hồn linh, ngươi giúp ta hộ pháp." "A, tốt." Hai người hơi có vẻ lúng túng phân biệt tìm chỗ địa phương ngồi xuống, Trường Khanh lấy ra địch hồn linh, thôi động linh lực, sử dụng đứng lên. Một trận màu lam nhạt quang mang lấp lóe, hắn thiếu huyệt bắt đầu chậm rãi hòa tan, tiêu tán. "Rối tinh rối mù, rối tinh rối mù à, vừa mới rõ ràng là ôm lấy nàng cho thấy tâm ý thời cơ tốt đẹp, ngươi lại tại nơi đó ngốc đứng đấy, nhẫn nhịn nửa ngày biệt xuất đến một câu ta trước dùng địch hồn linh, ngươi giúp ta hộ pháp sách, vừa rồi ta để cho ngươi dùng thời điểm ngươi không vội mà dùng. Hiện tại gấp gáp như vậy dùng là sợ địch hồn linh chạy như bay phải không?" Đan Cơ tại Trường Khanh trong đầu giễu cợt nói. "Huống hồ ngươi hỏi cũng quá tận lực đi, loại sự tình này không phải buộc người ta nữ hoa nói ra miệng, ngươi nói ngươi, chân quý truyền thừa đều không chút do dự khăng khăng muốn phân người ta một nửa, vì ở rể như thế bỏ xuống được tiền vốn, lại ngay cả câu ra dáng lời tâm tình đều nói không ra miệng, thật là đần à. Chúng ta có thể được truyền thừa này, người ta cũng có công lao, người gặp có phần, cùng ở rể không có nửa xu quan hệ." Trường Khanh trong đầu đánh trả đạo. "Là nên đi, liền ngươi lòng dạ độc ác như vậy ích kỷ âm tàn. Nếu là cùng ngươi nói người gặp có phần chính là người khác, sớm bảo ngươi giết người diệt khẩu, chứa được ít cái gì chính nhân quân tử." Đan Cơ khinh thường nói. "Thúy ngươi nói thế nào, cá nhân ta vấn đề ngươi thiếu dính vào. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ta đường đường ta tôn, tung hành thế gian 300 năm, giúp ngươi bày mưu tính kế nắm một cái tiểu nữ hoa còn không phải vô cùng đơn giản, ngươi thật không biết tốt xấu." "A, tung hành thế gian 300 năm, nói như vậy ngươi rất hiểu lạc." "Đó là, ta đương nhiên hiểu được chứ, muốn tỉ tỉ dạy dỗ ngươi." A Trường Khanh cười lạnh, "Ngươi đoán, trước đó ý thức được ngươi đoạt xá ta thời điểm, ngươi biết ta trước tiên cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là cái gì à?" "Cái gì?" Gặp Đan Cơ mắc câu, Trường Khanh tiếp tục dùng như không có chuyện gì xảy ra ngữ khí hỏi. "Ta nhớ được, đoạt xá nhất định điều kiện, không phải có ba đầu à? Di hồn linh, tu hành công pháp giống nhau, đầu thứ ba là cái gì tới?" Đan Cơ trầm mặc. "Ấy, sư tôn đại nhân, ngài tung hành thế gian 300 năm, đệ tử ngu dốt, phiền phức nói cho ta biết một chút, đoạt xá điều kiện thứ ba là cái gì tới?" "Ngao, ta nhớ ra rồi, giống như đoạt xá song phương nhất định phải là nguyên âm nguyên dương." "Thì ra là như vậy à, ngài thật sự là biết trước à? Sớm liền dự liệu được sẽ có một ngày sẽ đoạt xa ta, nhiều năm trước liền bắt đầu lịch luyện nguyên âm rồi sao? Hay là nói ngài một mực giữ lại nguyên âm chi thể là có khác cái gì thâm ý a?" "Ấy, sư tôn ngài không hiểu nhiều lắm sao? Ngược lại là đối với đệ tử chỉ điểm 1-2 a." "Sư tôn, sư tôn, còn tại a? Tại sao không nói chuyện?" "Quả nhiên, chân chính ác miệng nhất định phải xây dựng ở đầy đủ trí thông minh cùng xấu bụng phía dưới." Tại một bộ này linh hồn tra hỏi ra, Đan Cơ rốt cục ngậm miệng, không bằng nói là á khẩu không trả lời được. Địch hồn linh cũng trong lúc này sử dụng hoàn tất, Trường Khanh thể nội 20 đạo khiếu huyệt tiêu tán đến chỉ còn lại có một đạo, tu vi xuống tới số hốt nhất chuyển. Cảm giác được trong cơ thể mình linh lực trở nên yếu ớt không gì sánh được, hắn cũng không có chút đau lòng, có bỏ có được, mới là cuộc sống trạng thái bình thường. "Thế nào, thành công a?" Gặp hắn đứng người lên, Lạc Hồng Nhan cũng đi tới. Đã một lần nữa biến trở về số hốt nhất chuyển quỷ mụ. Trường Khanh giọng nói nhẹ nhàng, trêu chọc nói: "Có cái gì cảm giác không khỏe? Cần tĩnh dưỡng một chút a?" Lạc Hồng Nhan hỏi. "Yên tâm đi, hiện tại liền đi thí luyện chỗ, chờ ta lấy được truyền thừa, chúng ta liền rời đi nơi này. Thí luyện chỗ ngay tại Thải Vân Gian đại điện bên trong, chúng ta đi." Hai người tăng tốc bước chân, từ Liễu Lộ động phủ đi hướng Thải Vân Gian. Trên đường ngẫu nhiên gặp không ít nữ yêu cản đường, Liễu Lộ động phủ náo động lên động tĩnh lớn như vậy, những này nữ yêu đều là từ Bách Hoa động các nơi chạy tới, nhưng là không có Liễu Lộ cùng tứ đại hộ pháp, toàn bộ trong động không có một cái nào thực lực ra dáng. Hai người chém giết mấy cái nữ yêu đằng sau, còn lại vọng tưởng cản đường cũng đều nhao nhao chạy tán loạn đến Bách Hoa động các nơi, không còn dám ngăn trở các nàng. Những này nữ yêu vốn là tuần hoàn theo bản năng hành động yêu tà, không có quá nhiều trí tuệ, cũng không có cái gì thay tông chủ báo thù khái niệm, chỉ biết là gặp Lạc Hồng Nhan cường giả này, bản năng trốn tránh. Hai người thuận lợi đi tới Thải Vân Gian. Đại điện vẫn như cũ cổ kính, cùng chỗ này dơ giấy bẩn thỉu hang động không hợp nhau. Hai người đi vào trong đại điện, Trường Khanh ở trong lòng mở miệng hỏi: "Thí luyện lối vào tại đại điện địa phương nào?" Đan Cơ nhưng không có trả lời hắn. "Sư tôn, thí luyện này lối vào tại đại điện địa phương nào?" "Đồ Nhi Oan, ngươi thiên tư chắc tuyệt, tin tưởng không cần vi sư nói cho ngươi cũng có thể chính mình tìm tới, vi sư liền không nói bảo a." "Sư tôn ngài đại nhân đại lượng, tha thứ đệ tử mạo phạm, liền lòng từ bi nói cho đệ tử đi." Tuy nói chính mình tìm cũng sớm muộn có thể tìm được, nhưng Đan Cơ có thể nói cho hắn biết khẳng định dễ dàng hơn, không cần thiết so sánh cái này kình, chậm trễ thời gian, hắn co được giãn được. "Hừ, ngươi ngồi vào trong đại điện trên vương tọa, tự nhiên là biết." Trường Khanh đi đến trong đại điện, thấy được Lưu Ly trong ao chính đứng vững vàng một cái vương tọa, trước mấy đời hắn đi vào Thải Vân Gian đại điện lúc, đây chính là Liễu Lộ vị trí. Hắn đi tới, cũng không vội vã ngồi lên, mà là trước vây quanh Vương Tọa vòng vo vài vòng, cẩn thận quan sát. Vương Tọa phi thường cao lớn to lớn, lại không phải thường thức trung thiết chất hoặc là hoàng kim, ngọc thạch đúc thành, mà là do quấn quýt lấy nhau đếm không hết rễ cây dây leo biên chế mà thành, phản phất sẽ hô hấp bình thường, còn tản ra doanh doanh sinh mệnh lực. Cái này Vương Tọa chính là truyền thừa thí luyện chỗ. Lạc Hồng Nhan cũng bu lại, do hỏi: "Ân, phù hợp thí luyện điều kiện người, chỉ cần nắm giữ Bách Hoa lệnh ngồi lên, thí luyện hẳn là liền sẽ bắt đầu. Ngươi ngay tại trong điện này giúp ta hộ pháp đi, ta tới mở thí luyện." Nói, Trường Khanh liền chuẩn bị ngồi lên. "Chờ chút." Lạc Hồng Nhan lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại: "Trên người ngươi còn có ngự linh a?" Trường Khanh đang sử dụng định hồn linh trước đó, liền đã đem trong khiếu huyệt mặt khác ngự linh đều nhận được đàn cơ trong lục thân, bất quá hắn khẳng định là không thể nói, chỉ có thể nói láo. Trước đó tại cùng Liễu Lộ thời điểm chiến đấu, trên người ngự linh liền đều không chịu nổi gánh nặng, tiêu tán. "Vậy ngươi cầm cái này." Lạc Hồng Nhan nói, đưa qua một viên màu ngà sữa hoàng linh. Trường Khanh nhận lấy, dò xét một phen. "Truyền niệm linh." "Ân." Lạc Hồng Nhan gật gật đầu, "Không phải phổ thông truyền niệm linh, nó bị thêm chút cải tạo, bên trong phong tồn một đạo đặc thù niệm ý. Ngươi bây giờ chỉ có số hốt nhất truyền, đây là ta có thể nghĩ tới thích hợp nhất ngươi phòng thân ngự linh. Truyền niệm linh có thể dùng để chiến đấu a?" Trường Khanh nghi ngờ nói. "Đương nhiên không thể, bất quá trong này phong tồn lấy một đạo thánh giả niệm ý, chỉ cần ngươi phóng xuất ra, bình thường địch nhân đều sẽ trong nháy mắt bị trấn áp, có thể giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian. Đây cũng quá quý trọng." Trường Khanh nói, liền đem nó nhét trở lại Lạc Hồng Nhan trong tay. "Cầm, ngu đần, đây nhất định là gia tộc lưu cho nàng phòng thân đồ vật, thánh giả niệm ý, đủ để trong nháy mắt đem bình thường đống nhiên sát na tu sĩ trấn áp chí tử, khoảnh khắc chuyển tuấn tu sĩ cũng sẽ bởi vậy thụ thương, cho dù là tu du cảnh giới, cũng sẽ bởi vì thánh giả niệm ý bị khống chế một đoạn thời gian. Cương đại như thế niệm ý, lại có thể phong tồn tại một cái chỉ cần một cái khiếu huyệt liền có thể gánh chịu truyền niệm linh bên trong, luyện hóa ra viên này ngự linh thủ pháp thật sự là xảo đoạt thiên công, đây là đồ tốt ta." Đan Cơ đau lòng thanh âm truyền đến. Lạc Hồng Nhan ôn nhu cười cười, đem truyền niệm linh để ở trước ngực, thôi động linh lực. "Ta ở chỗ này lại cất một đạo tâm niệm, hiện tại nó đã tại tán loạn biên giới, đoán chừng trong vòng một ngày liền sẽ tiêu tán, ngươi không cần cũng là lãng phí, cầm đi." "Phung phí của trời, phung phí của trời a." Đan Cơ kêu lên nói. Trường Khanh trịnh trọng tiếp nhận ngự linh. "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ ta lấy truyền thừa đến hồi báo ngươi. Chú ý an toàn." Hắn gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay Bách Hoa lệnh, ngồi xuống trên vương tọa. Chương 65 thí luyện huyễn cảnh bên trên chương 65 thí luyện huyễn cảnh bên trên tại hắn ngồi vào trên vương tọa trong nháy mắt, toàn bộ thải vân gian đại điện liền bắt đầu rung động dữ dội, dưới thân vương tọa phảng phất sống lại bình thường, vô số nhánh cây dây leo từ vương tọa phía dưới dọc theo người ra ngoài, bao trùm đầy toàn bộ đại điện, càng đem Trường Khanh thân thể toàn bộ bao vây lại, như là lồng chim bình thường. "Chuyện gì xảy ra? Phù hợp điều kiện người không nên bị kéo vào một chỗ không gian thí luyện a, đây là..." Đan Cơ thanh âm từ Trường Khanh trong đầu truyền đến, hồ nghi nói: "Không tốt, đây là huyễn cảnh thí luyện, đáng chết. Bách Hoa Tà Thánh rõ ràng là động pháp thành thánh, tại sao phải bố trí xuống huyễn cảnh thí luyện? Tiểu tử, mau dậy đi, kế hoạch có biến. Ngươi địa cung phủ ứng phó không được huyễn cảnh thí luyện, nhất định phải..." Đan Cơ thanh âm lo lắng vẫn chưa nói xong, liền đã bao phủ tại Trường Khanh não hải trong một vùng tăm tối. Trường Khanh muốn dây rủa, lại không tránh thoát, chỉ cảm thấy ý thức không ngừng mà rơi xuống, chìm xuống, cuối cùng biến thành một mảnh hư vô đen. "Tộc trưởng, phu nhân sinh là nữ hải." Một cái lao phụ thanh âm từ phía sau truyền đến. Nam nhân mở mắt ra, đem ký tức điều đến bình ổn sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng người lên. Tự tiện váy giày bản tôn bế quan, chính mình đi chấp pháp đường lĩnh 3 ngày diện bích. Nói đi, hắn ra khỏi phòng, xuyên qua tầng tầng hành lang, đối với cung kính hành lễ chúng tộc nhân nhất nhất gật đầu thăm hỏi, đi vào thê tử trong phòng sinh. "Cửu lang, ngươi làm sao sớm xuất quan, cái này nhưng không được." Trên giường mỹ phụ nhân vừa mừng vừa sợ, muốn đứng dậy hành lễ, lại bị nam nhân nhẹ nhàng đè xuống bả vai. "Dung nhi ngươi vất vả, nghỉ ngơi thật tốt, lễ nghi phiền phức thì miễn đi." Nói đi, nam nhân tử ái ôm lấy nữ nhân trong ngực hải nhi, trên khuôn mặt uy nghiêm nổi lên yêu thương chi sắc. "Ta Hoắc Cửu Thiên nữ nhi, coi như chúng tinh phụng nguyệt bình thường tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, liền bảo ngươi nguyệt nhi đi." Trường Khanh cố gắng đem ý thức của mình quy về thanh tỉnh, loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn lúc này chính là cái kia tên là Hoắc Cửu Thiên nam nhân, mặc dù đầu não rất thanh tỉnh, thế nhưng là liên quan tới thân là Hoắc Cửu Thiên ký ức, đối với thê nữ yêu thương chi tình, cũng đều là khắc sâu như vậy mà chân thực. "Đây chính là thí luyện a, cùng trong tưởng tượng của ta hoàn toàn khác biệt, rốt cuộc muốn khảo nghiệm ta là cái gì? Như thế nào mới tính thông qua?" Ôm dạng này tâm tình, hắn làm Hoắc Cửu Thiên tại huyễn cảnh này bên trong lại xảy ra sống mấy năm. Mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng hắn không có cách nào khống chế hành vi của mình, hết thảy liền phảng phất làm từng bước phim mở dạng, lấy ngôi thứ nhất thị giác ở trước mặt của hắn trình diễn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng vượt qua thời gian rất nhiều năm, nhưng tại trong mắt của hắn lại hình như chuyển thuấn tức thì mở dạng, hết thảy mọi người, vật đều cực kỳ mơ hồ, ngay cả mỗi người mặt hắn đều thấy không rõ lắm. Chỉ là dưới năm này tháng nọ tích lũy trong đầu ký ức cùng tình cảm lại càng ngày càng sâu. Mỗi ngày khắc khổ tu luyện sau khi, hắn còn muốn xử lý trong tộc lớn nhỏ các loại sự vụ, bận rộn dị thường. Các hạnh còn có thê tử làm bạn tại bên cạnh hắn, hai người tình cảm vô cùng tốt, gặp được nan quan luôn có thể cùng nhau đối mặt. Nữ nhi Hoắc Nguyệt cũng lớn thành một cái bướng bỉnh tiểu nha đầu, ngây thơ đáng yêu, rất được trong tộc trưởng bối ưa thích. Tựa hồ hết thảy đều tại hướng phương hướng tốt phát triển. Dưới mắt tộc trưởng độ kiếp sắp đến, chỉ cần tiến giai thành thiên hoang cảnh giới thánh giả, tộc ta nhất định có thể thành công đưa thân gia tộc đỉnh cấp hàng ngũ, thật đáng mừng a. Lấy đại ca thiên tư cùng tài tình, nhất định có thể thành công bước vào thiên hoang cảnh giới, trở thành tộc ta từ trước tới nay mạnh nhất tộc trưởng. Nữ nhi Hoắc Nguyệt đã trổ mã thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, giờ phút này nàng nhìn về phía một bên mẫu thân hỏi: "Mẫu thân, phụ thân nhất định có thể thành công, đúng không?" Mục Dung gật gật đầu, lại là nhíu mày, mặt lộ thần sắc lo lắng. "Phụ thân ngươi thiên tư chắc tuyệt, Thiên Vũ tiền bối tiên đoán hắn trong vòng ngàn năm tất thành thiên hoàng, ta chỉ lo lắng hắn tu hành công pháp tiên duyên a. Bộ công pháp này mỗi tiến giai một lần biết luyện hóa ra một viên hoàn toàn mới độc linh, đồng thời nhất định phải tự thân cũng bên trong cái kia độc linh chi độc mới có thể hoàn toàn luyện hóa thành công, mỗi lần tiến giai cũng sẽ phải phụ thân ngươi nửa cái mạng, ta chỉ lo lắng lần này, yên tâm đi, mẫu thân." Hoa Nguyệt mở lời an ủi đạo: "Phụ thân là trên đời này cường đại nhất, ôn nhu nhất, tâm trí nhất kiên định người, những năm này hắn dẫn đầu gia tộc càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, phụ thân nói qua, hắn yêu tha thiết chúng ta mỗi người, ta tin tưởng có những này lo lắng tại, mặc kệ là khó khăn gì, hắn khẳng định đều có thể chống nổi tới." Ngoài phòng, tiếng sấm vang lên, mây đen dày đặc, trùng điệp thiên kiếp giáng lâm tại Hoắc Cửu Thiên trên thân. Không biết qua bao lâu, trên trời mây đen cùng nộ lôi rốt cục tiêu tán, trong phòng đám người vội vã rời đi bị trận pháp bảo vệ gian phòng, đi vào ngoài phòng. Chỉ gặp Hoắc Cửu Thiên đang đứng tại ngoài phòng. Hắn toàn thân trên dưới hiện lộ khí tức chính là thiên hoang cảnh giới thánh giả không thể nghi ngờ. "Cửu Lang, phụ thân." Thê nữ đều bổ nhào vào trong ngực của hắn, vui đến phát khóc. "Cửu Lang, mới luyện hóa ra độc linh hiệu quả nghiêm trọng không, ngươi có thể có trở ngại." Nhìn xem trong ngực thê nữ, Hoắc Cửu Thiên uy nghiêm trên gương mặt, lộ ra một cái gượng ép dáng tươi cười. Hắn có chút cứng ngắc lắc đầu. Mây đen tan đi, dương quang phổ chiếu, các tộc nhân cũng đều nhao nhao tiến lên ăn mừng, toàn cả gia tộc lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Chỉ có hắn thân ảnh cao lớn bị một mình bao phủ tại trong bóng ma. "Người tà tu này, còn không mau thúc thủ chịu trói." Một mảnh trắng ngần núi tuyết chi đỉnh, Hoắc Cửu Thiên chính sừng sững trong đám người, một đám tu sĩ chính đạo đem nó vây khốn trong đó. Hắn toàn thân đẫm máu, sớm đã không giống nhiều năm trước bộ kia cương trực công chính chính phái bộ dáng, mà là quần áo rách nát, giống như điên. "Đều nói rồi, ta Hoắc Cửu Thiên chính là Hoắc gia tộc trưởng, chính đạo chủ cột bước vàng. Các người đám này đạo trích chi đồ, đều cút cho ta. Vì cái gì ta đều trốn tới đây, vẫn không chịu buông tha ta? Ma đầu, ngươi còn có mặt mũi tự xưng Hoắc gia tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi tự tay huyết tế ngươi Hoắc gia cả nhà à?" Xung quanh to to nhỏ nhỏ mấy chục cái môn phái, thành trấn, tất cả đều bị ngươi giết sạch sẽ, không một may mắn thoát khỏi, ngươi cũng dám nói rằng chính đạo. Cái này từng cọc chịu tội, tội lỗi chồng chất, ngươi nhận là không nhận? Mấy tên tu sĩ chính đạo nghĩa chính ngôn từ tuyên án, để Hoắc Cửu Thiên sửng sốt một lát, chợt hắn lại phá lên cười. "Ha ha ha ha. Đúng a, các nàng đều là ta giết. Dung Nhi, Nguyệt Nhi, ta tự tay đem các nàng rút gân lột ra, thật hào thống khoái a. Vì cái gì? Vì cái gì ta muốn làm như thế? Ha 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 ha." Trong đám người đi tới một lão giả, nhìn xem điên cuồng Hoắc Cửu Thiên, thất vọng lắc đầu. "Tiểu Cửu, nghĩ không ra ngươi lại luyện hóa ra tà ác như thế ngự linh, điên âm đảo dương, thân chúng loại độc này ngươi, hẳn là cũng hết sức thống khổ đi. Thiên Vũ sư phụ, ngài là tới giết ta sao? Ta muốn cùng ngài là được sao?" "Ha ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Ta muốn khi sư diệt tổ." Hoắc Cửu Thiên xuất phát từ nội tâm giống như thư sướng cười lớn, ức chế không nổi trong lòng cuồng hỉ. "Tiểu Cửu, vi sư biết, đây cũng không phải là ngươi bản ý, đoạn đường này đuổi bắt ngươi tuy có phản kháng, nhưng còn không có đem độc này dùng tại đồng đạo trên thân, chứng minh ngươi còn trong lòng còn có thiện niệm, bọn hắn hẳn là cảm tạ thủ hạ của ngươi lưu tình, nếu không thân chúng loại độc này, chắc chắn sống không bằng chết." Lão giả thở dài một tiếng. "Vi sư cho ngươi một cơ hội, bó tay chịu trói, vi sư giúp ngươi tìm kiếm giải độc chi pháp. Tiền bối, đến cùng là cái gì độc linh, có thể làm cho hắn biến thành bộ dáng này?" Một bên vãn bối khó hiểu nói. "Điên âm đảo dương, tên như ý nghĩa, người chúng độc sẽ từ hồn phách trên căn bản điên đảo, yêu hận, không phải là, đúng sai, chính tà, vui buồn, khoái ý, sầu khổ, tất cả đều đảo ngược. Hắn đối với mình gia tộc, đối với mình thân nhân, đối với mình bảo vệ bất tính, yêu quá sâu, chúng loại này yêu trong nháy mắt chuyển hóa làm vô biên oán hận, phàm là mang cho hắn khoái hoạt vui vẻ sự tình cũng đều sẽ để hắn bi thương thống khổ, chỉ có giết chóc, tra tấn, đi đến tà đạo, những này nguyên bản hắn chán ghét nhất vứt bỏ sự tình có thể mang cho hắn một lát vui thích. Thật đáng buồn, đáng tiếc." Chương 66 thí luyện huyễn cảnh bên trong chương 66 thí luyện huyễn cảnh bên trong lão giả lời nói làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Đáng sợ nhất cũng không phải là cảm xúc trên cảm giác điên đảo, mà là ngay tại lúc đó, hắn còn bảo lưu lấy đúng là không đối với sai phân rõ. Thủ hộ lấy chính mình yêu hết thảy, lại chỉ có thể mang đến vô biên thống khổ, tự tay giết chết tình cảm chân thành người thân nhất, lại có thể mang đến lớn nhất vui thích. Đơn giản sống không bằng chết. "Sư phụ, các ngươi đi thôi." Hoắc Cửu Thiên nắm lấy tóc của mình, biểu lộ dữ tợn, thống khổ vạn phần. "Các ngươi đi, để cho ta một người, vĩnh viễn, vĩnh viễn lưu tại đây phiến không người đặt chân trong đại tuyết sơn, để cho ta biến thành một khối đá, vĩnh viễn, không vui không buồn, cầu các ngươi." Hắn khó khăn nói ra đoạn văn này đến. Lão giả lắc đầu, không thể bỏ mặc loại nguy hiểm này ngự linh tồn tại thế gian, nếu là tùy ý nó trải rộng, truyền bá, thiên hạ này sẽ hỗn loạn không chịu nổi. "Tiểu Cửu, thật có lỗi." "Độc thủ." "Ha ha ha ha, đến, đến, để cho ta giết các ngươi." Mắt thấy một đám tu sĩ chính đạo hướng hắn tập sát mà đến, Hoắc Cửu Thiên lần nữa khôi phục thành trước đó điên bộ dáng, xông về đám người. Trường Khanh đã không biết bị dạng này hành hạ bao nhiêu năm. Hoắc Cửu Thiên kinh lịch hết thảy thống khổ, đều do hắn thật sự rõ ràng hoàn toàn thể nghiệm một lần. Tự tay giết chết tình cảm chân thành thế nữ, giết chết toàn tộc. Tại núi tuyết chi đỉnh đại chiến bên trong, hắn sống tiếp được, đem vây quét hắn chính đạo nhân sĩ không còn một mống toàn bộ giết chết. sau đó lại một mình tại mảnh này trong đại tuyết sơn sinh sống trên trăm năm, thẳng đến thiên địa thay đổi, thời gian biến thiên, Newton đem trái tim của chính mình sự oxy hóa thành một hòn đá. Đáng tiếc hắn thất bại. Cuối cùng đường đường chính đạo tân tinh, hoặc ra thiên kiêu, thiên hoang cảnh giới thánh giả, thành một tên nổi tiếng xấu hái hoa tặng. Hắn phát hiện chỉ có xa vào tại vốn là để hắn chán ghét ham muốn bên trong, mới có thể mang đến cho mình một lát thiên tĩnh cùng buông lỏng. Tu hành công pháp thiên duyên cũng bị hắn cải tạo thành có thể từ giao hoan thải bộ bên trong hấp thu đối phương tu vi tình duyên. Bách hoa tà thánh, tiếng xấu cuối cùng thành. Đã trải qua đây hết thảy, Trường Khanh đã cơ hồ không phân rõ mình rốt cuộc là ai, là đến chịu đựng thí luyện, vẫn là hắn vốn là Hoắc Cửu Thiên, đã trải qua cả đời này gặp chắc trở long đong. Thẳng đến cuối cùng hắn thọ nguyên sắp tới, đem chính mình một thế này cất giữ mỹ nhân hồn phách tất cả đều hội tụ vào một chỗ, lấy độc pháp thủ đoạn dung hợp trăm hoa chi tinh phách, luyện hóa ra một nhóm lại một nhóm dị tộc yêu tà, đưa các nàng đưa lên đang chuẩn bị tốt truyền thừa chi địa Bách Hoa động bên trong, để các nàng không ngừng mà luân hồi, chính mình thì mỗi ngày trầm luân ở trong đó làm vui, cho đến chết đi. Thật sự là bất ức một đời. Trường Khanh mở mắt ra, Hoắc Cửu Thiên một đời mây khói bình thường tiêu tán, hắn vẫn như cũ ngồi tại Thải Vân Gian đại điện trên vương tọa, Lạc Hồng Nhan đang đứng tại bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ lo lắng. Gặp Trường Khanh mở mắt, nàng vui vẻ nói: "Quá tốt rồi, người rốt cũng tỉnh." Trường Khanh có chút mở mịt đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía. "Ta đây là thành công." "Ân, ngươi tại cái này trên vương tọa ngủ mê dòng dã ba ngày, cuối cùng đạt được phần truyền thừa này." Trường Khanh lung lay đầu, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Chỗ cổ tay của hắn nhiều một mảnh cánh hoa hình dạng ấn ký, chính là kế thừa truyền thừa tiêu chí. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng rời đi nơi này." Trường Khanh nói dắt Lạc Hồng Nhan tay liền chuẩn bị thôi động Bách Hoa lệnh. Trong ngay mắt, hắn hơi nhướng mày. Một loại ác hàn cảm giác bò khắp toàn thân của hắn, nguyên bản Lạc Hồng Nhan ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ bàn tay giờ khắc này ở trong tay hắn liền phảng phất bóp một đoàn buồn nôn dòi bọ, trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt tại Trường Khanh trong cảm giác cũng biến thành hôi thối không chịu nổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng Nhan mặt, Lạc Hồng Nhan cũng đang nhìn hắn, lúc này tấm này tại hắn cho là tuyệt mỹ không gì sánh được, trăm nhìn không ngán dung nhan lại làm cho hắn cảm giác đặc biệt chán ghét, đơn giản đến sắp nôn mửa ra trình độ. Đây là có chuyện gì? Lạc Hồng Nhan cũng nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, mở miệng hỏi: "Trường Khanh, thế nào, nhìn cái gì đấy?" "Không có việc gì." Hắn hay là dắt Lạc Hồng Nhan tay, thúc giục trong tay Bách Hoa lệnh. Hai người bị truyền tống đến một chỗ chân núi, Lạc Hồng Nhan hỏi dò: "Trường Khanh, ngươi còn nguyện ý cùng ta hồi gia tộc à?" "Đương nhiên." Trường Khanh giang chống đỡ lấy, sờ lên đầu của nàng. "Không phải đã nói sao, làm sao ngươi muốn đổi ý nha?" "Nào có." Lạc Hồng Nhan dắt tay của hắn, "Con đường này có thể rất dài a, ngươi có thể nghĩ tốt, phục bồi tới cùng." Thế nhưng là đang nói những lời này lúc, Trường Khanh không giờ khắc nào không tại cảm giác được đối với Lạc Hồng Nhan một loại phiền chán. Không phải tình lữ ở giữa cãi nhau hoặc là phát cáo loại kia không kiên nhẫn, mà là thật sự rõ ràng phiền chán, chán ghét, thậm chí là cửu hận, liền phảng phất trước mắt thiếu nữ này là chính mình hận không thể lập tức giết chết cửu địch mở dạng. Mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không từng thay đổi qua tâm ý của mình. Cứ như vậy, hắn theo Lạc Hồng Nhan một đường trèo non lội suối, cuối cùng về tới gia tộc của nàng. Tại cống hiến ra Bách Hoa truyền thừa sau, Lạc Hồng Nhan cũng được như nguyện cầu được một viên địch hồn linh, đưa cho Trường Khanh, triệt để xóa đi trên người hắn huyết pháp độc pháp tu vi. Hắn liền bắt đầu đi theo tại Lạc Hồng Nhan bên người học tập luyện pháp. Hắn mặc dù thiên tư thấp, nhưng là nương tựa theo tiên thiên linh thể ưu thế tăng thêm hắn chăm chỉ khắc khổ, tu hành tốc độ không mấy năm lại khó khăn lắm đuổi kịp Lạc Hồng Nhan. Trong lúc đó, hai người đã từng rời khỏi gia tộc, du lịch thế gian, thu thập luyện tài, tiến vào truyền thừa, tìm được cơ duyên. Nhưng là chán ghét, căm hận, tra tấn, chỉ cần tại Lạc Hồng Nhan bên người, dù cho chỉ là ở trong lòng nghĩ đến nàng, Trường Khanh liền cảm giác thống khổ không chịu nổi. Đúng lúc cùng Lạc Hồng Nhan luôn luôn điềm tĩnh thục nhã khí chất xứng, hắn thủy chung là mặt không biểu tình, phản phất Lạc Hồng Nhan bên người mặt lạnh thị vệ. Chỉ có cùng những người khác ở chung lúc, hắn mới có thể tự nhiên rất nhiều. Hắn thiên tính bạc lương, đối đãi thường nhân trong lòng phần lớn không vui không buồn, không có gợn sóng. Cái này ngược lại làm cho hắn cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Cứ như vậy, rất nhiều năm qua đi, hai người cũng đều thành tại luyện pháp bên trên tạo nghệ không giống bình thường thiên thu cảnh giới tôn giả, hai bên lại thường thường như hình với bóng, bị thế nhân xưng là Lạc gia tôn nữ. "Trường Khanh, mang tiểu thư đi mau. Chúng ta không chống được bao lâu, ngươi còn do dự cái gì?" Giẫm tại vô số tộc nhân trên thi thể tà tôn lườm Trường Khanh một chút, nhiều hứng thú nói: "Có ý tứ, ngươi tiểu tử này, trong lòng có ma." Hắn một cước giẫm tại Lạc gia tộc trưởng trên thân, cười nói: "Nếu là ngươi có thể đi theo ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Một bên thân chịu trọng thương Lạc Hồng Nhan cắn răng nói: "Ma đầu, buông cha ta ra, có bản lĩnh hướng ta đến." Cái kia tà tôn thôi động ngự linh, một kích đánh vào Lạc Hồng Nhan trên thân, Lạc Hồng Nhan miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, Trường Khanh vội vàng xông lên phía trước sử dụng vũ pháp linh vì đó chữa thương. "Xem ra ăn nhờ ở đậu tư vị rất khó chịu à, bây giờ nữ nhân này nguy cơ sớm tối, ngươi lại khó mà ức chế mừng rỡ như điên, cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đều nhanh đầy tràn gương mặt này." Tà tôn thanh âm để Trường Khanh sững sờ, hắn nhìn về phía hấp hối Lạc Hồng Nhan, từ nàng con ngươi trong cái bóng nhìn thấy chính mình như là ác quỷ bình thường giữ tà cười. Đúng vậy, khó mà nói nên lời hưng phấn cùng vui vẻ chính tràn ngập toàn thân của hắn, để hắn cơ hồ vui vẻ sắp nổ tung lên, hắn không biết tại sao phải có cảm thụ như vậy, từ lợi chính mình như là con ruột một dạng tộc trưởng bị vô số tà tu vây công bắt đầu, đến Lạc Hồng Nhan bản thân bị trọng thương, loại này tâm tình vui sướng càng ngày càng nghiêm trọng, để hắn đều khó mà ức chế. "Tới đi, theo ta giết sạch những này ra vẻ đạo mạo tu sĩ chính đạo, chúng ta chính cần ngươi dạng này luyện pháp thiên tài hiệu lực." Tà tôn thanh âm mang theo mãnh liệt truyền nhiễm lực, để hắn theo bản năng muốn tuân theo. "Giết, giết Lạc Hồng Nhan, giết cái này chính mình không gì sánh được người đáng ghét, nếu như có thể tự tay giết nàng, nên một kiện cỡ nào để cho người ta muốn ngừng mà không được chuyện vui. Nghĩ đến đây, tay của hắn đã không tự chủ được đặt ở Lạc Hồng Nhan thon dài trên cổ, so với sử dụng ngự linh, tựa hồ dạng này tự tay chấm dứt tính mạng của nàng càng có thể thỏa mãn hắn chịu đủ thống khổ cùng dày vò nhiều năm nội tâm. Chương 67 thí luyện huyễn cảnh bên dưới, chương 67 thí luyện huyễn cảnh bên dưới, điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Lạc Hồng Nhan ánh mắt rất thanh tịnh, nàng ôn nhu mà nhìn xem Trường Khanh, cái biểu tình này Trường Khanh nhìn rất nhiều năm, mỗi lần nhìn thấy lúc đều cảm thấy hết sức chán ghét. Nhưng hắn biết, đây là nàng đầy cõi lòng yêu thương biểu lộ. Hắn giống như nhớ kỹ, có cái gì trọng yếu đồ vật, theo thời gian trôi qua, đang chậm rãi tiêu tán, lại tựa hồ đang từ từ biến thắt sâu. Rốt cục, hắn đặt ở Lạc Hồng Nhan trên cổ chậm tay chậm buông ra, ngược lại biến thành đồng dạng ôn nhu vất vè. Hắn đứng người lên, rút ra sau lưng trường kiếm, chỉ hướng Tà Tôn. Ma đầu, ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Hôm nay ta tất thay trời hành đạo giết sạch các ngươi. Tại gia tộc chủ trên tang lễ, chính đạo các đại khôi thủ, các lộ gia tộc, môn phái, nhân vật có mặt mũi đều tới tham gia. Kế bị tân nhiệm gia chủ Lạc Hồng Nhan trước mặt mọi người tuyên bố Trường Khanh lần này chính tà trong đại chiến, ngăn cơn sóng dữ, cứu Lạc gia tại thủy hỏa, chu sát mấy vị Tà Tôn công tích vĩ đại. Nhiều năm đằng sau, hai người thuận lý thành chương kết làm phu thê, chung chủ nhà tộc sự vụ lớn nhỏ. Tân hôn đêm đó, Lạc Hồng Nhan thật rất đẹp, đẹp phảng phất tiên tử trên trời rơi xuống phàm trần. Trường Khanh ngồi tại thân lấy trang sức màu đỏ, đầu đội mũ phượng thê tử bên cạnh, biểu lộ nhưng như cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có gợn sóng. Hắn đã không biết bao nhiêu năm, không cười qua, cũng không có khóc qua. Lạc Hồng Nhan bưng lấy mặt của hắn, chỉ cảm thấy nét mặt của hắn rất cứng rắn. Đúng vậy, cứng rắn, nếu như cái từ này có thể dùng để hình dung một người biểu lộ lời nói, Trường Khanh biểu lộ chính là bao nhiêu năm như một ngày cứng rắn, phảng phất một khối đá. Trường Khanh, ngươi biết không? Lạc Hồng Nhan bưng lấy mặt của hắn, chậm rãi mở miệng. Năm đó, từ Bách Hoa động cứu ngươi tỉnh một khắc này, ta nghĩ ta liền yêu ngươi, nàng nói rất chậm, từng chưa nói ra. Nàng hôm nay cùng bình thường khác nhau rất lớn, không thi phấn trang điểm trên khuôn mặt, lúc này nùng trang diễm mạn, thiếu đi mấy phần ngày thường thanh nhã, lại tăng thêm một phần diễm lệ, môi đỏ phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Nhiều năm như vậy, chúng ta cùng tiến lùi, chung sinh tử, kinh lịch càng nhiều, ta càng cảm thấy ta đối với ngươi phần này yêu, không có thay đổi. Trường Khanh, ôm chặt ta đi. Trường Khanh như là con rối giật dây một dạng ôm trước mắt mỹ lệ thế tử, hắn ôm rất căng, sợ hơi một tiết lực, liền không nhịn được đem nàng đẩy ra. Đêm đó, hắn đối với Lạc Hồng Nhan chán ghét cừu hận đạt đến cực hạn. Trong lòng của hắn buồn khổ, thù hận, đối với giết chóc khát vọng, đối bản tâm ức chế cũng nhanh đến cực hạn. Hắn biết, đây không phải Lạc Hồng Nhan sai, sai người là hắn. Chính mình là một con quái vật, trong lòng cất giấu dã thú. Hắn từng huyễn tưởng qua, nếu như đem da của mình lột bỏ đến, tiếp tục tới, có thể hay không nhìn thấy một tấm ác quỷ mặt. Có thể tại sao mình lại dạng này, hắn nhớ không rõ. Hắn chỉ biết là, yêu là hận, hận là yêu, hắn yêu Lạc Hồng Nhan, cho nên hắn hận Lạc Hồng Nhan. Yêu là sai, hận là đối với, cho nên hắn không thể đi yêu, không có khả năng biến thành dã thú, không có khả năng sai. Hắn muốn cùng Lạc Hồng Nhan cùng một chỗ, đây là hận, hận là đối với. Từ đó về sau, tu vi của hắn không còn có tiến thêm, hắn mỗi ngày buổi tiếp Lạc Hồng Nhan, lui khỏi vị trí phía sau màn, giúp nàng xử lý các chủng tộc bên trong biệt vật. Trưởng quản gia tộc chấp pháp đường sau, hắn thành lập ám ảnh vệ, chuyên môn đuổi bắt xung quanh tà đạo tu sĩ, do hắn tự mình thẩm vấn, những cái kia tà đạo tu sĩ thường thường bị dày vò đến hối hận sinh ra ở trên đời này. Từ trên thân những người này, hắn có thể thu lấy được một lát vui thích. Thời gian dần trôi qua, hắn tại tà đạo tu sĩ bên trong cũng được cái nổi tiếng xấu tên hiệu, sống Diêm La. Có người đồn nói là hắn nhiều năm qua tu vi không có tiến thêm, dẫn đến tâm tính bặm mẹo, lấy tra tấn tà đạo tu sĩ làm vui, mặc dù đi là chính nghĩa sự tình, nhưng vẫn như cũ vì một số người chỗ khinh thường. Chỉ có chính hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ở đâu ra cái gì chính tà, tà đạo tu sĩ cũng là mẹ sinh chăn nuôi, hắn đối với những tà tu kia làm sự tình, bị tà tu còn giống tà tu. Nhưng hắn không quan tâm những này. Có đôi khi Lạc Hồng Nhan vẫn như cũ sẽ cùng hắn có một lát vuốt ve an ủi. Hắn rất chán ghét, cũng rất chân quý. Lại về sau, Lạc Hồng Nhan mang thai, sinh hạ một trai một gái. Nhìn xem đôi kia hài tử cất tiếng khóc chào đời, phấn điêu ngọc trác bộ dáng khả ái, trong lòng của hắn chán ghét cùng cừu hận lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Hắn đem chấp pháp đường giao cho Lạc Hồng Nhan trưởng quản, giải tán ám ảnh vệ. Bởi vì hắn lo lắng cho mình sẽ ở đối với hải tử chán ghét cùng đối với từ những tà tu kia trên thân thu hoạch vui thích bên trong, bản thân bị lạc lối. Có khi hắn đã từng hỏi qua chính mình, tại sao muốn làm như vậy, tại sao muốn kiên trì những này, tuân theo bản tâm không tốt sao? Từng có lúc, hắn nhớ mang máng hắn là dám yêu dám hận, chỉ vì chính mình mà sống. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn cũng sẽ ở trong lòng đống nhiên lắc đầu. Hắn biết cái gì là đối với, cái gì là sai, cái gì là tốt, cái gì là hỏng. Hận là đối với, thù là đối với, oán là đối với, khổ là đối với. Lại về sau, nhi nữ lớn lên, nhi nữ tái sinh nhi nữ tái sinh nhi nữ, hắn đã dần dần già đi. Nhiều năm trước hắn vì để cho chính mình tốt hơn bị khống chế, liền đình chỉ tu hành. Bây giờ, thê tử Lạc Hồng Nhan tu vi đã đến nửa bước thành thánh, lập tức sẽ tiến giai thiên hoàng, hắn vẫn như cũng là thiên thu tôn giả. Từ hắn ra sau, Lạc Hồng Nhan dứt khoát cũng không có lại tận lực chú nhan, nữ là duyệt kỷ giả dùng, bên giường bệnh, nàng mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, nắm Trường Khanh tay. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, Trường Khanh giống như nhìn thấy ngoài phòng đi tới một người nam nhân, người kia hăng hái, thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị. Hắn liền đứng tại bên giường cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn mình. Hoắc Chí Ngải. Trường Khanh nhìn về phía nam nhân, lẩm bẩm mở miệng. Ân nam nhân gật gật đầu, biểu lộ có chút phức tạp. Hồi lâu sau, nam nhân mới mở miệng hỏi. Nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào?
Ân.
Trường Khanh có chút chất phát sững sờ, hắn rất già, đầu óc tự nhiên không bằng lúc tuổi còn trẻ xoay chuyển nhanh, phản ứng nửa ngày, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. A, ta nhớ ra rồi, hắn con mắt đục ngầu phát ra một vòng tinh quang. Hắn bỗng nhiên cười, hắn đã rất nhiều năm chưa từng cười qua, lúc này cười, lại cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng, là độc thuộc về hắn, tiêu chuẩn, âm nhu đạt được lúc một màn kia mang theo đắc ý, mang theo trào phúng, lại mười phần mở nhạt dáng tươi cười. Cho nên ta thông qua khảo nghiệm của ngươi rồi sao? Nam nhân gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Ta thiết trí khảo nghiệm này, vốn là muốn nhìn một chút, bởi vì điên âm đảo dương điên dại người, nên như thế nào sống sót, nghĩ như thế nào biện pháp giải độc. Ta phát hiện ngươi thiên tính máu lạnh, đối đãi tất cả mọi người tâm không gợn sóng, đối mặt bất luận kẻ nào đều phảng phất đối mặt hoa cỏ cây cối bình thường, không vui không buồn, không thích không oán. Cho nên ta để cho ngươi cùng duy nhất người ngưỡng mộ trong lòng chung sống, để cho ngươi sinh hoạt đắc ý, nhân sinh viên mãn, cũng là vì sẽ có một ngày ngươi khó mà tự chế lúc, nhập ma một khắc này, tự tay giết chết bọn hắn, để cho ngươi sụp đổ, càng thêm phá hủy tinh thần của ngươi. Có thể cuộc đời của ngươi đều tại chịu đủ điên âm đạo dương trả tấn, ngươi không hận bọn hắn à? Những cái kia ngươi vốn nên yêu người. Trường Khanh đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nhưng lại lắc đầu. Ngươi độc này a, còn chưa đủ lợi hại a. Chỉ là để cho ta không phân rõ hỉ nộ ái ố thôi, nhưng như cũng có thể làm cho ta phân rõ thị phi đúng sai. Ta, chính là ta, ta muốn làm cái gì, để ta tới quyết định, sẽ không bởi vì ta ưa thích, ta chẳng ghét, ta yêu, ta hận mà đi cải biến. Nam nhân suy tư một lát, vẫn còn có chút không hiểu. Thế nhưng là người muốn làm gì, không phải tùy tâm quyết định à, tâm của ngươi sẽ nói cho ngươi biết hỉ nộ ai ố, ngươi là thế nào làm đến, không có tâm, còn có thể tiếp tục sống. Ta muốn làm gì, không khỏi tâm quyết định, do ta quyết định. Trường Khanh lắc đầu, sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói, ta đối với triết học có thể rốt đặc cắn mai, đừng có lại hỏi, ta đầu óc đã rất loạn. Ngươi coi như trèo chống ta, là trách nhiệm, cùng ý chí đi. Ân, nam nhân như có điều suy nghĩ, sau đó bình thường trở lại. Lưu lại đạo truyền thừa này, vốn là vì tìm kiếm một vị có phương pháp phá giải cái này điên âm đạo dương người, cũng không muốn môn công pháp này thất truyền, lại không muốn hậu nhân dẫm vào năm đó vết xe đổ. Ngươi vượt qua kiểm tra, phải không? Trường Khanh cười nhạt một tiếng, đa tạ. Bất quá, có cái lúng túng vấn đề, nam nhân gãi đầu một cái phát, vốn cho rằng đạo truyền thừa này thí luyện muốn thông qua đã là cực kỳ không dễ, người thông qua, ngàn vạn năm bỏ ra không được một cái. Nhưng hôm nay, lại lập tức ra hai cái. Trường Khanh sững sờ, có chút không có minh bạch hắn ý tứ. Mà lại, ngươi mặc dù thông qua được thí luyện, nhưng biểu hiện của ngươi không bằng một vị khác, cho nên truyền thừa này ta không thể cho ngươi. Chương 68 truyền thừa bị đoạt hãm tử cục, chương 68 truyền thừa bị đoạt hãm tử cục. Mà lại, lúc trước bản thể thiết hạ cấm chế, nếu như không có khả năng thông qua thí luyện, đạt được truyền thừa, hậu quả kia chỉ có một cái, chết. Ta không phải thông qua được a? Có thể truyền thừa ngươi không chiếm được, cho nên vẫn là muốn chết. Có thể ngươi nói ta thông qua được, có thể hay không dàn xếp một chút? Nam nhân lắc đầu, ta chỉ là bản thể lưu lại một đạo tàn hồn, không có khả năng vi phạm bản thể bảy cấm chế. Được chưa? Trường Khanh có chút thoải mái đạo, ta sẽ làm như thế nào chết? Bị kéo vào người thí luyện, thể nội đều sẽ bị cưỡng ép khắc xuống tình duyên công pháp này trên bản chất là độc pháp một loại, mà độc pháp bản chất là lưu động, chuyển hóa. Ngươi sẽ bị bản thể lưu lại khổng lồ linh lực một mực rót vào, thẳng đến bạo thể mà chết. Trường Khanh bình tĩnh nhẹ gật đầu, đi, ta đã biết. Ta còn có một vấn đề, vì cái gì tham gia thí luyện điều kiện là sú hốt nhất chuyển, Bách Hoa Tà Thánh lúc trước thiết hạ hạn chế này cách làm ý gì? Hoắc Cửu Thiên lắc đầu, hạn chế điều kiện bản thân kỳ thật cũng không phải là sú hốt nhất chuyển, mà là tham gia người thí luyện nhất định phải trên thân không có tu hành qua những công pháp khác, có thể bị khắc xuống tình duyên công pháp, chỉ có dạng này mới có thể trở thành bản thể chuyên nhân. Bản thể không có cân nhắc qua vạn nhất có người sử dụng địch hồn linh làm sao bây giờ đâu? Như thế nào địch hồn linh? Trường Khanh minh bạch, xem ra 10 vạn năm trước thời đại còn không tồn tại địch hồn linh loại này ngự linh. Bách Hoa Tà Thánh bản ý là muốn thí luyện giả nhất định phải trở thành truyền nhân của hắn, cho nên mới yêu cầu nhất định phải sú hốt nhất chuyển mới có thể tham gia thí luyện. Như vậy cướp đi chính mình người truyền thừa, đến cùng là ai? Lớn nhất có thể là Lạc Hồng Nhan xảy ra chuyện, nàng không có bảo vệ cẩn thận thí luyện chi địa, có những người khác tại hắn tham dự thí luyện thời điểm cũng xông vào, cùng nhau tham dự thí luyện. Người kia là ai? Lạc Hồng Nhan phải chăng còn mạnh khỏe? Đại khái là giữ nhiều lành ít. Như vậy đời sau chính mình lại nên làm như thế nào? Thôi, hắn thở dài một tiếng, những sự tình này liền lưu lại chờ kiếp sau lại suy nghĩ đi. Gặp hắn hai mắt nhắm nghiền, Hoắc Cửu Thiên có chút không đành lòng đạo: "Ngươi là đáng giá tôn kính nam nhân, ngươi thông qua được thí luyện, tại bản thể trong trí nhớ, ta còn chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy ý chí kiên định người. Ngươi có cái gì tâm nguyện a? Tại mảnh huyễn cảnh này bên trong, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện." Trường Khanh nghĩ, nhìn thoáng qua trước mặt tóc trắng thơ, một mặt nếp nhăn Lạc Hồng Nhan: "Thay ta đem độc giải khai đi, ta muốn cuối cùng thể hội một chút người bình thường tư vị." Nam nhân gật gật đầu. Tại hắn lúc xuất hiện, toàn bộ thế giới biến thành hai màu đen trắng, thời gian phảng phất dừng lại, mà tại hắn điểm trong nháy mắt, hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục sắc thái. Trường Khanh chỉ cảm thấy một cái nặng nề gánh vác, hắn lưng đeo cả đời đồ vật, từng ép tới hắn không thở nổi, bây giờ rốt cục tiêu tán. Hắn quá mệt mỏi. Cẩn thận chu đáo này trước mắt lão thái bà, nàng sát thực nhìn rất già, không còn năm đó mỹ mạo, nhưng Trường Khanh lại lần thứ nhất cảm thấy nàng mang cho cảm giác của mình là tốt như vậy, như gió xuân ấm áp. Hắn nắm chặt Lạc Hồng Nhan bàn tay đầy đượm, ngủ thiếp đi. Cảm thụ được Trường Khanh thể nội đột nhiên tăng vọt linh lực, trong đầu đan cơ không biết làm sao đứng lên. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Là thí luyện thất bại sao? Tiếp tục như vậy, tiểu tử này sẽ bạo thể mà chết. Vạn nhất hắn trùng sinh, lão nương sẽ không theo hắn bộ thân thể này cùng một chỗ hồn phi phách tán đi. Mẹ nó, chỉ mong tiểu tử này bản mệnh ngự linh có thể gánh vác được lần này đi. Ngay tại nàng tại Trường Khanh trong đầu gấp như là kiến bò trên chảo nóng lúc, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm uy nghiêm. Tiểu Thiên Quyên, tùy cô đến. Đan cơ hồn phách run lên bần bật. Nàng cùng Trường Khanh ngũ giác giống nhau, bây giờ Trường Khanh hai mắt nhắm nghiền, không nhìn thấy thanh âm nơi phát ra, nàng lại vì này cảm thấy may mắn. Nhưng sau một khắc, tầm mắt của nàng đột nhiên rõ ràng. Đan cơ khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn thoáng qua hai tay. Trắng nõn, thon dài, không phải Trường Khanh cặp kia khớp xương rõ ràng tay, đây rõ ràng là tay của mình. Sau lưng phi dương tóc dài tuyết trắng cùng trước ngực trầm điện đồ bật cũng xác nhận điểm ấy. Tiểu Thiên Quyên, cô để những hồn phách tạm thời trở về cơ thể, làm phiền nhữ ra ngoài thế cô nhìn xem cửa, vừa vặn rất tốt. Giọng nữ lần nữa truyền đến, ngữ khí mặc dù ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất đến từ thái cổ hồng hoàng chân ngôn, để cho người ta không cho cự tuyệt. Nàng không khỏi toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất. Đó là đến từ linh hồn uy áp, không phải nàng thân là nhân loại lý trí nói cho nàng biết sợ hãi, mà là nàng làm sinh vật bản năng sợ hãi. Liên phản phất chuột thấy mèo, dê gặp sói, chỉ có nằm rạp trên mặt đất, không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Nàng lấy dũng khí, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Đó là Lạc Hồng Nhan. Lúc này Lạc Hồng Nhan sớm không giống lúc trước dịu dàng bộ dáng, cả người khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hai đoàn ngọn lửa màu xanh lam, tại hốc mắt của nàng bên trong thiêu đốt, nàng cả người tắm rửa tại vô biên trong hắc khí, từng sợi ngưng từ hồn phách, tại bên cạnh nàng phi dương. Nàng phảng phất như là trưởng quản địa vực tử thần, mang theo to lớn mà khí tức lãnh liệt. "Đừng lo lắng, Tiểu Thiên Quyên, ngươi ra ngoài, đóng chặt cửa lớn, chớ có để bất luận kẻ nào quấy rầy." Lạc Hồng Nhan một bên ôn nhu ra lệnh, một bên chậm rãi đi tới Trường Khanh ngồi vương tọa trước, ngón tay điểm nhẹ, cuốn quanh lấy Trường Khanh vô số dây leo liền tự dưng tự đốt, bị ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt tiêu thành cho tàn, lộ ra trong đó Trường Khanh. "Chớ nhìn, chớ nghe, chớ ngửi, chớ nói, cô hoan nhữ, ngươi lại đi vào." Lạc Hồng Nhan dặn dò. Đan cơ không dám chút nào lãnh đạm, quỳ xuống đất dập đầu, đối phương để nàng chớ nói nàng liền hô một tiếng tuân mệnh cũng không dám nói liền vội vàng rời khỏi ngoài cửa. Một mực đóng lại cửa lớn, nàng rốt cục ngồi tựa ở trên cửa, mồ hôi lạnh thấm đầy toàn thân. Đó là vật gì? Biển khô, thiên hoang, cắn cổ. Thời đại này không có cắn cổ cảnh giới đại đế, nàng cũng chưa từng thấy qua đại đế. Không, không có khả năng, mạnh như đại đế, cũng là loài người, nhưng này không phải nhân loại có thể có lực lượng, đó là quái vật. Nàng muốn làm gì? Muốn giết Trường Khanh. Nháy mắt mấy cái ra liền có thể làm đến đi. Đó là muốn cứu Trường Khanh. Tồn tại dạng này, muốn cứu sống như thế cái đứa nhà quê, cũng là một cái búng tay sự tình đi. Lại nói tồn tại dạng này, còn cần người thủ vệ sao? Ai đi vào không phải muốn chết sao? Vậy tại sao còn cố ý muốn chính mình đi ra, không muốn bị quấy rầy sao? Đến cùng là muốn làm cái gì? Ta nên trốn a? Không, không được, sẽ chết, nó để cho ta thủ tại chỗ này, ta nếu là dám trốn, nhất định sẽ chết. Ngoài điện, Đan Cơ ngay tại vô biên tâm thần bất định cùng trong sự sợ hãi đau khổ, mà trong điện, Lạc Hồng Nhan ngồi quỳ chân trên mặt đất, đem Trường Khanh đầu gối ở trên đùi của mình, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của hắn. "Khanh, nghĩ không ra, ngươi lại biến thành bộ dáng này." Nàng hút nhẹ một hơi, liên tục không ngừng rót vào Trường Khanh thể nội linh khí thật giống như đổi chạy Trường Hà, ngược lại hướng chạy nàng thể nội. Mà Trường Khanh lúc này thân thể phồng lên như là khí cầu bình thường, mỗi một tia cơ bắp đều sung huyết giống như bạo khởi, toàn thân xích hồng, tràn đầy linh khí để hắn cơ hồ tại bạo thể mà chết biên giới. Lạc Hồng Nhan than nhẹ một tiếng, "Chuyện đưa này vốn là nên thuộc về ngươi, là ta sơ sót. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi." Chương 69 tình duyên độ truyền thừa, chương 69 tình duyên độ truyền thừa nói đi, nàng đầu ngón tay khẽ vuốt qua Trường Khanh nóng hổi lồng ngực, Trường Khanh quần áo trong nháy mắt bị ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt thành tro tàn. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, lập tức, trong toàn bộ đại điện ánh đến nhao nhao dập tắt, tính cả toàn bộ bách hoa động bên trong, không thấy một tia sáng. Trong bóng tối, nàng chút bỏ quần áo, trải tại Trường Khanh dưới thân. Đan Cơ nơm nớp lo sợ ở bên ngoài đau khổ hồi lâu, rốt cục nghe được trong điện truyền đến có chút lười biếng nhưng như cũ mang theo uy nghi thanh âm. "Tiểu Thiên Quyên, nhữ tiến đến." Nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi vào, trong đại điện ánh đến lần nữa dâng lên, Trường Khanh đã sắc mặt bình ổn, nằm trên mặt đất, Lạc Hồng Nhan quần áo trải tại dưới người hắn, mà Lạc Hồng Nhan lúc này chính ngồi quỳ chân bên cạnh hắn. Mấy sợi hỏa diễm che khuất nàng tuyết trắng thân thể, mà thân thể của nàng ngay tại từ từ trở nên trong suốt, như là sắp phiêu tán ánh đến. "Tiểu Thiên Quyên, nhữ sau này liền đi theo bên cạnh hắn, cực kỳ phụ tá." Lạc Hồng Nhan tựa hồ rất ra rời, than nhẹ một tiếng, dặn dò. Gặp Đan Cơ gả con mổ thóc giống như gật đầu, nàng mỉm cười, như có thể nói chuyện, cô sẽ không phản nhữ, an tâm. "Tuân mệnh." Đan Cơ vội vàng quỳ xuống nói. Như cũng không cần trong lòng có oán, như đi theo hắn, không lỗ. Như trên thân đạo này ngự linh thuật có chút ý tứ, tên gọi là gì? Đan Cơ sững sờ, lập tức cuốn quýt trả lời đạo. "Thuật này tên là Ái Ly Biệt, chính là hồn pháp ngự linh thuật." Nàng lúc trước lựa Trường Khanh, Ái Ly Biệt hết thảy có thể sử dụng 4 lần, nàng kỳ thật còn có một lần sử dụng Ái Ly Biệt cơ hội, chính là lưu làm về sau thời khắc mấu chốt nếu là cùng Trường Khanh bất hòa, có thể có sức đánh một trận. Ân Ái Ly Biệt cũng là ứng tình cảnh trước mắt. Lạc Hồng Nhan vuốt khẽ đầu ngón tay, một sợi u quang tại Trường Khanh cái trán hiện lên. Cô cũng ở trên người hắn lưu lại một đạo, chỉ là cái này ngự linh thuật quả thật có chút huyền diệu, cô trong lúc vội vã lưu lại đạo này Ái Ly Biệt chỉ có thể sử dụng 2 lần, hy vọng có thể giúp được hắn. Đan Cơ trong lòng rung mạnh, Ái Ly Biệt là tam đại hồn pháp ngự linh thuật một trong, trước mắt quái vật này không biết coi như xong, thế mà có thể tại trong nháy mắt bẹn bẹn dựa vào trên người mình một đạo ấn ký liền phá giải Ái Ly Biệt, thậm chí còn sử dụng ra, nếu không có tận mắt nhìn thấy, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lạc Hồng Nhan than nhẹ một tiếng. Trên người hắn còn có một loại độc pháp công pháp đồng dạng không sai, có thể song tu thải bổ đối phương hết thảy, cô vừa mới cũng học được, thêm chút cải tiến, đem bách hoa chuyển thừa cùng luyện pháp thánh thể đều để lại cho hắn, cô cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Đan Cơ lần nữa khiếp sợ tột đỉnh, tà thánh lưu lại huyền diệu công pháp, trước mắt quái vật này có thể tùy ý cải tiến, song tu không phải chỉ có thể hấp thu tu vi à? Nàng sao có thể đem huyết mạch thể chất thậm chí là chuyển thừa đều đưa ra ngoài? Cô tại như trên thân lưu lại một đạo nhập ý, sẽ để cho nhữ lại khó sinh ra hài lòng, bất quá như yên tâm, đằng sau cô sẽ xóa đi những đoạn ký ức này, nhữ sẽ cảm thấy đây đều là nhữ phát ra từ thực tình, nhữ không có ý kiến gì đi. Không có, không có. Đan Cơ đã hoàn toàn bị dọa thành bẽ ngoan, cho dù là loại này vô lý điều kiện, đầu của nàng vẫn như cũ lắc cùng chống lúc lắc giống như. Vậy thì tốt rồi nói đi, Lạc Hồng Nhan tay tại Đan Cơ trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, Đan Cơ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chỉ trong nháy mắt, thân thể của nàng buông mình mềm nhũn xuống dưới, hồn phách lần nữa về tới Trường Khanh trong đầu. Lạc Hồng Nhan thở dài một tiếng, chỉ vào Trường Khanh, lẩm bẩm nói: "Nghịch mệnh, cô lấy thân vào cuộc, định sẽ không để cho người toàn nguyện. Nhữ, cũng nên đi." Nói đi, nàng thân hình thoát một cái, theo trên thân ngọn lửa màu xanh lam dập tắt, ngã trên mặt đất. Ánh mắt của nàng lần nữa khôi phục thanh tịnh, biến thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lạc Hồng Nhan. Sau đó, nàng tựa như nhớ tới cái gì, lộ ra bi thương thần sắc, tựa hồ là đối với không khí đang nói chuyện, lại tựa hồ là đang tự lẩm bẩm: "Ta nhất định phải đi a." Mặc dù không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, nhưng là nàng lại giống như là nghe được cái gì giống như, nhẹ gật đầu. "Vậy ta có thể lưu lại thứ gì a?" Nàng lại là tự mình gật gật đầu sau, đi đến Trường Khanh trước mặt, đẩy ra hắn nắm chắc quả đấm, bên trong là nàng đưa cho Trường Khanh viên kia truyền niệm linh. Đem một đạo tâm niệm rót vào trong đó đằng sau, nàng mới lưu luyến không rời đem truyền niệm linh một lần nữa thả lại đến Trường Khanh trong tay. Trong đầu, tòa kia quỷ dị đồng hồ bắt đầu nghịch chuyển. Trường Khanh lúc mở mắt ra, lần nữa thấy được quen thuộc trần nhà. Quả nhiên là chết a, bất quá thời khắc cuối cùng, loại cảm giác kỳ quái kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, muốn trước xác nhận một chút, Đan Cơ có hay không cùng ta đồng thời trở về. Nghĩ như vậy, hắn nhỏ giọng ở trong phòng kêu một chút Đan Cơ danh tự. "Đừng kêu, ta ở chỗ này." Thanh âm vẫn như cũ từ cái kia bút bê xỉ lỉ cổn âm hưởng chỗ truyền đến, chỉ là từ Đan Cơ thanh âm biến trở về quái dị máy móc âm. Xem ra nàng còn tại, hết thệ cũng không tính là quá tệ. Trường Khanh trong đầu cắt tỉa cảnh giới của mình uống. Một đời trước, hắn đem Đan Cơ luyện hóa thành huyết nô, giết chết Liễu Lộ, dùng bách hoa lệnh mở ra truyền thừa thí luyện. Nhưng cuối cùng hố người chính là hắn, mặc dù trên danh nghĩa thông qua được thí luyện, nhưng lại cũng không có đạt được truyền thừa. Hoắc Cửu Thiên nói với chính mình là bởi vì một người khác hoàn toàn tại trong thí luyện biểu hiện siêu việt hắn. Đối với còn có những người khác có thể thông qua thí luyện, Trường Khanh cũng không giật mình. Mặc dù thí luyện quá trình hết sức tra tấn, dù hắn cũng không nguyện ý lại trải qua một lần. Nhưng hắn tin tưởng người khác ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, chưa từng đánh giá thấp qua người bên ngoài năng lực. Chỉ là toàn bộ bách hoa động hắn không có đủ để uy hiếp được Lạc Hồng Nhan tồn tại, mà lại những cái kia nữ yêu theo lý mà nói đều là không có tư cách đi tham gia thí luyện. Rốt cuộc là ai tại hắn thí luyện trong quá trình cũng tham dự tiến đến? Khả năng duy nhất chính là có người ngoài ở thời điểm này đi tới bách hoa động gia nhập thí luyện. Sẽ như vậy trùng hợp sao? Lại hoặc là Lạc Hồng Nhan lừa chính mình? Đây đều là nàng giữ mưu tốt, nàng còn có đồng bọn, làm sao có thể? Trường Khanh lắc đầu phủ nhận cái này hoang đường ý nghĩ. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Hắn lần đầu cảm giác suy nghĩ như là một đoàn gây rối, không có đầu mối. "Đan Cơ, tại ta thí luyện thời điểm, ngươi có thấy hay không trong đại điện xảy ra chuyện gì khác thường?" "Dị thường?" Đan Cơ nghĩ nghĩ, "Không có cái gì dị thường à, ngươi thí luyện không phải một đường thuận lợi à, chỉ là không biết vì cái gì, ngươi đạt được chuyển thừa sau, liền lâm vào hôn mê, ta cũng liền cùng ngươi cùng nhau về tới ngươi thiên vực bên trong." "Ngươi nói cái gì?" Trường Khanh sững sờ, "Ta thí luyện rất thuận lợi, còn chiếm được chuyển thừa." "Đúng vậy a, ngươi đạt được chuyển thừa a, ta cảm thụ cực kỳ rõ ràng, sẽ không sai. Ta không chết a." "Ngươi tốt bưng quả nhiên, tại sao phải chết?" "Ta rõ ràng trở lại địa cầu tới Đan Cơ bất đắc dĩ nói, đều nói rồi, cái này thiên vực chỉ là tưởng tượng của ngươi, ngươi tùy thời đều có thể trở về, cái này cũng có chết hay không có quan hệ gì." Trường Khanh lười nhắc lại cùng nàng tranh luận, nàng không phải nói địa cầu là cái gì thiên vực, chính mình là cái gì nghiệt thiên loại hình chuyện ma quỷ hắn đã nghe được phiền, hắn bắt đầu tự mình phỏng đoán thu hút dưới tình huống. Đan Cơ không cần thiết nói dối, từ nàng thị giác xem ra, hắn xác thực không chết, còn chiếm được truyền thừa. Vậy rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, tại sao mình lại trùng sinh? Hắn cần trải bước một chút trùng sinh điều kiện. Một, tại một thế giới khác tử vong, hắn sẽ lập tức trở lại trong hiện thực, sau đó lần nữa xuyên qua, trùng sinh. Hai, tại một thế giới khác vượt qua thời gian 3 tháng sau, hắn cũng sẽ lập tức trở về đến trong hiện thực, lần nữa xuyên qua, trùng sinh. Về thời gian hắn có thể rất khẳng định, xa xa không tới 3 tháng, còn thừa lại chí ít nửa tháng có dư. Cái kia dẫn đến hắn trở về là tử vong. Có thể Đan Cơ nói, hắn cũng chưa chết, còn chiếm được truyền thừa, từ Hoắc Cửu Thiên trong lời nói hắn cũng biết, muốn không tại thí luyện trong quá trình tử vong, nhất định phải thông qua thí luyện, đạt được truyền thừa. Hắn thông qua được thí luyện, cũng đã nhận được truyền thừa. Không có đạo lý chết tại trong thí luyện. Chẳng lẽ lại hắn là thông qua thí luyện, đạt được truyền thừa đằng sau, bị người giết chết sao? Cũng không phải có Lạc Hồng Nhan tại hộ pháp a, chính mình làm sao còn sẽ bị giết chết? Chờ chút, nếu như ngay cả chính mình cũng chết, cái kia Lạc Hồng Nhan thế nào? Chương 70 kinh hỉ, chương 70 kinh hỉ Đan Cơ. Trường Khanh cấp bách hỏi, Lạc Hồng Nhan ra sao? Tại ta hôn mê lúc, ngươi có thể từng chú ý tới nàng thế nào? Lạc Hồng Nhan? Đan Cơ mặt người. tiểu tử ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không rõ? Lạc Hồng Nhan à, ngươi giả trang cái gì hồ đồ đâu, ta thí luyện thời điểm không phải nàng đang giúp ta hộ pháp á? Sau đó thì sao, ta được đến chuyển thừa sau khi hôn mê, nàng thế nào? Đan Cơ trầm mặc nửa ngày mới nghiêm túc nói, Trường Khanh, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi, ngươi thí luyện thời điểm bên người cho tới bây giờ liền không có người khác, ngươi nói cái gì Lạc Hồng Nhan, chỉ sợ là ngươi nghiệp thiên động kinh tưởng tượng ra được. Nói vậy hắn ít có phẫn nộ, Đan Cơ lời nói hiển nhiên không thể tin, không đáng sinh khí. Chân chính để hắn tức giận là có như vậy trong nháy mắt hắn thế mà thật hoài nghi Lạc Hồng Nhan người này chân thực hay không. Bởi vì tại dị giới không chịu nổi áp lực lớn, cho nên hắn huyễn tưởng ra một cái cùng địa cầu bên trên bạn gái Diệp Thanh Hà giống nhau như lúc một cái Lạc Hồng Nhan. Đừng nói giỡn, loại này tiểu thuyết huyền nghi xáo lộ cũng quá nhàm chán. Nhưng là Đan Cơ tại sao muốn nói như vậy? Như thế rõ ràng hoang ngôn có ý nghĩa gì a? Hắn không biết. Đúng lúc này, quen thuộc cái kia thông điện thoại vang lên, Trường Khanh hơi có chút thấp thỏm kết nối. Khi trong video xuất hiện Diệp Thanh Hà gương mặt xinh đẹp kia lúc, hắn thở dài một hơi. Diệp Thanh Hà còn sống, hết thảy bình thường, nếu như Diệp Thanh Hà cùng Lạc Hồng Nhan là thế giới song song cùng là một người, cái kia Lạc Hồng Nhan liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, hắn lập tức an tâm không ít. Hung hăng đạp một cước trên giường bút bê silicon, phát tiết một chút bất mãn trong lòng, ngươi chờ, một hồi ta lại thu thập ngươi. Trường Khanh, ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu, trong nhà có khách sao? Vậy ta cũng trước. Điện thoại bên kia Diệp Thanh Hà dò hỏi. A, không có việc gì, cùng người khác chơi game đâu. Trường Khanh chỉ có thể vội vàng qua loa một chút. Còn nói chính mình không điên đâu, không có ngự linh, không có linh khí, trong tay ngươi pháp khí còn biết nói chuyện, ngươi suy nghĩ một chút hợp lý không hợp lý, ngươi nói nghiệt tiên, có thể tại chính mình thiên vực bên trong huyễn tưởng ra cái gì đều không kỳ quái, nhưng là ngươi không có khả năng tại trong hiện thực tùy tiện huyễn tưởng, phụ thân ta lúc trước chính là như vậy, cuối cùng Đan Cơ lại không đúng lúc mở miệng nói. Ngươi im miệng. Trường Khanh xông nàng quát. Nếu không ngươi chơi trước đi, khó được ngươi chơi như thế tận hứng, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi ở trong game gây gổ với người đâu. Diệp Thanh Hà nói ra. Thanh Hà, ngươi chờ một chút ta. Trường Khanh nói xong, đưa điện thoại di động móc ngược trên giường, cầm lên phong ấn Đan Cơ bút bê silicon, mở ra nhà vệ sinh cửa lớn, hung hăng ném đi vào, bành một tiếng đóng cửa lại. Ngươi tiểu tử này, không biết tốt xấu, bản tôn đều muốn tốt cho ngươi, ngươi thế mà đối với ta như vậy. Nơi đây lại là địa phương nào, nhanh để bản tôn ra ngoài. Trong nhà vệ sinh, Đan Cơ một mực nói không ngừng. Bất quá có lẽ là thanh âm của nàng là bút bê silicon âm hưởng điện tử âm, lại thêm hiện tại phần mềm chắc hàng táo hiệu quả đều rất không tệ, thanh âm của nàng hẳn là bị xem như tạm tâm xử lý xong. Diệp Thanh Hà cái gì cũng không có nghe thấy. Trường Khanh trở lại trên giường, cầm điện thoại di động lên, vừa mới có chút phá sự, ta xử lý một chút, hiện tại tốt. Không quan hệ rồi, ngươi muốn chơi liền đi chơi lạc, ta chính là lo lắng bệnh của ngươi có khỏe hay không, muốn đánh điện thoại quan tâm ngươi một chút, nhìn thấy ngươi như thế có tinh thần, còn có tinh lực chơi game, ta cũng yên lòng. Diệp Thanh Hà sẽ được gió thổi tan tóc treo chọc đến sau tai, cười nói. Nàng để Trường Khanh sững sờ. Đúng vậy à, lần này trùng sinh, rõ ràng có thể cảm giác được, thân thể so trước kia tốt lên rất nhiều. Thậm chí đều không giống trước đó như vậy suy yếu. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra lại một lần? Vạn nhất thật sự có chuyện tốt đâu? Đây chẳng phải là một cái tuyệt hảo tin tức? Nghĩ tới đây, hắn không ức chế được hưng phấn lên, cùng Diệp Thanh Hà đơn giản hàn huyên vài câu đằng sau, liền vội vã đi bệnh viện. Liên hệ cho mình làm kiểm tra bác sĩ, đã hẹn thời gian, hơn 6 giờ về sau, hắn lấy được chẩn bệnh kết quả. Vẫn như cũng là ung thư não thời kỳ cuối. Nhưng là từ bác sĩ khiếp sợ trong giọng nói không khó phát hiện, thân thể của hắn xác thực phát sinh biến hóa. Mặc dù ưu ác tính trải qua hệ thống trị liệu sau xác thực có khả năng từ từ nhỏ dần, nhưng là ngươi khối u này vậy mà chiếu so 3 ngày trước đó tự hành rút nhỏ 2 ly, đây quả thực là cái kỳ tích. Chính là ngươi vị trí này lại nhiều một chỗ bóng ma, hiện tại còn không quá xác định là cái gì, ngươi có thể ngày mai lại đến kiểm tra lại. Ăn cơm liền ăn cơm thôi, ngươi luôn luôn không hiểu thấu cười cái gì. Trong tiệm cơm, Diệp Thanh Hà một bên cho Trường Khanh gấp thức ăn, một bên nghi ngờ nói. Nàng làm sao biết, Trường Khanh mừng rỡ sắp nổ tung. Khả năng chỉ có tại trong hiện thực, hắn mới có thể có như thế lớn tâm tình chập chờn đi. Chỉ cần dựa theo tiến độ này thuận lợi tiến hành tiếp, theo tại dị giới tu vi tăng lên, hắn ung thư nào cũng có thể từ từ chữa trị, một lần nữa trở lại cuộc sống của người bình thường. Hiện tại duy nhất đáng giá lo lắng sự tình chỉ có một cái, nếu như hắn tại trong hiện thực vĩnh viễn nhảy không ra ngày 8 tháng 1 một ngày này tuần hoàn, nên làm cái gì? Ban đầu mấy lời, hắn đều là tại ngày 8 tháng 1 nửa đêm 12 điểm, xuyên qua đến dị giới. Ở kiếp trước cùng đời trước nữa, khả năng bởi vì tử vong số lần càng tấp nập nguyên nhân, hắn xuyên qua thời gian cũng trước thời hạn, tại 12 điểm trước đó liền xuyên qua đến dị giới. Vậy lần này đâu? Gặp Trường Khanh rơi vào trầm tư, không có trả lời, Diệp Thanh Hà cầm đũa ở trước mặt hắn lung lay. Ngươi không phải cùng ta nói muốn chúc mừng mới hẹn ta đi ra ăn cơm à, kết quả ngươi lại không nói chúc mừng cái gì, khiến cho thần thần bí bí, đang suy nghĩ gì đấy? Qua một trận ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, vậy ngươi cũng đừng quên. Diệp Thanh Hà tính cách luôn luôn như vậy, Trường Khanh không muốn nói, nàng cũng không đuổi theo hỏi. Thanh Hà, thương lượng với ngươi chuyện gì thôi? Ngươi nói. Diệp Thanh Hà một bên cười híp mắt cho hắn gấp thức ăn, một bên ứng mới, có lẽ là thân thể khá hơn một chút, Trường Khanh khó được có khẩu vị, hôm nay ăn rất nhiều. Nàng nhìn xem cũng cao hứng. Ban đêm ngươi đừng trở về, giúp ta một việc, đi nhà ta. Ân. Diệp Thanh Hà nhẹ gật đầu, muốn ta hỗ trợ cái gì? Ngủ với ta. A. Diệp Thanh Hà mặt đỏ lên, có chút nhăn nhó nói, quá sớm một chút đi. Trường Khanh cũng đội vàng ý thức được chính mình nói lời nói có chút không ổn, cũng biết giải thích nói. Không không không, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, ngươi có thể hay không nhìn ta đi ngủ?
Nhìn xem ngươi đi ngủ?
Có ý tứ gì?
Trường Khanh cùng Tiền Thế một dạng, đơn giản cho Diệp Thanh Hà giải thích một chút tình cảnh của hắn, chỉ bất quá vẫn như cũ đem xuyên qua giải thích thành một cảnh, hắn hy vọng Diệp Thanh Hà có thể cùng hắn đến nửa đêm 12 giờ, đầu tiên xác nhận một chút, lần này có còn hay không tại 12 điểm xuyên cảng. Hắn còn muốn thử một chút, nếu như ở trong một cảnh, Diệp Thanh Hà nếu là đem hắn đánh thức, hắn có thể hay không tỉnh lại, có thể hay không thoát ly ngày 8 tháng một cái này tuần hoàn. Xuyên qua, tuần hoàn loại chuyện này hắn khẳng định là sẽ không nói cho Diệp Thanh Hà, bất quá hắn nói tới liên hoàn mộng cảnh cũng coi là rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Diệp Thanh Hà vẫn như cũ cùng tiếp trước một dạng, lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Sau khi ăn cơm xong, hai người đơn giản đi dạo, liền cùng nhau trở về trường Khanh nhà. Diệp Thanh Hà ở tại trường học ký túc xá, Trường Khanh thì là ở trường học phụ cận thuê một cái phòng ở. Diệp Thanh Hà gia đình điều kiện hậu đãi, Trường Khanh từ nhỏ đến lớn cũng thành tích ưu tú, các phương diện biểu hiện cũng không tệ, làm người khác ưa thích. Diệp Thanh Hà phụ mẫu cũng đều đem hắn xem như con ruột đối đãi, bất quá hắn vẫn tại lên đại học đằng sau liền từ trong nhà rời ra ngoài, một mình ở lại. Đây cũng là chính hắn yêu cầu, hắn không muốn quá mức dựa vào Diệp Thanh Hà phụ mẫu. Phòng ở coi như chỉnh tề, Diệp Thanh Hà tới qua nhiều lần, cũng không khách khí, rót chén nước, ngồi xuống. "Tốt, mới 11 điểm, ngươi không phải chuẩn bị để cho ta cùng ngươi nhịn đến 12 điểm à, vậy chúng ta bây giờ làm chút gì?" Nói thực ra, Trường Khanh cũng không nghĩ tới làm cái gì, hắn thậm chí lúc đầu đều không có nghĩ đến chính mình có thể kiên trì đến thời gian này, còn không, có nên đón xuyên qua. Hắn cũng nói không chính xác, 11 có một chút 12 điểm trong khoảng thời gian này, hắn có thể hay không đột nhiên cứ như vậy xuyên qua đến dị giới, cho nên tinh thần có chút căng cứng. Bất quá nhìn một chút trước mặt Diệp Thanh Hà, tâm tình của hắn lại có chút thư giãn đứng lên. Không có vấn đề, hết thảy đều tại hướng phương hướng tốt phát triển, chỉ cần mình còn sống, còn có thể nhìn thấy nàng, như vậy đủ rồi. Nếu không chúng ta chơi một lát trò chơi. Trường Khanh chỉ TV cái khác máy chơi game, nói ra. Đi, cấp độ kia ta đi tới phòng vệ sinh. Diệp Thanh Hà đứng dậy, hướng nhà vệ sinh đi đến. Tốt, chờ một chút. Trường Khanh vội vàng cùng bị kinh sợ tựa như thỏ, một cái cất bước ngăn ở Diệp Thanh Hà trước mặt. Đan Cơ còn tại trong phòng vệ sinh. Chương 71 trong đầu chi nhãn, chương 71 trong đầu chi nhãn, nếu như bị Diệp Thanh Hà nhìn thấy cái kia hỏng bét chân dài ngự tỷ một so một ngang bút bê xì lì cồn, hắn coi như đã nước ra. Cái này còn không phải biết bắt nhất, vạn nhất Đan Cơ đột nhiên nói một câu. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nào? Diệp Thanh Hà bị hắn đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Cống thoát nước hỏng, nhà vệ sinh không dùng đến, bằng không ta dẫn ngươi đi lầu dưới nhà vệ sinh công cộng đi. Không cần, ta liền gỡ cái trang. Ngạch Trường Khanh mồ hôi lạnh chảy ròng, linh cơ khẽ động, hắn che bụng của mình. Ê u, không được, bụng quá đau, ta lên trước nhà vệ sinh, không chịu nổi. Kỹ xảo của hắn có chút bụng bề, bất quá trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh lại vừa bận đền bù bộ phận này. Ngươi không phải nói cống thoát nước hỏng a? Diệp Thanh Hà có chút hồ nghi, hai người cùng nhau sinh sống hơn 10 năm, hiểu rất rõ lẫn nhau, nàng một chút liền có thể nhìn ra Trường Khanh đang nói láo. Hô, tính toán, phòng vệ sinh có cái gì nhận không ra người đổ vật. Ngạch Diệp Thanh Hà phất phất tay. Ngươi đi thu thập đi, sau đó ta lại dùng. Ngươi cũng không thể để cho ta không tháo trang sức, lúc đầu cùng ngươi thức đêm liền đối với làn da không tốt. Cảm tạ cảm tạ. Trường Khanh như chút được gánh nặng chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Đan Cơ chính ngửa mặt chỉ lên trời, nằm trên mặt đất, vừa nhìn thấy nàng, Trường Khanh liền làm cái im lặng thủ thế, uy hiếp nói: "Từ giờ trở đi, ngươi một câu cũng không cần nói, ngươi nếu là dám nói chuyện, ta thể ta đỉnh lấy vi phạm huyết thể linh phong hiểm, hóa thành huyết thủy, cũng cùng ngươi đồng quy vu tận." Nghe hiểu không có? Một lát sau, búp bê xỉ lỉ cuộn con mắt chớp chớp, biểu thị đồng ý, con mắt cũng không cho động, ngươi liền chẳng cái thi thể không lúc ních liền xong việc. Gặp bé con cuối cùng thì không có động tĩnh, hắn lúc này mới yên tâm lại, nghĩ nghĩ, trong phòng vệ sinh thực sự không có gì địa phương có thể giấu lại nó đại cá như vậy đồ vật, đành phải dùng khăn tắm đem nó bao bên trên, kiên trì đem ra. Diệp Thanh Hà rất thân mật, chính đưa lưng về phía hắn túi đầu chơi điện thoại, không có nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng. Nghe được cửa mở, nàng cúi đầu hỏi: "Thu thập xong?" "Chờ chút chờ chút." Trường Khanh lấy 100 mét bắn vọt tốc độ, mở ra phòng ngủ tủ quần áo lớn, đem bé con nhét đi vào, đóng lại cửa tủ. Hô lau một cái mồ hôi trên trán, hắn mới thỏa mãn đối với Diệp Thanh Hà nói ra: "Hiện tại tốt, ngươi đi đi." Diệp Thanh Hà gật gật đầu, đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Nghe được phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy, Trường Khanh ngồi lên giường, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tóm lại hết thể còn tại khống chế bên trong. Hắn đột nhiên nhìn thấy trên mặt bàn chính để đó hắn buổi chiều tại bệnh viện đập phế tử, may mắn còn tốt sớm chú ý tới, không phải vậy nếu như bị Diệp Thanh Hà phát hiện, liền triệt để nói không rõ ràng. "Ta làm sao như thế sơ ý?" hắn cười khổ lắc đầu. Xem ra là dị giới quá mức tàn khốc hoàn cảnh để tinh thần của hắn thời khắc căng thẳng cao độ, trở lại hiện thực. Cùng Diệp Thanh Hà cùng một chỗ thời điểm lại quá mức hạnh phúc, An Dật, lực chú ý cũng đều ở trên người nàng, đầu óc đều chuyển chậm. "Tốt, An Dật chỉ là tạm thời, hiện tại nên suy nghĩ một chút chuyện chính." Hắn tự lẩm bẩm, vừa định đem cái kia phiến tử cũng thu đến trong ngăn kéo, đột nhiên phiến tử bên trên một mảnh bóng dâm đưa tới chú ý của hắn. Mặc dù ưu ác tính trải qua hệ thống trị liệu sau có khả năng từ từ nhỏ dần, nhưng là ngươi khối u này vậy mà chiếu so 3 ngày trước đó tự hành rút nhỏ 2 ly, đây quả thực là cái kỳ tích. "Chính là ngươi vị trí này lại nhiều một chỗ bóng ma, hiện tại còn không quá xác định là cái gì, ngươi có thể ngày mai lại đến kiểm tra lại." Hắn đột nhiên hồi tưởng lại hôm nay bác sĩ kia nói lời. Lúc đó hắn tại bệnh viện chỉ lo kinh hỉ với mình bệnh chứng giảm bớt, không có quá để ý trong não một vị trí nào đó thêm ra tới bóng ma kia là chuyện gì xảy ra. Dù sao hắn thấy chính mình là ung thư não màng cối, cùng một người chết cũng không có gì khác biệt, bóng ma cái gì, lại hỏng bét cũng sẽ không so với hắn tình huống trước càng hỏng bét. Bất quá bây giờ cẩn thận quan sát, hắn càng xem càng cảm thấy cổ quái. Mảnh này bóng ma, vì cái gì nhìn, giống như vậy một đạo vòng xoáy. Hắn biết đây là cái gì, đồng thời không thể quen thuộc hơn nữa, chẳng qua là lúc đó hắn không có hướng phương diện này suy nghĩ. Đây là khiếu huyệt. Không thể nào mà lấy hắn trầm ổn tâm cảnh, đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Nhìn thoáng qua phòng vệ sinh phương hướng, Diệp Thanh Hà tháo trang sức rất chậm, nàng trong bọc luôn luôn có một chút trưởng khanh không hiểu nhiều đến đồ bỏ các loại mỹ phẩm dưỡng da, trong nhà mình cũng thả không ít, đoán chừng nàng một lát sẽ không ra đến. Lý do an toàn, hắn trước tiên đem bệnh viện phiến tử thu đến trong ngăn kéo khóa lại, sau đó ngũ tâm triều thiên, ngồi xếp bằng trên giường, bày ra tại dị giới tu luyện ngồi xuống lúc tư thái. Thôi động tâm thần, hắn bắt đầu hướng mình chỗ sâu trong óc cảm thụ. Loại cảm giác này rất huyền diệu, phảng phất nhắm mắt lại, là hắn có thể nhìn thấy thân thể nội bộ. Hắn rất dễ dàng liền cảm nhận được trong đầu tòa kia quỷ dị đồng hồ, giờ phút này nó tựa hồ chính lâm vào trong ngủ say, không có cái gì động tĩnh, chỉ là cái kia mặt đồng hồ vẫn như cũ như ác mộng giống như vô định hình sụp đổ, nhúc nhích, chảy xuôi, 12 quả đại biểu thời gian con mắt, mụ dịch giống như tại nó mặt ngoài không ngừng mà hình thành lại phân giải. Chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm giác được, tòa này quỷ dị đồng hồ là sống. Nhưng hắn muốn xác nhận không phải cái này, mà là trong đầu khiếu huyệt. Có thể là bộ thân thể này cùng một thế giới khác thân thể thể chất có chỗ khác biệt, cũng có thể là nhận lấy địa cầu bên trên không có chút nào linh khí ảnh hưởng. Trường Khanh rất khó khăn cảm ứng đến trong đầu của mình, cũng không có như thân ở dị giới giống như, trong nháy mắt liền có thể cùng trong đầu khiếu huyệt hình thành cảm ứng. Bất quá tại hắn không ngừng kiên trì bên dưới, rốt cục, hắn trong đầu phát hiện một chỗ quỷ dị vòng xoáy. Đó là do vô số nhỏ bé thì băm, giống như là trong nước tuyến trùng, tổ hợp lại với nhau, hội tụ thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Trong vòng xoáy, lặng lặng nằm một con mắt. Phản phất là cảm nhận được đến từ Trường Khanh nhìn chăm chú con mắt kia tựa hồ hiện lên một đạo tinh quang. Sẽ không sai, đây chính là khiếu huyệt, tại dị giới thời điểm nó là lấy khí xoáy hình thái tồn tại ở trong đầu của ta, mà tại trong hiện thực liền biến thành loại này quỷ dị hình thái, giống như trong đầu một con mắt. Trường Khanh đột nhiên chú ý tới, tại viên kia con mắt trong con mắt chính phát ra nhàn nhạt vầng sáng màu ngã sữa, vầng sáng màu trắng đoán. Hắn quá quen thuộc, chẳng lẽ là ngự linh? Uy không phải đâu, quá giật. Hắn mặc dù khó có thể tin, nhưng vẫn như cũ toàn lực thôi động tâm thần, rốt cục cùng trong nao khiếu huyệt tạo thành cảm ứng, lấy ra viên kia ngự linh. Giờ phút này, một viên màu ngã sữa trùng sáng chính giữ tại trong tay của hắn. Mặc dù chỉ là một viên bình thường nhất hạ phẩm hoàng linh, nhưng là vẫn như cũ để hắn kinh điệu cái cảm. Cảnh tượng trước mắt nếu như xuất hiện tại dị giới, đương nhiên thường thường không có gì lạ, nhưng vấn đề là lúc này là tại hiện thực, tại địa cầu, tại hắn Lâm Trường Khanh trong phòng ngủ. Có chút không yên lòng nhìn thoáng qua cửa phòng vệ sinh có hay không mở, gặp cửa phòng vệ sinh đóng chặt, bên trong đèn sáng rỡ, xác nhận Diệp Thanh Hà vẫn tại bên trong, hắn vội vàng đã khóa cửa phòng ngủ. Hắn phải thừa dịp cơ hội này, thử một lần trong tay ngự linh, có thể hay không tại trong hiện thực phát huy tác dụng. Nếu quả như thật có thể, đây không phải thỏa thỏa sảng văn kịch bản. Tưởng tượng một chút, nếu như không chỉ có thể chữa trị tốt chính mình ung thư não, càng có thể đem dị giới tu vi, ngự linh đưa đến trong hiện thực, vậy hắn chẳng phải là giống như thần tồn tại. Mặc dù Trường Khanh không có bao nhiêu dạ tâm, cũng không nghĩ tới phải dùng thân này tu vi làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Nhưng nếu như hắn thật làm được, vậy hắn nhân sinh khẳng định sẽ hoàn toàn cải biến. Mang có chút tâm thần bất định, lại có chút tâm tình kích động, hắn thử nghiệm giống tại dị giới lúc một dạng, lợi dụng linh lực trong cơ thể, thôi động ngự linh. Mặc dù đây là địa cầu, không tồn tại bất kỳ linh khí, hắn cũng không cách nào giống tại thân chỗ dị giới lúc như thế, rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mình linh lực, nhưng ở hắn nếm thử bên dưới, trong tay ngự linh phát ra một trận quang mang, cũng mang theo ý thức của hắn, tiến vào một mảnh trong huyễn cảnh. Chương 72 xuyên qua thời không tâm niệm, chương 72 xuyên qua thời không tâm niệm trong mấy mắt, Trường Khanh liền đưa thân vào trong một vùng tăm tối, trừ hắn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì những thứ đồ khác. Viên điêu ngự linh như cũ tại trong tay của hắn, hóa thành điểm điểm tinh quang, phiêu tán trên không trung, cuối cùng ở trước mặt hắn hội tụ thành một bóng người hư ảo. Là Diệp Thanh Hà. Không, là Lạc Hồng Nhan. Mặc dù hai người giống nhau như lúc, nhưng hắn hay là một chút phân biệt đi ra, trước mắt hư ảnh mặc một thân cổ trang, thanh lịch bay trắng, chính là Lạc Hồng Nhan giả dạng. Trường Khanh. Lạc Hồng Nhan hư ảnh mỉm cười, đối với hắn mở miệng nói. Không biết ngươi còn có thể hay không nhìn thấy, dù sao viên này chuyển niệm linh gánh chịu tâm niệm quá nhiều, hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Trường Khanh lúc này mới nghĩ đến, đúng vậy, đây là một viên chuyển niệm linh, lúc trước hắn tham dự thí luyện lúc, sử dụng địch hồn linh. Tu vi ngã trở lại xú hốt nhất chuyển, Lạc Hồng Nhan đem một viên phong tồn lấy thánh giả ý niệm truyền niệm linh đưa cho hắn phòng thân. Lúc trước Trường Khanh nhìn nó quá mức quý giá, hẳn là nàng hộ thân đồ vật, chối từ không cần, vì để cho hắn nhận lấy, Lạc Hồng Nhan không chút do dự hướng trong đó rót vào một đạo tâm niệm, để viên này truyền niệm linh ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trường Khanh dù cho không thu, qua không được bao lâu nó cũng sẽ tiêu tán. Cuối cùng hắn nhận viên này truyền niệm linh, đem nó siết trong tay, tham dự thí luyện. Có thể tiếp trước chính mình kết quả sau cùng không phải là đã chết rồi sao? Thời gian này tối thiểu hẳn là đảo lưu trở lại Lạc Hồng Nhan cho mình truyền niệm linh trước đó đi, nhưng viên này truyền niệm linh lại theo chính mình cùng nhau xuyên qua thời không, đi tới trong hiện thực. Trong lúc nhất thời, ta cũng muốn không đã có cái gì muốn cùng ngươi nói, hy vọng ngươi tại trong thí luyện đừng gặp gỡ nguy hiểm gì, không cần đến viên này truyền niệm linh đi. Trước mắt Lạc Hồng Nhan cúi đầu xuống, hơi có chút ngượng ngập nói, nếu như ngươi thật gặp nguy hiểm gì, dùng viên này truyền niệm linh, nếu nó cứu được ngươi một mạng, ngươi coi như nhận ta ân, là muốn báo đáp. Ta không hiểu rõ ngươi, ta không biết nhà ngươi ở nơi nào, tuổi tác bao nhiêu, có thể có người yêu, thích gì, chán ghét cái gì, muốn làm cái gì, ta đều không rõ ràng. Nàng thở dài một cái, ngược lại đem thân thế của mình êm thai nói, ta chưa thấy qua cha ta, mẫu thân cùng ta nói, cha bế quan tu luyện, ít thì 10 năm, nhiều thì mấy chục năm, đối với cha như thế cảnh giới cường giả tới nói, 10 năm 8 năm chỉ là một cái búng tay. Mẫu thân nói, đợi đến ta sau khi lớn lên, nàng liền muốn cùng cha ta cùng nhau bế quan tu hành, lĩnh hội luyện pháp đại đạo. Lúc đó ta không hiểu, ta chán ghét tu hành, mẫu thân lại cùng ta nói, chỉ có tu hành mới có thể để cho người siêu thoát phàm tục, rời xa cực khổ. Nàng còn nói, về sau cũng đều vì ta tìm được một mối hôn sự, ta gả trượng phu nhất định phải như là trên 9 tầng trời bay lượn hướng, đứng tại con đường tu hành đỉnh phong. Nhưng ta không muốn dạng này. 10 tuổi năm đó, gia tộc xuất hiện biến cố lớn, mẫu thân bị ép ta đem ta đưa đến xa xôi phân gia tị nạn, đợi cho ta 14 tuổi trưởng thành, gia tộc biến cố lớn tựa hồ giải quyết, trong tộc mang hộ tin tới nói muốn tiếp ta trở về, mẫu thân còn vì ta tìm được một mối hôn sự. Nhưng ta không muốn trở về, ta trốn thoát, nhiều lần gián tiếp, cuối cùng ngộ nhập đến cái này Bách Hoa Động bên trong. Tại Bách Hoa Động bên trong chờ đợi 5 năm, ta cảm thấy thế giới là màu xám trắng, ta không biết nên làm sao bây giờ, chỉ là một mực đang nghĩ lấy biện pháp chạy ra nơi này, có thể có thời điểm ta ngược lại lo lắng ra ngoài, gia tộc thần thông quảng đại, sẽ có hay không có một ngày đột nhiên tìm được nơi này, đem ta cứu ra, tiễn ta về nhà đi thành thân, coi như không đi thành thân, ta lại nên làm những gì đâu. Ta đối với tu hành không có hứng thú, nhưng ta giống như trừ luyện pháp, cũng đừng không có sở trường. Nàng khép cười một tiếng, tựa hồ là đang cảm thán vận mệnh của cận, lại tựa hồ là đang may mắn. Thằng đến về sau ta gặp ngươi. Lúc bắt đầu thấy, chỉ cảm thấy ngươi khéo đưa đẩy, nhu nhược, cùng trong động những nam nhân khác không có gì khác biệt. Về sau ta phát hiện, đây chẳng qua là ngươi ngụy trang, chân chính ngươi, ích kỷ, lạnh nhạt, can đảm cẩn trọng, thậm chí có chút đáng sợ. Chỉ có như vậy ngươi, hết lần này tới lần khác đối với ta khác biệt. Ngươi nguyện ý vì ta mạo hiểm, che chở ta, vì ta tu tà đạo, vì ta lập xuống huyết thệ, vì ta đi mưu tính tà tôn, vì ta một mình lưu lại đối mặt hết thảy. Ta không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, lúc đó ta chỉ cảm thấy ngươi tốt đốc. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, ngươi luôn luôn xuất hiện tại trong mộng của ta, ta bắt đầu lo lắng an nguy của ngươi, lo lắng ngươi có thể hay không tại liễu lộ trước mặt lộ tẩy, lo lắng ngươi có thể hay không bị đan cơ quẹo vào ta đạo, lo lắng kế hoạch của chúng ta bại lộ ngươi có thể hay không sống sót. Ta sợ sệt đột nhiên không có ngươi, bởi vì giống như chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền cái gì đều không cần lo lắng, cái gì đều không cần sợ. Dù là tu vi của ngươi lại thấp, dù là ngươi nhìn so ta tuổi tác còn nhỏ, có thể ngươi để cho ta vững tin ý nghĩ, quả nhiên tu vi không phải hết thảy, dù là ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, ta cũng tin tưởng, tại bên cạnh ngươi, ta cái gì đều không cần sợ. Trường Khanh đột nhiên cảm thấy cái mũi chua chua, không khỏi nghĩ lên kiếp trước, hắn cùng Diệp Thanh Hà dạo bước tại kết băng mặt sông, Diệp Thanh Hà cũng đã nói lời giống vậy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần cùng ngươi tại một khối, ta liền cái gì còn không sợ. Lạc Hồng Nhan khuấy động lấy ngón tay, hồi lâu sau, mới giống như hạ quyết tâm bình thường, ngẩng đầu, thư ảnh bên trong, đôi tròng mắt kia phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian, hiện thực cùng giả lập giới hạn, cùng hắn thâm tình nhìn nhau. Ta muốn, ta hẳn là yêu ngươi rồi. Ta biết, ngươi có cuộc sống của mình, có lẽ còn sẽ có phải hoàn thành sự tình, có lẽ không có khả năng theo ta cùng đi. Cho nên chờ chúng ta sau khi ra ngoài, ta còn có thể tại bên cạnh ngươi a. Nói xong những này, trước mắt hư ảnh hóa thành điểm điểm quang mang từ từ tản ra, lại lần nữa tuôn ra trở lại Trường Khanh trong tay, hội tụ thành viên kia truyền nhập linh. Trường Khanh đột nhiên ý thức được cái gì? Nếu nói âm mưu bị kế, tính toán người khác, hắn lành nghề, nhưng đối với không có kinh nghiệm yêu đương hắn tới nói, phương diện này trí tuệ nói hắn là một khối đầu gỗ cũng không đủ. Hắn vốn cho rằng đối với Lạc Hồng Nhan loại sai lầm này tình cảm tất cả đều là chính mình mong muốn đơn phương, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được. Có lẽ cô nương này đối với hắn tâm ý, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Nếu nàng không muốn về đến gia tộc, không muốn trở thành thân, có thể nàng lại nói ra để cho mình theo nàng về đến gia tộc, chỉ vì tìm được địch hồn linh, để cho mình không đến mức đi đến tà đạo. Câu nói này phân lượng, giống như so viên kia chân quý địch hồn linh, còn muốn càng nặng mấy phần. Nhưng hắn có thể giúp cho đáp lại a. Đây coi là không tính đối với Diệp Thanh Hà phản bội. Hắn nhớ tới kiếp trước tại huyễn cảnh kia trong thí luyện, cùng Lạc Hồng Nhan qua hết cái kia cả đời, lúc đó tuy nói là tại hoàn cảnh tận lực dẫn đạo bên dưới, để hắn đi cùng Lạc Hồng Nhan như hình với bóng, vẫn luôn đi theo tại bên cạnh nàng. Có thể để tay lên ngực tự hỏi, bằng ý chí của hắn, chẳng lẽ phản kháng không được a? Trường Khanh cũng nói không rõ ràng, có lẽ tại hắn trong vô thức, đối với Lạc Hồng Nhan căn bản cũng không có hơn phân nửa điểm bài xích. Đúng lúc này, trong tay hắn truyền niệm linh lần nữa phiêu tán đứng lên, ở trước mặt hắn lại lần nữa ngưng kết thành Lạc Hồng Nhan hư ảnh. Kỳ quái, nàng không phải chỉ rót vào một đạo tâm niệm a, trước mắt đạo tâm này niệm lại là cái gì? Lần này Lạc Hồng Nhan ngưng kết ra hư ảnh càng thêm mở mịt mấy phần, phiêu tán không chừng, hơi có chút mơ hồ. Nhưng Trường Khanh vẫn như cũ có thể rõ ràng tại trên mặt của nàng nhìn thấy một vòng nước mắt. Nàng buồn bã cười một tiếng. "Trường Khanh, ta phải đi." Chương 73 thí luyện chân tướng chương 73 thí luyện chân tướng Trường Khanh sững sờ, không rõ nàng đây là ý gì. "Tại ngươi thí luyện thời điểm, ta trong giấc mộng. Trong mộng, ngươi đạt được Bách Hoa truyền thừa, cùng ta về gia tộc. Ta vì ngươi dùng địch hồn linh, không còn tu hành tà đạo, cùng ta học tập luyện pháp. Vậy thì thật là một đoạn khoái hoạt thời gian, ngươi lại thông minh, lại cố gắng, học rất nhanh, tu vi tăng lên cũng rất nhanh. Trong mộng ta gặp được cha, hắn rất hòa ái, đợi ta rất tốt, đợi ngươi cũng rất tốt, mặc dù cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm, từ chúng ta về đến gia tộc đằng sau, hắn không còn có bế quan qua, nhưng ta càng ưa thích dạng này hắn. Mặc dù ta biết, đại khái là giả đi." Trường Khanh trong lòng siết chặt, dâng lên một cỗ hỏng bét dự cảm. Quả nhiên, Lạc Hồng Nhan lắc đầu, biểu lộ bi thương. Chỉ là ta không biết vì cái gì, từ cùng ngươi rời đi Bách Hoa Động bắt đầu, toàn bộ thế giới trong mắt ta trở nên không giống với lúc trước. Ta trở nên rất kỳ quái. Có lẽ tại trên người của ta xảy ra chuyện gì sự tình đáng sợ, trong mắt ta hỉ nộ ai ố, hết thảy cảm xúc, tất cả đều điên đảo. Mỗi khi nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đều sẽ cảm giác được phát ra từ nội tâm chán ghét. Rõ ràng ngươi là ta yêu nhất người, nhưng ta lại khó mà ức chế đối với ngươi cửu hận, chán ghét chi tình. Đáng sợ nhất là, mỗi khi có chút ý nghĩ tà ác, nửa chân đạp đến vào tội ác biên giới lúc, ta vậy mà lại cảm giác được từ đáy lòng khoái hoạt, thư sướng. Ta sợ sệt dạng này chính mình, cũng thống hận dạng này chính mình. Ấn tượng sâu nhất một lần, chính ta đại chiến, một đám tà đạo vây công gia tộc, ta lại tại ma đầu mê hoặc bên dưới, đem gia tộc bố cục, trận pháp, tình báo, nhược điểm, tất cả đều tiết lộ cho bọn hắn, làm gia tộc phản đồ. Ta biết đây là tội ác cùng cực chuyện ác, sẽ có vô số người bởi vì ta mà chết. Nhưng ta lại không ức chế được vui vẻ, ta vui vẻ đều muốn nổ. Nàng tự rêu giống như cười cười. Trong mộng ngươi vẫn là như vậy thông minh, ngươi hẳn là đã nhận ra sự phản bội của ta đi, coi ngươi bóp lấy cổ của ta lúc, ta không biết nên dùng dạng gì diện mục đến đối mặt với ngươi. Ta chỉ có thể cười, ta muốn, chí ít ta hẳn là để cho ngươi nhìn thấy ta xinh đẹp bộ dáng. Ta càng thống hận chính là, tại nội tâm tràn ngập áy náy, hối tiếc, thống khổ lúc, lại ngược lại cảm thấy vui vẻ không gì sánh được chính mình. Có thể ngươi nhưng không có giết ta, ta biết trong mộng ngươi yêu ta, ngươi không xuống tay được. Khi đó ta chỉ cảm thấy một loại đối với ngươi mãnh liệt oán hận, chán ghét, tràn ngập nội tâm của ta. Ta cảm thấy ta sắp điên rồi, không phân rõ cái gì là đối với, cái gì là sai, cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là ta xuất phát từ nội tâm nói lời, cái gì là ta xuất phát từ nội tâm làm sự tình. Tựa hồ là đã trải qua mãnh liệt tâm tình chập chờn, Lạc Hồng Nhan hư ảnh trở nên mờ mịt. Nhưng có một việc ta xác định, ta yêu ngươi, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền cái gì còn không sợ. Trường Khanh trong lòng chấn động, giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, huyễn cảnh thí luyện chân tướng. Cứ việc vô số lần muốn thoát đi, muốn rời khỏi bên cạnh ngươi, muốn rời khỏi ta yêu tha thiết gia tộc, nghĩ tới rơi vào tà đạo, thậm chí muốn đi qua chết. Nhưng ta vẫn là kiên trì được, ta vẫn là lấy dũng khí, đi hoàn thành ta lớn nhất tâm nguyện. Lạc Hồng Nhan hư ảnh càng phát ra mơ hồ, có thể nàng hai con ngươi sáng ngời kia lại càng phát ra trong suốt, nàng lau sạch nhẹ nhẹ rơi khỏe mắt nước mắt, cười nhìn xem hắn. Ngươi biết không, Trường Khanh, ở trong mơ, ta làm vợ của ngươi, hồi tưởng lại, thật rất hạnh phúc. Nếu là có thể bình thường, một lần nữa, cũng quá tốt. Chỉ tiếc, trong lòng ta vẫn là ức chế không nổi đối với ngươi chán ghét, cứu hận. Nhưng ta vẫn là phải làm vợ của ngươi, ta muốn đem ta muốn nói lời nói ra, ta chính là muốn nói. Ta không lừa được chính ta, ta biết ta chính là yêu ngươi, dù là tâm ta bị bệnh, ta biến thành quái vật, ta cũng biết. Cùng ngươi nói ra những lời kia thời điểm, ta thật rất hạnh phúc. Nàng mơ hồ biểu lộ mơ hồ có thể nhìn thấy một tia không thôi hồi ức. Về sau, chúng ta cùng một chỗ rất nhiều năm. Lại về sau, ngươi liền già. Ta cùng ngươi già đi. Ngươi đi đằng sau, ta lại một mình chống đỡ lấy gia tộc, đi qua rất nhiều năm. Cứ việc một mực chịu đủ loại tâm tình này không nhiều, nhưng chỉ cần nhớ tới ngươi, ta liền cái gì còn không sợ. Mặc dù nhớ tới ngươi, sẽ chỉ mang cho ta càng nhiều cựu hận, dày vò, chán ghét, thống khổ, nhưng ta chính là muốn muốn. Ta chính là muốn. Lạc Hồng Nhan quật cường lặp lại một lần, Song Trường Khanh trừng mắt nhìn, tựa hồ muốn nói, nhìn, ta lợi hại đi. Mà Trường Khanh đã triệt để ngây dại, hắn nghĩ tới lúc ấy, tại thí luyện trong hoàn cảnh, Hoắc Cửu Thiên đối với hắn nói lời. Ngươi mặc dù thông qua được thí luyện, nhưng biểu hiện lại không bằng một vị khác, cho nên, truyền thừa này ta không thể cho ngươi. Căn bản không có những người khác gia nhập thí luyện, một cái khác thông qua người thí luyện, chính là Lạc Hồng Nhan. Hắn chỉ là tại Điên Âm Đảo Dương Tra tấn bên dưới, viết ngoáy qua hết một thế này, miễn cưỡng chiều theo lấy Lạc Hồng Nhan đủ loại, dùng trách nhiệm cùng ý chí để ước thúc chính mình, biến thành một khối tảng đá cứng rắn. Mà Lạc Hồng Nhan lại chủ động gánh vác lên đây hết thảy, chủ động cùng hắn cùng đi tới. Nếu như Lạc Hồng Nhan không đề cập tới, hắn có còn hay không cùng nàng ngồi gia tộc, nếu như Lạc Hồng Nhan không đề cập tới, hắn có còn hay không cùng nàng thành thân. Căn bản không phải cái gì miễn cảnh cầu thí an bài, đều là trước mắt nữ hài này tại nhận thụ lấy giống như hắn tra tấn phía dưới làm ra lựa chọn, hắn bất quá là đi theo phía sau nàng thôi. Xem ra Hoắc Cửu Thiên nói không sai, biểu hiện của ta xác thực không bằng nàng. Chính mình dựa vào là ý chí cùng trách nhiệm, vậy nàng dựa vào là lại là cái gì đâu? Trường Khanh đáp không được, hắn chẳng qua là cảm thấy trong lúc vô hình thiếu nữ hài này rất nhiều, làm sao còn cũng còn không rõ. Không biết có phải hay không là truyền niệm linh gánh chịu tín niệm nhiều đến cực hạn, hay là nó sớm đã ở vào tiêu tán biên giới, Lạc Hồng Nhan thân hình trở nên càng ngày càng mơ hồ, gần như sắp đến muốn triệt để tiêu tán trình độ. Trường Khanh, nữ hài trước mắt ôn nhu nói, "Van cầu ngươi, không nên quên ta." Nàng để Trường Khanh hơi nghi hoặc một chút, nhưng trước mắt chỉ là một đạo tâm niệm, coi như hắn đến hỏi, cũng hỏi không ra cái gì. Chuyên niệm linh tựa hồ đã bắt đầu tiêu tán, Lạc Hồng Nhan hư ảnh đứng ở nguyên địa, trong miệng sẽ chỉ không ngừng lặp lại lấy câu nói sau cùng. Trường Khanh, van cầu ngươi, không nên quên ta. Câu nói này không ngừng mà tại trong đầu của hắn quanh quẩn, càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ, thẳng đến cuối cùng theo Lạc Hồng Nhan hư ảnh tiêu tán, cũng biến mất tại trong gió. Trường Khanh mở mắt ra, chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Hắn vẫn như cũ ngồi ở trên giường, trong tay chuyên niệm linh đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thanh Hà còn tại phòng vệ sinh chưa hề đi ra. Trường Khanh nhìn thoáng qua điện thoại, thời gian là 0:01. Nếu như là tại vừa mới, nhìn thấy thời gian này hắn sợ rằng sẽ hưng phấn mà nhảy dựng lên, cái này chứng minh hắn thoát khỏi ngày 8 tháng 1 hôm nay tuần hoàn, cho dù là một phút đồng hồ, cũng là biến hóa cực lớn. Nhưng bây giờ hắn lại không nói nổi cái này tinh thần, đầy đầu đều là Lạc Hồng Nhan cuối cùng lưu lại. Trường Khanh, van cầu ngươi, không nên quên ta. Đoạn này tâm niệm là nàng lúc nào lưu lại, tại sao phải cho chính mình lưu lại dạng này một đoạn văn? Nàng nói muốn đi, để cho mình không nên quên nàng, rốt cuộc là ý gì? Một loại càng phát ra mãnh liệt bối rối quanh quẩn lấy toàn thân của hắn, hắn chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào, tựa hồ có cái gì không thể vãn hồi sự tình phát sinh, nhưng hắn lại cái gì cũng không biết. Loại này đối với không biết, không cách nào nắm giữ cảm giác bất an, là hắn ghét nhất. Không chỉ như vậy, hắn thật giống như địa chấn tiến đến trước bản năng bất an sao động động vật một dạng, lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng, tự dưng cảm giác được không gì sánh được sợ hãi. Ban đêm, chết yên tĩnh giống nhau. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hắn rốt cuộc khắc chế không được một loại xúc động. Van cầu, phát sinh chút gì cũng tốt, đừng lại dạng này để hắn bất an, hắn hận không thể hiện tại lập tức xuyên việt về đi, làm rõ ràng đến cùng tại Lạc Hồng Nhan trên thân xảy ra chuyện gì. Không được. Hắn mở ra phòng ngủ tủ quần áo, lấy ra nút ở bên trong đăng cơ, đi hướng phòng vệ sinh. Hắn muốn nói cho Diệp Thanh Hà, cùng nàng chia sẻ toàn bộ chân tướng, nếu như nàng không tin, liền để cái này biết nói chuyện bé con để giải thích, cho dù là nói ra hắn yêu Lạc Hồng Nhan sự tình cũng không quan trọng, hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được loại này thấp thỏm lo âu cảm giác, nếu như không nói cho Diệp Thanh Hà, hắn sẽ đến mất. Trương Khanh liền đẩy ra cửa phòng vệ sinh. Thanh Hà, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói lời còn chưa dứt, hắn lại cứ thế ngay tại chỗ, trong tay bé con cũng ngã xuống đất. Toàn bộ phòng vệ sinh không có một ai. Chương 74 biến đổi lớn, chương 74 biến đổi lớn, một loại như rơi vào hầm băng cảm giác leo lên toàn thân của hắn, hắn thử thăm dò hô hai tiếng. Đương nhiên, không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ là đi ra A Dạng sáng 12 điểm, nàng ra ngoài làm gì? Phản phất bản thân an ủi giống như, hắn một bên tự lẩm bẩm, một bên lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Diệp Thanh Hà gọi điện thoại. Quỷ dị chính là, điện thoại di động trong sổ truyền tin, hắn bảo tồn Diệp Thanh Hà dãy số không thấy. Không kịp quản nhiều như vậy, hắn bằng ký ức thuần thục đưa vào Diệp Thanh Hà số điện thoại di động, gọi tới. Giọt có lỗi với, ngài gọi mã số là không hảo, xin ngài kiểm chứng sau lại phát nói đùa cái gì à? Trương Khanh phẫn nộ, hắn đối với mình ký ức luôn luôn có tự tin, mặc kệ như thế nào, Diệp Thanh Hà dãy số hắn là không thể nào nhớ lầm, lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, hắn lại lần nữa gọi tới. Giọt có lỗi với, ngài gọi mã số là không hảo, xin ngài kiểm chứng sau lại phát. Trương Khanh luôn cuống, thấp thỏm lo âu lật lên xem điện thoại, muốn tại các loại phần mềm chat bên trong tìm tới Diệp Thanh Hà, đánh một cái video trò chuyện. Có thể cái kia ngày bình thường, luôn luôn bị hắn làm thành sật kỷ bột hảo hữu, lại tại bạn tốt của hắn liệt biểu bên trong quỷ dị biến mất không thấy, vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều tra tìm không đến. Hắn không cam lòng lại đang trong điện thoại di động tâu nhập một chuỗi dây số, cầu nguyện sẽ có người kết nối. Giọt giọt điện thoại di động vang lên vài tiếng đằng sau, thế mà thành công kết nối, một đầu khác chuyển tới một trầm ổn nam nhân trung niên thanh âm. Cho ăn, ngươi tốt. Diệp thúc thúc. Là ta, Trường Khanh. Ngài biết Thanh Hà đi đâu a? Ta liên lạc không được nàng. Trường Khanh cấp bách đạo. Tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không đánh nhầm? Hắn biểu tình nghiêm trọng. Diệp thúc thúc, ngài không nhớ rõ a? Ngài nữ nhi, Diệp Thanh Hà a? Ta không có gì nữ nhi, ngươi đánh nhầm. Thanh âm của nam nhân mang theo không vui cúp điện thoại. Trong nháy mắt, Trường Khanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tinh thần trong thoáng chốc, hắn ngã ngồi tại phòng vệ sinh lạnh buốt trên gạch men sứ, ánh mắt trống rỗng mà ngốc trệ, không thể tin được đây hết thảy. Tiểu tử, ngươi thế nào, lại đang phát cái gì đỉnh? Một bên bút bê xì lì cuộn đột nhiên phát ra âm thanh, Trường Khanh phảng phất bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng giống như, vịn bờ vai của nó, dùng sức lay động đạo. Đang cơ, ngươi có nhớ hay không, cùng ta cùng một chỗ vào nhà nữ hải kia. Diệp Thanh Hà, ngươi biết nàng đi nơi nào a? Nào có cái gì nữ hải, ngươi cái người điên, từ sau khi trở về liền không hiểu thấu đem ta nhét vào trong ngăn tủ, sau đó phong luôn phòng ngự nói không ngừng đủ. Trường Khanh không muốn nghe đến những này, hắn lại hỏi, cái kia Lạc Hồng Nhan đâu? Ngươi có nhớ hay không Lạc Hồng Nhan? Chính là ta bắt đầu thấy ngươi lúc ở bên cạnh ta nữ hải kia, ta vì đưa nàng ra ngoài cùng ngươi lập xuống huyết thể nữ hải kia, ngươi còn nhớ hay không đến? Đan Cơ thở dài, đều nói rồi là ngươi tại nội điên, bên cạnh ngươi cho tới bây giờ liền không có qua cái gì Lạc Hồng Nhan, ta nghe đều không có nghe qua. Ngươi đánh rắm. Hắn đem Đan Cơ ném ở một bên, hai tay nắm lấy tóc của mình, thật cũng như là lên cơn điên. Trong đầu lại lần nữa nhớ lại Lạc Hồng Nhan lưu lại đoạn kia tâm niệm, câu nói sau cùng. Trương Khanh, van cầu ngươi, không nên quên ta. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Diệp Thanh Hà không thấy, Lạc Hồng Nhan cũng không thấy, liền phảng phất căn bản không ai biết các nàng tồn tại một dạng. Bách Hoa truyền thừa, nhất định là Bách Hoa truyền thừa, mặc kệ tạo thành đây hết thảy nguyên nhân là cái gì, nguyên nhân gây ra đều là hắn tham dự cái gì cầu thí thí luyện, mới tạo thành hậu quả như vậy. Cưỡng ép bình phục một chút tâm tính, Trương Khanh miễn cưỡng đứng người lên, mở vòi đông sen, dùng lạnh buốt nước rửa rửa mặt, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Còn có cơ hội, ta có trùng sinh năng lực, chỉ cần có thể xuyên việt về đến tham gia thí luyện trước đó, mang theo Lạc Hồng Nhan rời đi Bách Hoa động, cách kia cái gì cầu thí truyền thừa càng xa càng tốt, nhất định liền có thể tránh cho đây hết thảy. Nhưng ta làm như thế nào trùng sinh? Hiện tại đã qua nửa đêm 12 điểm, đã vượt qua trước mấy đời ta trùng sinh thời gian, ta phát động xuyên qua trùng sinh thời cơ đến cùng là cái gì? Là trùng sinh, không chết, ở đâu ra trùng sinh? Mấy lần trước mỗi lần trùng sinh đều là ta bởi vì ung thư nào chết tại nửa đêm 12 điểm mới phát động trùng sinh điều kiện. Lần này, ta bởi vì tu vi đề cao các loại nguyên nhân, bệnh tình đạt được làm dịu, tại nửa đêm 12 có một chút tới thời điểm, ta còn chưa có chết, cho nên mới không có cách nào trùng sinh. Đối với, nhất định là như vậy. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, quay người liền đi phòng bếp cầm một thanh thái đao tới. Chỉ là hắn chưa từng chú ý tới, tại phòng vệ sinh trong gương, nét mặt của hắn điên cuồng cố chấp, thật giống như một cái chân chính điên dại. Trường Khanh lấy ra một cái chậu nước, tiếp đầy nước ấm, học trong tivi dáng vẻ, đem cổ tay ngâm mình ở trong chậu nước, dùng dao chống đỡ cổ tay. "Tiểu tử, đừng ở trong ngộng nổi điên, nhanh trở lại hiện thực, chúng ta lấy được truyền thừa liền nên rời đi Bách Hoa động, ngươi dạng này một mực điên xuống dưới, coi chừng tái sinh biến cố gì. Dù sao đây đều là ngươi miễn tưởng, đều là giả, ngươi cũng đừng ý miệng." Trường Khanh trở tay một đao liền chặt mất rồi nàng một ngón tay, biểu lộ giống như giữ tợn ác quỷ. "Ngươi còn dám mê hoặc lão tử đem ngươi đầu cũng cho chặt xuống." Nói đi, hắn khẽ cắn môi, hướng cổ tay của mình một vòng. "Thanh Hà, Hồng Nhan, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ cải biến đây hết thảy, ta nhất định sẽ cứu các ngươi." Đỏ thấm máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ chậu nước, Trường Khanh chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, ý thức cũng càng phát ra mơ hồ. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn mèo, bên hai thỉnh thoảng truyền đến không biết tên thì thào nói nhỏ, phòng vệ sinh gạch men sứ vặn mèo thành từng cây ngọ nghệ đường cong, cuối cùng tạo thành một bộ cảnh tượng khác. Mở mắt ra, hắn chính bản thân ở vào một tòa cổ kính trong đại điện, chính là Thải Vân Gian. Giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn trên vương tọa phía dưới, đến không hết nữ yêu chính dập đầu trên mặt đất, quỳ bái. "Ấy." Trường Khanh biểu lộ chết cứng trên mặt. Đây là lúc nào đàn cơ đục thân chính diện không biểu lộ đứng ở bên người của hắn, cảm thấy bất đắc dĩ thanh âm từ trong đầu của hắn chuyển đến. Còn không có từ trong ảo giác lấy lại tinh thần đâu. Ngươi đạt được truyền thừa đằng sau, tự nhiên cũng đã thành cái này Bách Hoa động chi chủ, những này nữ yêu tự nhiên cũng đều thần phục với ngươi, ta nói không phải cái này. Trường Khanh đánh gãy nàng, ta nói chính là, vì cái gì ta không có chủ sinh, ta không có xuyên qua về quá khứ. Đàn cơ thanh âm có chút choáng váng. Tại sao muốn trở lại quá khứ, dưới mắt không phải rất thuận lợi à? Huống hồ, ngươi bản mệnh ngự linh không phải chỉ có tại sau khi chết mới có thể trùng sinh à? Ngươi chỉ là tại trong ảo giác tự sát, trong hiện thực lại không có chết, làm sao lại trùng sinh? Uy, ngươi muốn làm gì? Đan cơ lời nói để hắn bừng tỉnh đại ngộ, hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp đem đan cơ trong nhục thân thượng phẩm thiên linh xích huyết phí đẳng linh thu nhập đến địa cung phủ bên trong. Ngươi điên rồi à? Thôi động thiên linh, ngươi sẽ trực tiếp bị rút khô toàn thân linh lực, huyết khí, còn có bản nguyên, chết không thể chết lại. Chính hợp ý ta. Trước đó, hắn không xác định kiếp trước là không phải chết tại thí luyện trong quá trình, nếu hiện tại không có xuyên qua về quá khứ, vậy lần này chính mình thật sự chết một lần, liền nhất định có thể trở về. Hắn muốn nghịch chuyển thời không, muốn cải biến đây hết thảy, đi mẹ nhà hắn Bách Hoa truyền thừa, hắn muốn nữ nhân mình yêu thích trở về. Trường Khanh trên mặt toát ra điên cuồng ý cười, không chút do dự thôi động lên xích huyết phí đằng linh. Một trận kim quang lấp lóe, trong cơ thể hắn phảng phất xuất hiện một cái lô đen, đem hắn toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài hấp thu đi vào, trong nháy mắt liền đem hắn biến thành một mảnh hư vô, chết không thể chết lại. Trong đầu, tòa kia quỷ dị đồng hồ rốt cục bắt đầu nghịch chuyển, đen kịt chảy xuôi tại trên mặt đồng hồ vật sền sệt ngọ ngoại, đem hắn suy nghĩ một chút xíu rút ra, thẳng đến triệt để lâm vào trong một vùng tăm tối. Trường Khanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mi mắt là trắng đến có chút tỏa sáng trần nhà, cùng nồng đậm nước khử trùng bụi. Hắn một cái giật mình, muốn ngồi xuống, lại cảm giác toàn thân vô lực, chỉ có thể run run rẩy rẩy giơ tay lên. Ta đây là ở đâu? Chương 75 mẫu thân hơi thành tỉnh một chút, Trường Khanh quay đầu tả hữu nhìn lại. Cả phòng chỉnh tề sạch sẽ, một chút hắn xem không hiểu y dùng dụng cụ đứng trước tại bên giường. Hắn nhìn về phía mình trên thân, chính mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân. Bên giường có một cái ghế, trên ghế đang ngồi lấy một nữ nhân, nàng một thân giả dặn trang phục nghề nghiệp, nằm ngoài Trường Khanh trong tay, đang ngủ. Đầu như là một đoàn mây rối, hoàn toàn không rõ ràng tình hình trước mắt. Hiện tại là ngày mấy tháng mấy, ta đây là ở nơi nào, ta tại sao phải ở chỗ này? Ta thành công trùng sinh rồi sao? Diệp Thanh Hà còn tại a? Đang cơ đâu? Đang cơ lại đang địa phương nào? Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, muốn nhìn một chút điện thoại di động của mình có ở đó hay không bên người, tối thiểu trước xác định một chút ngày, lại đi xác định Diệp Thanh Hà còn ở đó hay không. Hắn nào ra động tĩnh để bên giường ngủ rất nhạt nữ nhân ngồi dậy, rủi rủi con mắt, nhìn thấy hắn tỉnh lại, bận bịu kinh hỉ nói: "Nhi tử, ngươi đã tỉnh. Nhanh, ngươi nhanh nằm xuống, ta đi gọi bác sĩ." Nói xong, không đợi Trường Khanh nói cái gì, nàng liền vội vã đi tới cửa ra vào, bất quá cũng không có giống nàng nói một dạng đi gọi bác sĩ, mà là thò đầu ra cửa đối diện người bên ngoài phân phó thứ gì, liền mau lại về tới Trường Khanh bên giường. Nữ nhân nắm lên tay của hắn, thanh âm ân cần nói: "Nhi tử, ngươi cảm giác thế nào, ngươi làm ta sợ muốn chết." Hốc mắt của nàng có chút phím hồng, Trường Khanh mang theo nghi hoặc đánh giá đến nàng. Nữ nhân này dáng dấp rất xinh đẹp, bất quá có thể nhìn ra tuổi tác không nhỏ, khóe mắt có mấy sợi tinh mịn nếp nhăn, nàng vẽ lấy đẹp đẽ chăng dùng, nhưng là y nguyên có thể nhìn ra sắc mặt rất tiểu tụy, nhìn kỹ lại, nàng ngược lại là cùng mình có 3 phần giống nhau, mặt mày đều là hẹp dài sắc bén, chỉ là lúc này nàng một bộ lo lắng biểu lộ, nhìn không ra bộ này ngũ quan tự mang uy nghi. Gặp Trường Khanh có chút bộ dáng ngu ngơ, nữ nhân cấp bách đạo: "Nhi tử, thế nào, ngươi là nơi nào không thoải mái sao?" A Di Trường Khanh hỏi dò: "Ngươi là ai?" Lời vừa nói ra, nữ nhân lập tức ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh. "Nhi tử, ngươi đừng dọa ta." Ngươi nàng gấp ra nước mắt, gặp Trường Khanh vẫn như cũng là bộ kia không biết làm sao biểu lộ, nàng gấp chạy đến cửa ra vào, hướng về phía ngoài cửa hô: "Nhanh, bác sĩ đâu? Gọi bác sĩ đến a." "Tô tổng, ngài đừng nóng đội, bác sĩ đã tới." Lại gọi, đem thầy thuốc giỏi nhất gọi tới. "Thần kinh khoa, khoa tâm thần, mặc kệ là khoa nào, đem tốt nhất chuyên gia đều mời đi theo." Ngoài cửa chờ lấy tiểu bí thư không dám thất lễ, chạy chậm đến đi. Không bao lâu, toàn bộ trong phòng bệnh liền lần lượt tiến đến các lộ bác sĩ, chuyên gia. Trường Khanh tùy ý bọn hắn bài bố lấy làm các loại kiểm tra, trả lời các loại vấn đề. Trong đầu hắn suy nghĩ xoay nhanh, phân tích tình huống trước mắt. Hắn hoài nghi, kỳ thật chính mình căn bản không có xuyên qua, lúc này hắn còn ở vào Bách Hoa truyền thừa trong thí luyện, hết thảy trước mắt đều là ảo giác. Thế nhưng là, dạng này thí luyện có ý nghĩa gì, muốn khảo nghiệm cái gì? Nhìn một chút vẫn đứng tại bên giường, mặt mũi tràn đầy lo lắng nữ nhân, Trưởng Khanh hỏi dò:
"A Di,
ấy, thế nào nhi tử?" Nữ nhân nuốt một cái nước mắt, lộ ra một cái gượng ép dáng tươi cười, ôn nhu hỏi: "Ngài có thể giúp đỡ đem điện thoại di động của ta lấy ra a?"
"Ấy, tốt."
Nữ nhân liên tục gật đầu, cửa đối diện bên ngoài bí thư phân phó hai câu, không bao lâu, liền cầm lấy điện thoại đi tới Trưởng Khanh trước giường. Tiếp nhận điện thoại, Trưởng Khanh lần đầu tiên nhìn về phía điện thoại di động này, phía trên rõ ràng là ngày 10 tháng 1. Hắn lại vội vàng kết nối thông tin ghi chép, không có Diệp Thanh Hà dãy số. Thậm chí trên điện thoại di động còn giữ hắn gọi cho Diệp Thanh Hà cùng Diệp Thúc Thúc trò chuyện ghi chép. Trưởng Khanh không tin tả lần nữa đánh qua, vẫn như cũ biểu hiện là không hảo. Hắn phảng phất như là quả cầu da xì hơi một dạng, nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Vì cái gì? Vì cái gì thất bại nữa nha? Để dòng thời gian động đại giới, chẳng lẽ chính là mất đi yêu nhất người? Vậy hắn tình nguyện vĩnh viễn bị vây ở cùng một ngày tuần hoàn bên trong.
A Di, ngài có thể làm cho bọn hắn đều ra ngoài a?
Ta muốn yên lặng một chút. Trưởng Khanh mở miệng, thanh âm lộ ra thật sâu mọi bệnh. Nhi tử, nghe lời, để bác sĩ giúp ngươi hảo hảo kiểm tra một chút, ngươi để bọn hắn tất cả cút ra ngoài. Hắn đột nhiên nổi giận. Cái gì cầu thí nhân sinh, không hiểu thấu xuyên qua, không hiểu thấu chúng sinh, không hiểu thấu đã mất đi người trọng yếu nhất, hiện tại lại không hiểu thấu thêm ra đến như vậy nhiều bác sĩ, hỏi tới hỏi lui. Ghét nhất chính là không hiểu thấu đi ra nữ nhân này, không quản tới hắn kêu cái gì nhi tử. Không biết hắn là cô nhi sao, bị Diệp Thanh Hà phụ mẫu nuôi dưỡng lớn lên, hắn ở đâu ra cái gì thân nhân. Có thể hết lần này tới lần khác nhìn thấy nữ nhân này cố nén thương tâm đối với mình quan tâm đầy đủ dáng vẻ, cái mũi của hắn liền có chút mỏi nhừ. Nữ nhân có chút bất đắc dĩ xông một bên bí thư phất phất tay, bí thư hiểu ý, đem trong phòng bệnh bác sĩ đều mời ra ngoài. Nhi tử a, ngươi chờ một chút, mụ mụ một hồi liền trở về.
Chờ một chút.
Trưởng Khanh lại gọi lại nàng.
A Di, ta là thế nào đi vào bệnh viện này?
Ngươi tất cả đều không nhớ rõ a?
Ngươi cùng trong nhà giận dỗi, trốn đến bên ngoài, chờ ta tìm tới ngươi thời điểm, ngươi ta tại phòng vệ sinh, cắt cổ tay.
Hắn hỏi dò, cứ việc suy nghĩ một đoàn đầy rối, nhưng hắn còn duy trì cơ bản lý trí, hơi phỏng đoán một chút, liền có thể đoán được. Nữ nhân có chút thương tâm gật gật đầu.
Nhi tử a, có cái gì không vui, ngươi cùng mụ mụ nói, về sau tuyệt đối không nên làm tiếp việc ngốc như vậy.
Ân. Trưởng Khanh theo bản năng đáp ứng, nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến đan cơ còn giống như ở nơi đó, lại vội vàng hỏi:
"A Di, các ngươi phát hiện được ta thời điểm, trong phòng có hay không một cái bút bê xì lì cồn?" Mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng nên hỏi còn phải hỏi.
Nữ nhân rõ ràng sững sờ, sau đó ngư trọng tâm chừng nói:
"Ngươi muốn cái gì, mụ mụ mua cho ngươi mới, nhà kia suối quẩy, cũng đừng lại trở về."
"Không được."
Trưởng Khanh gấp, "Ta chỉ cần cái kia, ngươi nếu là không có thể giúp ta tìm trở về, vậy liền để chính ta đi tìm."
Mắt thấy hắn kích động lên, nữ nhân vội vàng an ủi: "Tốt tốt tốt, ngươi đừng nội, mụ mụ cái này để cho người ta đi cho ngươi tìm trở về." Nói xong, nàng đi ra ngoài hướng ra phía ngoài bí thư dặn dò vài câu, đang chờ nàng muốn trở về lúc, lại bị ngoài phòng chuyên gia gọi lại, bàn giao chốc lát. Qua một trận, nữ nhân lần nữa về tới phòng bệnh, Trưởng Khanh nằm ở trên giường, lấy tay cóng che mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Ngay tại nữ nhân sau khi rời khỏi đây, hắn làm cái cuối cùng nếm thử. Hắn có đang suy nghĩ, có thể hay không chính mình xuyên qua đến một thế giới khác, một cái cùng địa cầu rất giống thế giới. Hắn phản ứng đầu tiên chính là mở ra điện thoại di động camera, nhìn một chút chính mình tướng mạo, có biến hóa gì hay không, có còn hay không là địa cầu bên trên hình dạng. Để hắn thất vọng là, trong màn hình xuất hiện là hắn nhìn hơn 20 năm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mặt. Hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Trong mắt hắn, cho dù là xuyên qua đến một thế giới khác, cũng so Diệp Thanh Hà hư không tiêu thất muốn tới tốt. Một loại thật sâu cảm giác bất lực quét sạch bên trên trong lòng của hắn. Hắn thật sự là quá yếu ớt, quá nhỏ bé, đối mặt loại này không biết khủng bố, hắn vậy mà không có một tia dãy rủa phản kháng chỗ trống, liên tục hai lần tử vong trùng sinh, cũng không có nghịch chuyển thời gian, ngược lại làm cho trong hiện thực nhân sinh càng hỗn loạn đứng lên. Nhi tử nữ nhân ngồi vào Trưởng Khanh bên giường, miễn cưỡng vui cười.
"Đừng lo lắng, mụ mụ đã để người đi lấy cho ngươi, một hồi liền lấy cho ngươi tới."
"Ân, ta ơn ngài." Trưởng Khanh do dự một lát, mở miệng nói:
"A Di, ta khả năng thật không phải con trai của ngài, ta không biết ngài, ta cũng không có phụ mẫu."
Nữ nhân dáng tươi cười cứng ở trên mặt, nàng đầy mặt vẻ u sầu sờ lên Trưởng Khanh mặt.
"Ân, mụ mụ biết ngươi không nhớ rõ, không có quan hệ, bác sĩ nói ngươi khả năng bị kích thích, có mất trí nhớ, vọng tưởng những bệnh trạng này, nhưng là ngươi yên tâm, có mụ mụ tại, mụ mụ khẳng định nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi."
Trưởng Khanh thở dài, không có nói tiếp, hắn nhìn xung quanh, rộng rãi sáng tỏ cao cấp phòng bệnh, nghĩ đến nữ nhân trước mắt vẹn vẹn một câu liền gọi tới nhiều như vậy cái gọi là chuyên gia, hắn ngược lại hỏi:
"Ngài rất giàu có?"
Nữ nhân gật gật đầu: "Nhi tử, mụ mụ liền đều là ngươi, mụ mụ về sau cũng không tiếp tục của ngươi, ngày mai mụ mụ liền mang ngươi về nhà, ngươi tốt nhất chữa bệnh."
"Chữa bệnh không nên tại bệnh viện a?
Bệnh viện không thoải mái, chúng ta về nhà, mụ mụ cho ngươi tìm thầy thuốc giỏi nhất."
Trưởng Khanh lắc đầu: "Ta không có bệnh, cũng không cần ngài cho ta trị."
"Nhi tử A Di, ngài đừng nóng đội."
Trưởng Khanh đánh gãy nàng: "Lời nói của ta khả năng theo ý của ngươi không thể tưởng tượng, nhưng là một lát nữa đợi ngài đem bé con kia lấy tới, ta liền có thể giải thích rõ."
Chương 76 thật điên rồi, chương 76 thật điên rồi, hắn vẫn là đem hy vọng ký thác vào đàn cơ trên thân. Dù sao khả năng tại nữ nhân này xem ra, chính mình là con của nàng, là cái chứng mất trí nhớ người bệnh, nếu như tùy tiện nói ra cái gì xuyên qua, trùng sinh, loại hình, có lẽ sẽ bị xem như bệnh tâm thần đối đãi. Nhưng nếu như một cái hội nói chuyện bé con xuất hiện ở trước mặt nàng, tối thiểu nàng sẽ không khi chính mình điên rồi, cũng có thể tin tưởng mình cũng không phải là con của nàng đi. Mặc dù coi như có thể chứng minh điểm ấy, giống như cũng không có gì lớn. Nhưng là, hắn cũng nên chứng minh thứ gì, thế giới này sai, điên, điên rồi, hắn một đứa cô nhi, cùng âu yếm nữ sinh trải qua thật tốt, đột nhiên nàng đông biến mất, bước hơi khỏi nhân gian, tiếp theo vô duyên vô cớ xuất hiện một cái phú bà, mở miệng một tiếng nhi tử tê ơ. Hắn muốn đem sai lầm tất cả đều đồn năn tới, hắn muốn tìm về Diệp Thanh Hà, tìm về Lạc Hồng Nhan, để cho người ta sinh đi trở về quỹ đạo. Nữ nhân bất đắc dĩ lên tiếng. Tốt, con của ta không có bệnh, con của ta không có bệnh, mụ mụ không của ngươi, ngươi có cái gì muốn giải thích, đều cùng mụ mụ nói, mụ mụ nghe đâu. Trường Khanh gật gật đầu. A Di, ta gọi Lâm Trường Khanh, phải không? Ừ, nữ nhân đối với hắn còn có thể nhớ kỹ tên của mình cảm thấy mười phần kinh hỉ. Ngài kêu cái gì? Tô Khanh ạ. Tô A Di. Trường Khanh nghĩ nghĩ, cân nhắc mở miệng nói. Ta nói những này ngài khả năng không tin, nhưng là câu câu là thật. Ta khả năng đến từ một thế giới khác, tại ta trong ấn tượng ta không có cha mẹ, là cô nhi, ta là bị người một nhà thu dưỡng lớn lên. Về sau ta xuyên qua đến một cái kỳ quái dị giới, khả năng bởi vì ta xúc phạm cái gì cấm kỵ, sinh ra hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến ảnh hưởng tới hiện thực, chờ ta trở lại lúc, ta liền không hiểu thấu thành con của ngài. Ta biết cái này rất không hợp thói thường, ngài khẳng định không có khả năng tin tưởng, nhưng là lập tức ta liền có thể chứng minh, ta từ dị giới mang về một cái hồn phách, liền bị phong ấn tại bé con kia bên trong, đợi ngài người đem bé con kia mang về, ta liền cho ngài chứng minh. Tô Khanh nhạn sờ lên đầu của hắn, tốt, mụ mụ tin ngươi, chờ ngươi chứng minh, vậy ngươi cũng đáp ứng mụ mụ, về sau đừng lại nghĩ quẩn, làm chuyện điên rồ. Trường Khanh có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Cũng đối, từ góc độ của nàng xem ra, cái này đơn giản chính là một cái vui buồn thất thường nhi tử ngốc, tại hồ ngôn loạn ngữ thôi, nàng quan tâm chỉ có nàng có còn hay không mất đi chính mình quý giá hải tử. Đây quan hệ mặc dù giả, nhưng tình nghĩa là thật, Trường Khanh có thể cảm giác được Tô Khanh nhạn đối với hắn thật sâu tình thương của mẹ. Đáng tiếc, phần này yêu không thuộc về mình, cũng không phải hắn sở cầu. Tô Khanh nhạn không tin rất bình thường, chỉ sợ nàng hiện tại liền cùng dỗ tiểu hài giống như, nghĩ đến các loại Trường Khanh từ từ bị chữa cho tốt, lại biến trở về hắn hảo nhi tử đi. Nhưng nàng nhất định thất vọng, bởi vì đợi đến có người đem đan cơ lấy tới sau, Trường Khanh nói hết thảy không khỏi nàng không tin. Cũng được, thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước thu thập một chút tình báo đi, biết đến tin tức càng nhiều, hắn mới càng có khả năng cải biến đây hết thảy, một vị trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp. Ngài có thể cùng ta nói một chút, thân thế của ta a? Tốt, mụ mụ kể cho ngươi. Tô Khanh nhạn nói cho hắn rất nhiều, cũng làm cho Trường Khanh đối với dưới mắt tình trạng từ từ rõ ràng đứng lên. Hắn vẫn như cũ tên là Lâm Trường Khanh, điểm ấy không thay đổi. Nhưng hắn cũng không phải là cô nhi, tương phản, hắn là bản thị nhà giàu nhất, Tô Khanh nhạn con một, nói là thiên chi tiêu tử cũng không đủ. Mà lại từ nhỏ thông minh hơn người, thành tích ưu dị, FG cùng IQ online, cộng thêm bên trên rất được phụ mẫu yêu thương, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng. Nhưng là đối với Diệp Thanh Hà, đối với cô nhi viện, đối với mình từng là cô nhi đủ loại sự tình, Tô Khanh nhạn một mực phủ định. Mấy tháng trước, bởi vì cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn, hắn trong cơn tức giận rời khỏi nhà, ở bên ngoài một mình ở lại. Về phần làm mâu thuẫn gì, Tô Khanh nhạn lại không nhắc tới một lời, có thể là lo lắng kích thích đến hắn đi, thật tình không biết kỳ thật Trường Khanh căn bản không quan tâm. Phụ thân của hắn cũng không có nóng lòng khuyên hắn trở về, tựa hồ là muốn áp chế một chút hắn nguyện khí, mà mẹ của hắn Tô Khanh nhạn thì phi thường yêu chiều hắn, nhưng lại không tốt ngỗ nghịch trợ phu, thế là ngay tại ngày 8 tháng 1 ngày đó thừa dịp trợ phu bận rộn, vụ trộm đi vào Trường Khanh trụ sở, muốn khuyên hắn trở về. Vừa vặn đuổi kịp hắn trong phòng tắm cắt cổ tay tự sát một màn kia. Cố sự không sai, đáng tiếc đều là giả. Trường Khanh ở trong lòng thở dài, lắc đầu. Cuộc sống như thế, nói thật, hẳn là rất nhiều người tha thiết ước mơ, nhưng cũng không phải là Trường Khanh mong muốn. Hắn là cái ích kỷ, âm tàn, người không từ thủ đoạn không giả, nhưng không có nghĩa là hắn tham lam. Hắn biết rõ biết cái gì là mình muốn, mà trừ cái đó ra, những bậc khác, hắn không phải rất quan tâm. Vạn quán gia tài với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, có thì tốt hơn, không cũng vô vị. Đối với tình thương của cha tình thương của mẹ khát vọng cũng sớm tại thật nhiều năm trước liền đã dập tắt, huống chi trước mắt tiện nghi này mụ mụ hắn căn bản không biết, nơi nào sẽ có cái gì xúc động. Hắn người quan tâm nhất chỉ có Diệp Thanh Hà. Ngao, có lẽ hiện tại lại nhiều cái Lạc Hồng Nhan. Tô A Di, ngài nói thật rất tốt, nếu là nếu có thể, ta thật muốn khi ngài nhi tử. Đáng tiếc, cái này thật không phải là nhân sinh của ta, ta quan tâm nhất nữ hải không thấy, ta phải cho nàng tìm trở về. Tô Khanh nhạn nuốt một cái nước mắt, nhi tử, bằng điều kiện của ngươi, dạng gì nữ hải đều tìm được, ngươi làm gì? Trưởng Khanh cười khổ một cái, Tô A Di, ta nói không phải ý tứ kia. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ vang, Tô Khanh nhạn bí thư ôm cái bọc lấy một tầng ga giường bé con đi đến. Ô ngang bút bê xì lì cồn một đường chạy đến loại chuyện này đối với nàng một cái đại cô nương tới nói hay là quá xấu hổ, nhưng làm sao Tô tổng lợi nhắn nhủ sự tình, cấp tốc, nàng cũng không kịp tìm cái gì đóng gói, cứ như vậy đem bé con ôm lấy. Trường Khanh hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận bé con, lật ra bao quanh ga giường, chính là đan cơ. Tô A Di, để ngài bí thư ra ngoài có thể sao? Tô Khanh nhạn gật gật đầu, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiểu bí thư liền ngoan ngoãn lui ra ngoài, đóng cửa lại. Trường Khanh đem bé con cầm lên, đối với nó nói ra. Đan cơ, nói chuyện. Thế nào, tiểu tử? Máy móc điện tử âm từ bé con sau cổ âm hưởng truyền đến, Trường Khanh vội vàng kích động nhìn về phía Tô Khanh Nhạn, "Tô A Di, ngài nhìn, nàng biết nói chuyện." Nhìn thấy Tô Khanh Nhạn che miệng, trừng lớn hai mắt, hắn thỏa mãn hướng Đan Cơ hỏi tiếp, "Ngươi nói một chút, ngươi là ai, ta là từ đâu tới?" Đan Cơ tức giận đáp lại, "Ngươi cái người điên, lại bắt đầu nổi điên, bản tôn tên là Đan Cơ, Tôn Hiệu bờ bên kia, nhất thời chủ quan bị ngươi tiểu tử này phong ấn tại ngươi thiên vực bên trong, tiểu tử ngươi là nghiệt tiên, trời sinh điên, về phần ngươi từ chỗ nào đến, bản tôn làm sao biết, ngươi lại không cùng bản tôn nói qua. Trường Khanh đem bé con sách tới Tô Khanh Nhạn trước mặt. Ngài nhìn, đây chính là cái phổ thông bút bê silicon, cũng không phải cái gì trí tuệ nhân tạo, ngài gặp qua quỷ dị như vậy đồ vật sao? Tô Khanh Nhạn che miệng, lắc đầu, nàng tựa hồ là bị hù dọa, có nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ngài nghe được nó nói chuyện đi. Tô Khanh Nhạn chất phát gật đầu. Cho nên ngài nhìn, ta nói đều là thật, đây là thế giới thật tồn tại khoa nào học không giải thích được đồ vật, tựa như là của ta xuyên qua, chúng sinh, nhưng là ta mang về hồn phách này, chính là chứng minh tốt nhất, không tin ngài cùng nó nói một câu. Tô Khanh Nhạn liên tục quát tay, nhưng Trường Khanh vẫn không thuận không buông tha để nàng đối với đàn cơ hỏi hai câu. Người người tốt. Tô Khanh Nhạn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Không phải, tiểu tử, ngươi đến cùng đang làm gì, khiến cái này ngươi tưởng tượng ra được đồ vật nói với ta cái gì? Đàn cơ thanh âm bất mãn nói. Nghe được đi, nàng đáp lại. Trường Khanh kích động nói. Tô Khanh Nhạn biểu lộ cứng ngắc gật đầu. Trường Khanh đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, nhưng là lại nói không ra. Hắn hỏi dò. Tô A Di, vừa mới ngươi xác định nghe được nó nói chuyện, đúng không? Đúng đúng a. Nó nói cái gì? Nó cùng ta chào hỏi đâu? Tô Khanh Nhạn thanh âm có chút chần chờ. Câu nói này để Trường Khanh thần kinh đột nhiên căng cứng, hắn không dám tin tưởng xem xét lên bút bê xỉ lị cồn toàn thân. Đột nhiên, hắn ngây mẩn cả người. Bút bê xỉ lị cồn hai tay, 10 cái mô phỏng sinh vật ngón tay chuẩn bị rõ ràng, mượt mà sung mãn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình cắt cổ tay trước đó, từng dùng dao chặt mất rồi bé con một ngón tay. Chương 77 điên diệt lại nhìn kỹ lại, bé con này giống như so với chính mình cái kia, yếu lược mới một chút, không có bị hắn quyền đấm cước đá, lung tung ném tới ném lui cọ bên trên những cái kia vết bẩn. Bé con này là mới. Căn bản không phải ký túc đan cơ hồn phách cái kia. Tiểu tử, ngươi lại đang sờ loạn cái gì đâu? Đan cơ lạnh buốt máy móc gầm lại lần nữa truyền đến, Trường Khanh vô ý thức nhìn thoáng qua Tô Khanh Nhạn, nàng còn duy trì bộ kia thương tâm mê mang không biết làm sao bộ dáng, hoàn toàn không giống nghe được đan cơ lời nói. Không đối. Bé con này không phải ta cái kia. Trường Khanh một tay lấy bé con hất ra, ném trên mặt đất, phản phất gặp được vật gì đáng sợ. Tô Khanh Nhạn nắm chặt tay của hắn, nhu thanh an ủi. Nhi tử, trước đó mụ mụ cảm thấy trong phòng kia đồ vật suối quẩy, cũng làm người ta đều bứt bỏ. Bé con này là mụ mụ vừa rồi phân phó người mua giống nhau như lúc, ngươi nếu là không ưa thích, mụ mụ lại đi mua cho ngươi, ngươi đừng nóng giận vậy, ngươi thật có thể nghe được nó nói chuyện à? Có thể a, có thể nghe được. Ngươi nghe không được. Hắn sụp đổ nắm lấy tóc của mình, trên mặt đất, đang cơ máy móc điện tử ẩm còn tại đậu đen rau muống lấy hắn điên, Tô Khanh Nhạn đã bóp lại bên giường cấp cứu linh, chỉ chốc lát sau liền có mấy cái hộ công xông tới, ba chân bốn cẳng đem hắn nhấn trên giường, không nói lời gì đem một cây châm tề rót vào trong cơ thể của hắn. Ý thức gần như tiêu tán thời khắc, hắn đột nhiên cười. Đúng vậy à? Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, nào có cái gì dị giới, cái gì ngự linh, cái gì bách hoa động, cái gì hợp hoa tông, cái gì tà tôn, đều là giả. Biết nói chuyện bút bê silicon. Thiệt thòi ta nghĩ ra này làm sao nhìn đều là có bị bệnh không. Ta sợ là thật điên rồi. Hắn cảm giác đến ý thức ngay tại từ trong thân thể rút ra, hết thể trước mắt đều vặn mẹo, biến hình, thành ngọ nghệ đường cong, cấu trúc thành một cái mới hình ảnh. Mở mắt ra, hắn thân ở một tòa cổ kính trong đại điện, chính là Thải Vân Gian. Giờ phút này hắn chính đoan ngồi tại trên vương tọa phía dưới. Đến không hết nữ yêu chính dập đầu trên mặt đất, quỳ bái. Thấy rõ tình cảnh trước mắt, hắn ngồi liệt tại trên vương tọa. Trong đầu đang cơ lại ngược lại thở dài nhẹ nhõm. Tiểu tử ngươi, rốt cục chịu trở lại thực tế a, không phát điên. Bình thường. Trường Khanh cười khổ nói, tại ta trở lại hiện thực trước đó, ngươi tại trong đầu của ta nhìn thấy cái gì? Ấn đang cơ nghĩ nghĩ, nói ra. Một đám trắng áo choàng ngắn đem ngươi ấn xuống, sau đó ngươi liền trở lại. Trường Khanh trầm mặc, hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, hắn lại từ đan cơ trong nhục thể mang tới xích huyết phí đằng linh đến địa cung phủ bên trong. Tiểu tử, gặp hắn lại phải tự sát, đan cơ có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Dù là ngươi bản mệnh ngự linh có thể nghịch chuyển thời không, giúp ngươi trùng sinh, nhưng cũng không phải để cho ngươi làm như vậy chết dùng. Ta không rõ ràng ngươi đến cùng tại trong huyễn cảnh đã trải qua cái gì, lại đang ngươi thiên vực bên trong huyễn tưởng xảy ra điều gì cố sự, nhưng ngươi đến tỉnh lại. Huyễn tưởng trung quy là huyễn tưởng, không phải hiện thực, ngươi căn bản không hiểu Trường Khanh đánh gãy nàng. Lần này hắn cũng không có giống như trước một dạng táo bạo như vậy, chỉ là rất mệt mỏi nói. Các ngươi đều không nhớ rõ. Chỉ có ta nhớ được. Nhớ kỹ cái gì? Nhớ kỹ hai người. Trường Khanh nghĩ, nếu như nói tại hết thảy mọi người bên trong, tìm một cái đối với dị giới này hiểu rõ nhất người đi ra, vậy nhất định chính là đăng cơ, nàng làm dân bản địa, hay là sống hơn 300 năm tà tôn, hiểu rõ sự tình khẳng định so với chính mình hơn rất nhiều. Do dự một chút, hắn hay là đem bách hoa động trung hòa lạc hồng nhan phát sinh từng màn, cùng nàng đột nhiên biến mất, nói ra. Đăng cơ phân tích một chút, nói ra. Có hai loại khả năng, thứ nhất, người dù sao cũng là người tiền, có nổi điên tình huống rất bình thường. Cái này Lạc Hồng Nhan khả năng chính là người căn cứ thiên vực bên trong cái kia người yêu Diệp Thanh Hà, hư cấu đi ra người, nhưng cái này giải thích không thông mấy món sự tình. Trường Khanh gấp biện luận. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là từ góc độ của ta đến xem, ngươi nói những cái kia giải thích không thông sự tình, tất cả đều rõ ràng bày ở trước mặt ta, không có chút nào lỗ thủng. Trường Khanh có chút lục trí, hắn hiểu được, khi một người bị tất cả mọi người lãng quên, nàng tồn tại qua vết tích tất cả đều biến mất, cho dù hắn nhớ kỹ, cũng chỉ sẽ bị xem như nổi điên mà thôi. Nhưng còn có một loại khả năng, có lẽ đây là một loại ngự linh hiệu quả. Ngự linh. Trường Khanh tinh thần vì đó rung một cái.
"Ân, Ngự Linh, nghe đồn 10 vạn năm trước, có vị vẫn lạc Tà Đế, Đế Hà Minh, Minh Đế. Nghe đồn Minh Đế bản mệnh Ngự Linh tên là Yên Diệt, có thể cho người mang đến tử vong chân chính."
"Tử vong chân chính?"
Trường Khanh không hiểu. "Nghe nói Yên Diệt có thể khiến người ta hoàn toàn biến mất, không lưu hồn phách, không lưu nhục thể, thậm chí ngay cả tồn tại qua hết thảy vết tích đều sẽ bị xóa đi. Nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù sao 100005, thật giả khó phân biệt. Truyền thuyết Minh Đế dùng Yên Diệt lực lượng giết sạch Bát Hoành giới vực cả một cái thời đại tu sĩ, một lần để Bát Hoành giới vực nhân tộc suy vi, nơi đó cho tới bây giờ vẫn như cũng là dị tộc hung hăng ngang ngược, nhân tộc thế yếu. Ngươi cảm thấy Lạc Hồng Nhan là bị Yên Diệt?"
Trường Khanh hỏi.
"Chỉ là suy đoán mà thôi, bởi vì ai cũng nói không rõ, tồn tại qua vết tích đều sẽ biến mất, cụ thể là có ý gì? Nếu như theo ngươi thuyết pháp, đó chính là ngay cả người khác đối với nàng ký ức đều sẽ biến mất, xuyên tạc toàn thế giới ý chí, khó có thể tưởng tượng đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào."
Đan Cơ nghĩ nghĩ, hay là lắc đầu.
"Kỳ thật ta thuyết pháp này rất gượng ép, có một chỗ giải thích không rõ, nếu như là cắng cổ cảnh giới cường giả, đại đế cấp bậc tồn tại sử dụng bản mệnh ngự linh, dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác ngươi có thể giữ lại đối với nàng ký ức? Ta vẫn là càng có khuynh hướng là ngươi tại nội điên."
"Không không không."
Trường Khanh liên tục khoát tay, "Ta khẳng định không có nội điên, ngươi nói đúng, nhất định chính là Yên Diệt, nếu như là Yên Diệt, ta nên như thế nào mới có thể cứu nàng?"
Đan Cơ ở trong lòng thở dài, dưới cái nhìn của nàng, Trường Khanh nói đây hết thảy đều là một cái nghiệt thiên thường ngày nội điên thôi.
Nàng nói Minh Đế, Yên Diệt sát thực không giả, nhưng những này đều đã là rất cổ tạo truyền thuyết, nàng nói những này càng nhiều cũng bất quá là muốn an ủi một chút Trường Khanh, để hắn đừng có lại một mực không có ý nghĩa tự sát xuống dưới.
"Ta lại chết một lần được sao? Ta trùng sinh về nàng bị Yên Diệt trước đó, dạng này có phải hay không liền có thể cứu nàng?"
"Làm không được, coi như ngươi là nghiệt tiên, ngươi bản mệnh ngự linh cũng bất quá là thiên hoàng cường giả di vật mà thôi, Yên Diệt đây chính là đại đế bản mệnh ngự linh, cấp bậc tại ngươi phía trên. Nếu như là từ trên căn bản xóa đi nàng tồn tại, dù cho ngươi trùng sinh, cũng sẽ phát hiện, nàng khả năng liền sinh ra đều không có xuất sinh qua, tồn tại đều không có tồn tại qua, như thế nào nghịch chuyển thời gian đều là phí công."
Trường Khanh lúc đầu kích động thần sắc lần nữa ảm đạm.
"Ngươi cũng đừng nản chí, mặc dù ta cũng không biết làm như thế nào chống lại Yên Diệt, nhưng nếu như ngươi có thể đi đến ta chưa từng đạt tới độ cao, hoặc là nói, ngươi có thể làm được sánh vai đại đế trình độ, có lẽ liền có thể tìm tới phục sinh biện pháp của nàng."
Mặc dù cái này nghe càng giống là bánh vẽ, nhưng Trường Khanh nghĩ nghĩ, vậy mà dứt khoát quyết nhiên gật gật đầu.
Trầm tư một lúc lâu sau, hắn từ trên vương tọa ngồi ngay ngắn đứng lên, lại lần nữa khôi phục thành hoàn toàn như trước đây tỉnh táo bộ dáng.
"Là, lần này đều có thể giải thích thông. Nếu để cho Lạc Hồng Nhan biến mất chính là đại đế tồn tại, trên thế giới này đứng đầu nhất lực lượng, vậy liền giải thích thông. Nàng tồn tại bị gạt bỏ, hoàn toàn biến mất, nếu như dựa theo ta trước đó suy đoán, Lạc Hồng Nhan chính là thế giới song song Thanh Hà, như vậy theo Lạc Hồng Nhan biến mất, Thanh Hà cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mà lại từ trên căn bản xóa đi, để đan cơ loại này tà tôn cấp bậc cường giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nàng không nhớ rõ bất luận cái gì cùng Lạc Hồng Nhan có liên quan sự tình, Lạc Hồng Nhan liền phảng phất chưa bao giờ ở thế giới này xuất sinh qua. Lạc Hồng Nhan cho thế giới này mang đến qua ảnh hưởng tất cả đều sẽ bị sửa đổi, cho nên tại đan cơ trong trí nhớ, là ta một thân một mình nghĩ ra giết chết Liễu Lộ luyện pháp, là ta một người phong ấn nàng. Như vậy Thanh Hà cũng giống như nhau, nàng chưa bao giờ ở thế giới này xuất sinh qua, cho nên Diệp Thúc Thúc sẽ không nhớ rõ nàng, nàng với cái thế giới này mang tới ảnh hưởng cũng bị sửa.
Nói đúng là, nếu như Diệp Thanh Hà chưa từng xuất hiện, nhân sinh của ta hẳn là như bây giờ như vậy ấy.
Trường Khanh đột nhiên sững sờ, nghĩ đến một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Chẳng lẽ ta trở thành cô nhi, cùng Diệp Thanh Hà có quan hệ, là nàng cải biến vận mệnh của ta?
Chương 78 luyện pháp thánh thể, chương 78 luyện pháp thánh thể, hắn đem những này đều ném ra sau đầu, như là đây rối tin tức để hắn khó phân biệt thật giả. Muốn một hơi đào móc ra chân tướng hiển nhiên là không thể nào, chỉ có một chút cẩn thận thăm dò. Dưới mắt có thể xác định chính là, hắn cần mạnh lên, cần càng hiểu hơn thế giới này.
Ta còn có một vấn đề. Tại địa cầu bên trên, chính là trong miệng ngươi một mực nói tới thiên vực bên trong, vì cái gì bên tay ta cái kia bút bê xỉ lỉ cồn rõ ràng không phải phong ấn ngươi hồn phách cái kia, ta lại như cũ có thể nghe được ngươi nói chuyện, những người khác thì nghe không được.
Ngươi là nghiệt tiên, thiên vực là do ngươi sáng tạo ra, chỉ cần ngươi muốn, ngươi để trời nói chuyện, nhường đất nói chuyện đều được, huống chi là một cái bé con.
Chủ nghĩa duy tâm a nói đúng là, ta không điên lạc.
Trường Khanh cũng không tin tưởng đàn cơ nói cái gì nghiệt tiên, thiên vực, lại không quản thật giả, hắn chỉ cần biết, chính mình không điên, hắn muốn phục sinh Lạc Hồng Nhan, phục sinh Diệp Thanh Hà, là đủ rồi.
Nói trắng ra là, hồn phách của ta bị ngươi đưa đến thiên vực bên trong, ngươi muốn cho ta ở đâu, ta ngay tại cái nào, bé con nào nói chuyện, đều không kỳ quái.
Minh Bạch.
Trường Khanh thở dài nhẹ nhõm, nếu như bây giờ là thân ở địa cầu, hắn sẽ theo thói quen dùng nước lạnh tẩy một thanh mặt. Hắn từ trước tới giờ không mê mang, cũng từ trước tới giờ không nhát gan, duy nhất có thể làm cho hắn dao động chỉ có không biết. Tình huống bây giờ đã rõ ràng sáng suốt, loại này không biết mang tới sợ hãi cũng liền tan theo mây khói. Hắn lại khôi phục thành cái kia gian trá, tỉnh táo, mục tiêu minh xác, không sợ hãi chính mình.
Đại đế a vậy thì tới đi, nhìn xem có thể hay không ngăn cả ta.
Dù sao vì chữa trị trong hiện thực ung thư não, hắn cũng sẽ bị bách tiếp tục tu hành, vậy liền thử nghiệm leo lên cao hơn đỉnh phong đi, không, là nhất định phải leo lên cao nhất đỉnh phong, trở thành đứng đầu nhất cường giả, siêu việt đại đế, tìm tới phục sinh người yêu biện pháp.
Đan cơ a, lấy ngươi xem ra, ta có thể tu hành đến cảnh giới gì?
Đan cơ hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi cái này a một câu, trầm tư một lát, hồi đáp.
Ngươi là vạn người không được một nghiệt tiên,
dạng này nội tình đại biểu cho nếu như cho ngươi đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, bảo đảm ngươi sẽ không nửa đường chết yểu, thuận lợi tu hành đến thiên hoàng cảnh giới không thành vấn đề. Nhưng thế giới này, thiên tư cùng nội tình xưa nay không có thể nói rõ hết thảy, ta liền tự tay chém giết qua vô số thiên tài, những cái được gọi là thiên chi tiêu tử từng cái tự cho mình siêu phàm, không phải có nghịch thiên thiên tư, chính là có vô số gia tộc nội tình, nhưng này thì như thế nào đâu? Hồi ức trước kia, nàng không cưỡng nổi đắc ý khí phong khởi xuống đến. Lão nương năm đó ta mở ra khiếu huyệt lúc giống như ngươi, chỉ là sú hốt nhất chuyển, tuổi mục bên trong tuổi mục, phản bội chạy trốn gia tộc, tu hành huyết pháp, đi tà đạo, một thân một mình, thiên tư cùng nội tình ta cũng như thế không chiếm, cuối cùng ta không phải là thành tà tôn. Dựa vào là cái gì? Dựa vào là trí tuệ, là tàn nhẫn, là quả quyết, là kiên trì. Cuối cùng, quyết định ngươi độ cao, là của ngươi tâm tính. Tiểu tử ngươi chỉ là bỗng nhiên cảnh giới, lẻ loi một mình, có thể đem ta đường đường tà tôn như tính thành máu của ngươi nô, ngươi thiên tư khả năng không cao, nhưng ngươi là nghiệt tiên chuyển thế. Bây giờ lại có đỉnh cấp bách hoa chuyển thừa nơi tay, còn có ta cái này tà tôn nhục thân đi theo tà hưu, nội tình sâu không thấy đáy, lại có so bản tôn càng thêm tàn nhẫn, âm hiểm, quả quyết tâm tính. Quyết định ngươi thành tựu cuối cùng, duy nhất không xác định, khả năng chính là vận khí đi. Trường Khanh cười nhạt một tiếng, hắn lại khôi phục thành hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, thông dong, mà không biểu tình. Vậy ngươi liền hảo hảo chứng kiến đi, mặc dù ta người này luôn luôn rất đạm bạc, nhưng ở có không thể không đi làm lý do lúc, ta sẽ mạnh đáng sợ. Hắn chỉ trong đại điện chính quỷ trên mặt đất mấy trăm danh nữ yêu. Trước ngươi nói, được truyền thừa đằng sau. Ta chính là cái này bách hoa động chi chủ, những này nữ yêu đều sẽ thần phục tại ta. Là, ngươi không có phát hiện được truyền thừa đằng sau, bách hoa lệnh liền dung nhập vào trong cơ thể của ngươi rồi sao? Không chỉ là những này nữ yêu, truyền thừa thủ hộ giả, bách hoa tàn hồn cũng sẽ nghe lệnh của ngươi. Chính là kiếp trước cùng ngươi giao chiến cái kia. Ân, nó thực lực rất mạnh, mặc dù linh lực của hắn khôi phục cực chậm, có thể nói là nước không nguồn, nhưng thủ hộ truyền thừa này dư xài, nếu là toàn lực ứng phó, hắn có thể phát huy ra gần với ta thời kỳ toàn thịnh thực lực. Đáng tiếc hắn không có khả năng rời đi cái này bách hoa động. Trường Khanh thỏa mãn gật gật đầu. Cái này bách hoa tàn hồn ngược lại là một cái ngoại ý muốn thu hoạch, nếu có tôn giả cấp bậc cường giả thủ hộ, bách hoa động hoàn toàn có thể coi như một cái đại bản doanh đến kinh doanh. Ta có thể hay không lưu tại bách hoa động bên trong tu hành? Hắn nhớ tới tại địa cầu bên trên nhìn huyền huyễn tiểu thuyết trong kia chút nhân vật chính cái gì cậu thả đạo lưu rời núi liền vô địch loại hình thiết lập, cũng hưu tâm bắt trước. Đang cơ lại phủ định ý nghĩ của hắn. Cái này bách hoa động chỉ là một phương tiểu thế giới, linh khí cực kỳ mỏng manh, mà lại trước ngươi sử dụng ta người chết huyết vực tiêu hao bản nguyên, mặc dù tạm thời không có trở ngại, nhưng ngươi nhất định phải nhanh tìm kiếm một chút tinh thuần trời địa linh khí đến hấp thu, từ từ khôi phục ngươi tiêu hao bản nguyên, không phải vậy kéo dài như thế sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Nói cách khác ta nhất định phải ra ngoài tu hành a. Đúng vậy, không sai, ngoại giới có càng nhiều linh khí dư giả chi địa có thể cung cấp ngươi tu hành, cũng sẽ có nhiều tài nguyên hơn, càng nhiều kỳ ngộ. Trường Khanh nghĩ hỏi, ta còn có một vấn đề, tại huyễn cảnh thí luyện thời điểm, Hoắc Cửu Thiên, à, cũng chính là bách hoa tàn hồn. Hắn nói cho ta biết nói, người thí luyện đều sẽ bị rót vào tình duyên công pháp. Hắn vươn tay ra, nhìn thoáng qua chỗ cổ tay, có một đạo cánh hoa chạm ấn ký. Ta có thể cảm nhận được thể nội đã tồn tại tình duyên công pháp, vậy ta còn có thể tiếp tục cùng ngươi tu hành huyết pháp à? Có cái gì nguy hại? Đan Cơ có chút khó hiểu nói, ngươi không phải luyện pháp thánh thể à? Ngươi có thể đồng thời tu hành nhiều loại công pháp à? Ân. Trường Khanh hơi nhướng mày, hắn rõ ràng là tiên tiên linh thể, hắn nhớ kỹ luyện pháp thánh thể vốn là lạc hồng nhan thể chất, nhưng hắn nghĩ lại cũng là hiểu rõ ra. Liền cùng Diệp Thanh Hà biến mất đằng sau chính mình không hiểu thấu biến thành con trai nhà giàu nhất một dạng, Lạc Hồng Nhan biến mất đằng sau, bởi vì nàng tồn tại mà tạo thành một chút ảnh hưởng bị sửa đổi, hắn ngược lại thành luyện pháp thánh thể. Chỉ là Đan Cơ không cùng hắn nói qua, luyện pháp thánh thể đặc tính là có thể đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp. Bất quá này cũng giải thích thông được Hoắc Cửu Thiên lúc đó cùng hắn nói, tham gia thí luyện điều kiện cũng không phải là sú hốt nhất chuyện, mà là phải chẳng có thể tu hành tình duyên công pháp, Lạc Hồng Nhan luyện pháp thánh thể đặc tính nếu như là có thể đồng thời tu hành nhiều loại công pháp, vậy nàng có thể tham gia thí luyện cũng liền chẳng có gì lạ. Gặp hắn đặt câu hỏi, Đan Cơ liền giải thích nói, luyện pháp thánh thể tên như ý nghĩa, tại loại thể chất đặc thù này điều hòa phía dưới, khác biệt công pháp ở giữa sẽ không sinh ra xung đột, có thể đồng thời tu hành, thuộc về rất nghịch thiên thể chất. Nói xong, nàng còn thở dài một hơi, đáng tiếc à, thân ngươi kiêm luyện pháp thánh thể cùng tiên tiên linh thể hai đại nghịch thiên thể chất, lại thiên tư kỳ kém, tốc độ tu hành chậm chạp, cũng là khó gặp hiếm thấy. Trường Khanh trong lòng cảm thấy im lặng, hắn lúc trước nghe Đan Cơ nói cái gì luyện pháp thánh thể, lại nghĩ tới Lạc Hồng Nhan là luyện pháp tu sĩ, tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến đây là cái gì cực thích hợp tu hành luyện pháp thể chất. Kết quả cái này thể chất cùng luyện pháp không có quan hệ, cho nên cùng luyện pháp không có quan hệ, vì cái gì gọi luyện pháp thánh thể? Có thể tu luyện nhiều loại công pháp thể chất, gọi luyện pháp thánh thể, có vấn đề gì a? Ngao, thì ra công pháp tu luyện, tên gọi tắt luyện pháp thôi. Cái kia vì sao không gọi tu pháp thánh thể, công pháp thánh thể? Ta nào biết được, danh tự là tiền nhân lấy, cũng không phải ta lấy. Tính toán, xoắn suýt cái tên này cũng không có ý nghĩa gì, tóm lại ta có thể đồng thời tu hành bách hoa tà thánh tình duyên cùng ngươi huyết hải bị ngạn, đúng không? Không sai.